Chương 118, đặc thù trường kỳ tu hành cơ duyên manh mối. Chương 118, đặc thù trường kỳ tu hành cơ duyên manh mối. Không có sao. Cái kia ngược lại là đáng tiếc. Khi Nguyệt Tấm giọng mở miệng, ánh mắt từ trên mặt của hắn rời đi. Để hắn xem đi, cũng không phải không có bị hắn nhìn qua. Quả nhiên ánh mắt của nàng rời đi sau, liền cảm nhận được Cố Bình ánh mắt càng thêm nóng rực, hắn nhìn không chút kiêng kỵ. Nàng từ trong túi trữ vật lấy ra một chút linh thạch, cho Cố Bình, "Đã ngươi không có chiến lợi phẩm, vậy ta phần ngươi một chút đi." "Cố Bình, ân." Hắn nghi ngờ nhìn xem Hi Nguyệt, không có tiếp nhận. Hi Nguyệt tiên tử rốt cuộc là ý gì đâu? Chúng ta không bằng nói cho rõ ràng một chút. Gặp hắn không thu, Hi Nguyệt đành phải lại đem linh thạch thu hồi lại. "Không có ý gì, lần này tới chính là xác nhận một chút thân phận của ngươi mà thôi. Mặt khác, ngươi cái này trúc cơ trung kỳ tu vi, quả thật có chút thấp." "Ân, ngươi chừng nào thì trúc cơ tầng 5?" Thiếu nữ trên khuôn mặt tuyệt mỹ một trận kinh ngạc. Nàng rất rõ ràng Cố Bình tại trong di tích thời điểm hay là luyện khí đỉnh phong tu vi, lúc này mới bao lâu không có gặp, hắn đã đột phá đến trúc cơ. Vấn đề này khó tránh khỏi có chút thiên phương giả đàm. "Trên người của ngươi còn có đại bí mật." Nàng bình thản mở miệng, gặp Cố Bình vẫn không có đề cập muốn lấy đi nàng nguyên âm sự tình. Nàng cũng không ở chỗ này lưu lại, nhẹ nhàng đứng dậy rời đi. "Cố Bình, ta biết tên của ngươi. Muốn làm chuyện này lời nói, dùng ngọc bội cùng ta liên lạc." Cố Bình nghi ngờ đứng dậy, nhìn xem Hi Nguyệt cứ như vậy rời đi, hắn trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra. Nhưng đấy lòng hay là tại nghĩ biện pháp, như thế nào đem Hi Nguyệt cầm xuống. Dạng này mỹ danh dơ thẳng lên trời dưới mỹ nhân, hắn làm sao không tâm động. Hi Nguyệt sau khi đi, Cố Bình muốn động thủ thả người thời điểm, đột nhiên phát giác được hệ thống xuất hiện. Đặc thù trường kỳ tu hành cơ duyên manh mối, cùng chân bảo lâu tô bán đường kết hợp cũng sinh hạ một con, có thể đạt được không biết thưởng lớn tu hành cơ duyên manh mối, tham gia hội đấu giá, có thể đạt được thu hoạch ngoài ý muốn. Cố Bình nhìn thấy lần này tính xuất hiện hai cái manh mối, kích động đồng thời, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Trải qua tiểu đồng sơn chiến dịch, hắn là dự định tu dưỡng một đoạn thời gian, đem tu vi nâng lên, kết quả hệ thống lại cho hắn cơ duyên manh mối. Nói thật, cơ duyên nhiều lắm, cũng không phải chuyện tốt. Một mực truy cầu cơ duyên cũng không được, ga cơ duyên là tốt, nhưng cuối cùng cũng là muốn tu vi tăng trưởng thực lực mạnh lên, nếu không muốn nhiều như vậy cơ duyên có làm được cái gì? Bất quá nói đi thì nói lại, cái này trường kỳ cơ duyên ngược lại là có thể nhìn một chút. Tô Vãn Đường thân phận nhất định không tầm thường. Không phải vậy hệ thống cũng sẽ không cho là cùng Tô Vãn Đường sinh con là đại cơ duyên. Sau khi hiểu rõ, Cố Bình biến mất tại chỗ, tiến vào nội thế giới bên trong. Hiện tại nội thế giới đã là đảo mệnh hiếm có bà bối. Chỉ cần thoát ly đuổi người của hắn ánh mắt, là hắn có thể biến mất tại chỗ tiến vào nội thế giới, chạy trối chết thời điểm ai cũng tìm không thấy hắn. Nội thế giới. Cố Bình cảm nhận được đối với tiểu thế giới này tuyệt đối trưởng không quyền, giờ phút này trong toàn bộ thế giới sinh linh chỉ có bọn hắn một nhà bốn người, nơi này không còn ngoại nhân đã quấy rầy, mà lại tiểu thế giới ngoại bộ khu vực còn thừa lại 5 cái khu vực không có bị người thăm dò, lâm vào phủ đuổi bên trong bảo vật cùng cơ duyên cũng toàn bộ giữ lại đâu. Tất cả đều là Cố Bình bảo bối của mình. Tâm niệm vừa động, hắn từ ngoại bộ khu vực tuấn di đến khu vực hạch tâm tiên linh chi viên. Dừng đào nhà gỗ trước, Triệu Thanh Hàn ba người còn tại trồng trọt linh dược. Linh điền diện tích đã có 10 mấy mẫu, những linh dược này hội tụ vào một chỗ, phát ra bảo quang mông lung bảo bọc mảnh linh điền này. Nghe được bước chân sau, ba người quay đầu lại, nhìn thấy hắn trong nấy mắt, Nguyên Bạch lập tức lộ ra dáng tươi cười, bu lại dính tại bên cạnh hắn. Cố Bình cũng tâm tình sảng khoái ngồi xuống, đem Nguyên Bạch ôm vào trong ngực, nhìn xem hai nàng khác. "Không cần lo lắng, bên ngoài sự tình đã giải quyết, đi thôi, đi ra ngoài trước." Bốn người từ tiểu thế giới bên trong đi ra, phát hiện thân ở Hợp Hoan lâu đằng sau an tâm xuống tới. Cố Bình ôm Nguyên Bạch không nguyện ý buông tay. Hắn hiện tại thật muốn cứ như vậy ôm, đi tìm Hạ Hoàng. Biết được phụ thân đang tìm kiếm các nàng đằng sau, Hạ Nguyên Trinh mang theo muội muội vội vàng cùng Cố Bình cáo biệt, đi tìm phụ thân đi. Trước khi đi, Hạ Nguyên Trinh vội vàng cùng Cố Bình ôm một hồi. Đây là nàng lần thứ nhất chủ động cùng Cố Bình thân cận. "Cùng phụ thân ngươi nói rõ ràng đằng sau, liền đến tìm ta đi." Cố Bình lôi kéo Nguyên Trinh tay, ngay trước mặt mọi người, hắn một tay khác nâng lên nàng eo, hoàng nữ lập tức quay người rời đi, ngay lập tức sẽ gặp mặt. "Phu quân, chúng ta lập tức trở về tìm ngươi." Hai nữ sau khi đi, Cố Bình trong lòng có chút vắng vẻ, quay đầu nhìn thấy sư tỷ còn tại, trong lòng của hắn liền tốt thụ nhiều. Sư tỷ hắn đem cửa phòng đóng lại sau, xích lại gần đứng tại bệ cửa sổ trước Triệu Thanh Hàn, đứng ở sau lưng nàng, thiếp thân ôm lấy nàng. Tô Mị cùng Sở Ngọc đã sớm về tông môn. Hắn bây giờ muốn nữ nhân cũng không thể tránh được. Triệu Thanh Hàn nguyên âm không có khả năng động, cho nên hắn giờ phút này đứng ở sau lưng nàng, hai người dán rất gần, quên người hắn đạo vận đều có thể ảnh hưởng đến nàng. Hắn yên lặng ngửi nhẹ Triệu Thanh Hàn trên người mùi thơm. Sư đệ Triệu Thanh Hàn trên khuôn mặt hơi khác thường. Lãnh đạm sắc mặt giờ phút này tuy không biến hóa, cũng không nhịn được bên tai phiếm hồng. Nàng có thể cảm nhận được Cố Bình ở sau lưng nàng động tác, cảm nhận được hắn ôm càng ngày càng gấp cánh tay, nàng không có ngăn cản. Bởi vì nàng khi nhìn đến Cố Bình đã trúc cơ tầng 5 thời điểm, nàng liền đã hiểu. Đối với hắn mà nói song tu chính là lớn nhất cơ duyên. Loại tu vi này tăng trưởng tốc độ nàng chưa từng nghe nói qua. Cho nên đối với những này xa vào nữ sắc sự tình, nàng cũng không lại ngăn cản. Chỉ tiếc, nàng hiện tại còn không thể cùng hắn song tu. Cố Bình nhìn thấy Triệu Thanh Hàn không có ngăn cản hắn, hắn không khỏi tò gan hơn một chút. Thiếu nữ đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve trên khung cửa sổ nhô ra bấn gỗ. Cố Bình chót mũi sát qua nàng bên gáy, ngọn lửa màu vàng tại đan điền có chút nóng lên. Hắn cố ý dùng chút cơ sau càng xúc giác bén nhạy đi cảm thụ đối phương bỗng nhiên kéo căng neo tuyến, hai tay lại quy củ chống tại bệ cửa sổ hai bên, vòng ra một cái không thể vượt giới lồng giam. Triệu Thanh Hàn nghiêng đầu lúc, sợi tóc đảo qua hắn bờ môi, "Sư đệ, ngươi linh lực lại sao động?" Cố Bình nhắm mắt lại, đưa nàng cổ tay đặt tại trên góc cửa sổ, ngón tay giờ phút này chính chụp lấy Mạnh Môn. "Sư tỷ, có thể để sư đệ vì ngươi rút đi quần áo?" Triệu Thanh Hàn nắm chặt tay, môi đỏ run rẩy, không có lên tiếng. Nhưng là tại Cố Bình động thủ thời điểm, nàng hay là cầm Cố Bình tay, "Sư đệ, cách quần áo đi." Cố Bình gật đầu. Hai tay động tác cũng bắt đầu hào phóng. Giờ phút này, hắn rốt cục danh chính ngôn thuận chiếm hữu sư tỷ của mình, vô số người biết được đông được thứ 6 mỹ nhân, giờ phút này hoàn toàn bị hắn đạt được. Lần trước hắn dám làm càn như vậy, hay là trong di tích, Cố Bình vì nàng giải dâm độc. Một lát sau, hai người hôn lên cùng một chỗ. Cố Bình ngâu hiếm. Triệu Thanh Hàn chăm chú đáp lại, chiến miên thay đổi, hô hấp đến một lần, giữa hai người giờ phút này chỉ cần một người thổ nạp. Chương 119, Huyền Âm Thể chương 119, Huyền Âm Thể phanh, một tiếng vang dọn, Triệu Thanh Hàn tiện tay đóng cửa sổ lại. Thằng đến Cố Bình nhịn không được từ dưới đáy đi lên xốc lên nàng tiên váy thời điểm, nàng mới nhẹ nhàng đẩy ra Cố Bình. Tiếp tục như vậy nữa, nàng lo lắng Cố Bình có hay không còn có thể để ý như vậy nàng. Cố Bình đưa tay lau một cái miệng, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Triệu Thanh Hàn, lạnh lẽo, "Ta muốn môi của ngươi." Triệu Thanh Hàn nhắm mắt, không muốn trở về ứng. Nàng cũng không phải tiểu hải tử, sao có thể nghe không hiểu hắn ý tứ. Cố Bình cũng đã nắm tay của nàng, hắn đưa tay nhẹ nhàng khoác lên đầu vai của nàng, động tác này để cho hai người quan hệ trong đó càng thân mật. Giờ phút này, thiếu nữ tại kinh lịch mười phần do dự. Nàng làm vạn người dựa vào thánh nữ, từ trước đến nay đều đối với người không coi ra gì, lạnh nhạt là nàng nhan sắc, cao quý để nàng bao trùm, giờ phút này không cách nào đem nguyên âm giao cho đạo lữ, nàng chính là băng lãnh tính cách, giờ phút này làm sao có thể thờ ơ chỉ là Cố Bình. Tại mấy tháng trước đó, vẫn chỉ là một cái sắp chết lão nô. Nàng đó là chưa từng có nghĩ tới muốn như vậy hầu hạ người lão nô này. Cố Bình nhìn ra Triệu Thanh Hàn do dự, hắn đặt ở nàng đầu vai tay, nhẹ nhàng dùng sức hạ thấp xuống. Đông. Một lát sau, Cố Bình lui về sau hai bước, Triệu Thanh Hàn cũng đứng dậy, đem một trận làn gió thơm vò nát trong phòng. Cửa phòng cộp cộp chập chờn, mỹ nhân đã đi xa. Cố Bình có chút nhục trí, có chút hối hận. Tại sao có thể như vậy chứ? Sư tỷ cái kia quản cu é tính tình, ta lại dạng này đối với nàng, nàng ấy lòng sợ là khó xử đến cực điểm. Bất quá nói đi thì nói lại, Huyền Âm Thể chỗ kỳ diệu, thật sự sảng khoái á, hy vọng còn có lần tiếp theo. Hắn hướng phía ngoài cửa đi, đuổi sát Triệu Thanh Hàn bộ pháp, đi thẳng tới tầng cao nhất, gõ vang lên cửa phòng của nàng, lạnh lẽo. Sư đệ, ta muốn đánh ngồi một lát. Trong phòng truyền tới thanh âm thanh lãnh, có rất sâu khoảng cách cảm giác. Tốt. Cố Bình không có cưỡng cầu. Nội tâm vẫn còn có chút áy náy, không nên như thế thô lỗ. Hắn quay người xuống lầu. Nàng toàn thân quần áo đoan trang quần cũ kẽ, không dính một tia bụi bặm ô uế. Nhắm mắt đằng sau, thái âm luyện hình quyết bị nàng bận chuyển lại, một cỗ khí tức âm lãnh ở trên người nàng tràn ngập, thiếu nữ càng phát ra cao quý. Trở lại phòng khách đằng sau, Cố Bình đem cửa sổ quan trọng, trực tiếp lách mình đi tới nội thế giới tiểu thiên địa. Nơi này giờ phút này chính là lãnh địa của hắn, có thế giới chi lực che lấp, là chỗ an toàn nhất. Ở trước nhà gỗ trong viện, hắn bắt đầu lần này chiến lợi phẩm kiểm kê làm việc, xuất nhập di tích hai lần, trải qua mấy tháng thời gian, đã hao hết bao nhiêu tâm huyết, giết bao nhiêu người, chảy bao nhiêu máu mới đi cho tới hôm nay, là vì cái gì? Không phải là vì chút linh thạch này. Tu sĩ muốn tu hành, cũng chỉ có thể một đầu con đường tu hành đi đến đấy, bất luận cái gì cơ duyên đều muốn tóm được, nắm chặt, cùng người tranh, tranh với trời, cùng mình tranh. Di tích chi hành, tại hắn bây giờ còn không có gặp nguy hiểm, không có bị người phát hiện tình huống dưới, hắn nên tính là bên thắng lớn nhất. Giờ phút này, Cố Bình xếp bằng ở đảo Lâm Gia Viên Linh Phố bên cạnh. Trước mặt xếp lấy thập đại thiên kiêu bá chủ túi trữ vật, mỗi một cái đều phồng lên một nước, phản phất phong ấn vô số cơ duyên. Hắn hít sâu một hơi, ngọn lửa màu vàng tại đầu ngón tay nhảy nhót, mang theo khó mà ức chế hưng phấn, dần dần phá tan cấm chế. Soạn. Từng đống núi nhỏ tại trước mắt của hắn xuất hiện, linh thạch từ núi nhỏ bên trên phát tiết xuống, đinh đinh đông đông, tìm kiếm. Hắn đứng tại 10 tòa bên trong ngọn núi nhỏ ở giữa, mấy chục vạn linh thạch hạ phẩm đồng thời hướng phía hắn nhấp nô dáng vẻ, để hắn rung động. Cứ việc những này linh thạch hạ phẩm bèn bèn chỉ có mấy chục khối trung linh, nhưng vẫn như cũ để cho người ta mục huyễn thần ly. Linh thạch trung phẩm, nơi này liền có hơn 40. Không quả. Có thể xương khủng bố. Bao nhiêu người ở chỗ này ném đi thân gia tính mệnh. Đáng tiếc, những linh thạch này là hắn trong túi chứa vật không đáng giá tiền nhất đồ vật. Hắn đem một gốc lại một gốc linh dược thu thập lại. Những linh dược này số lượng, hắn càng là thu thập thì càng cảm thấy sợ sệt. Mấy vạn gốc, trong đó phẩm giai không đồng nhất, dược linh không đồng nhất, số lượng nhiều đến hắn đào Lâm Gia Viên trùng không xuống. Hắn chỉ đem trong đó phẩm giai cao linh dược chọn lựa ra, mật rồng cỏ, tinh thần hoa, 18 chỉ mao đảo, tiểu chú quả. Những này chân quý linh dược bị hắn thu thập lại, chuẩn bị đặt ở nhà gỗ bên cạnh linh điền trồng trọt. Còn lại đều muốn trồng ở dược viên khu vực trong, đem dược viên một lần nữa khai khẩn trùng lên linh dược đến. Linh thạch cùng linh dược đều bị hắn sửa sang lại đằng sau, còn lại chính là vô số pháp bảo cùng vật liệu. Những này đối với Cố Bình cái này lão luyện khí sư tới nói, rất là có giá trị không nhỏ, có thể bán đi giá cao tiền thường thường cũng đều là những vật này. Một nhóm này pháp bảo, Cố Bình cũng nhìn không thuận mắt, chuẩn bị đóng gói ra cho chân bảo lâu. Đơn giản phân chia tốt đằng sau, hắn liền đem còn lại công pháp bí tịch, từng cái điều tra đứng lên. Cuối cùng hắn tại mấy trăm bộ trong công pháp, lưu lại hai quyển cho mình tu luyện. Huyền Thiên Vô Ảnh Thủ Bàn Long Ấn. Cùng hắn nghĩ hoàn toàn tương phản, những này thiên kiêu bá chủ trong túi chữ vật, công pháp tuyệt kỹ ngược lại không có. Đại thế lực truyền thừa cũng không thể để ngoại nhân tùy tiện đạt được. Những công pháp này đều là bọn hắn đều là từ những người khác nơi đó có được. Cũng chỉ có cái này hai quyển, để Cố Bình vừa ý mắt, tính được là đối với địch tuyệt kỹ. Có thể tiến hành tu luyện. Kiểm kê xong sau, hắn liền từ nội thế giới bên trong đi ra, hướng phía chân bảo lâu phương hướng đi đến. Trên đường đi, hắn đã nghe được động tĩnh. Đã có người phát hiện di tích cửa vào biến mất, rất nhiều tu sĩ đều về tới di tích cửa vào nơi đó xem náo nhiệt, có hai cái hóa thần tu sĩ cũng ly kỳ canh giữ ở nơi đó chờ đợi biến hóa ra hiện. Cố Bình nhìn xem bọn hắn vội vàng tiến đến xem náo nhiệt ý nghĩ, trong lòng thì là đối với Lâm Lãng Thiên chết sống càng thêm quan tâm. Nếu như hắn tại loạn đấu bên trong bị người tùy tiện đánh chết liền tốt, không chết cũng đi, chỉ cần hắn đem từ trong di tích có được tất cả chiến lợi phẩm đều giấu đi cũng có thể. Không có người tin tưởng Lâm Lãng Thiên không có chiến lợi phẩm. Tất cả mọi người sẽ tin tưởng hắn là đem chiến lợi phẩm ẩn nấp rồi. Chỉ lần này, Cố Bình chạy tới chân bảo lâu dưới lầu, còn không có tiến lâu, hắn liền cùng lầu 3 bên cửa sổ Tô Vãn Đường đối mặt lên. Hắn chắp tay, mở miệng cười, "Tô trưởng quỹ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Tô Vãn Đường khỏe miệng khẽ nhếch, tựa hồ đã quên đi tại trong di tích ân oán tình kỷ, chờ đợi đã lâu, "Cố đạo hữu, mau mau cho mời." Cố Bình đi vào lầu 3 nhà thất. Tô Vãn Đường cho hắn lo pha trà, mở miệng cười, "Cố đạo hữu ve sầu thoát xác chơi thật sự là xuất thần nhập hóa a, cái kia Lâm Lãng Thiên bây giờ còn đang đào vòng đâu." Chương 120, 240. 000 Trung Linh chương 120, 240. 000 Trung Linh nghe Tô Vãn Đường lời nói, Cố Bình sững sờ, hắn còn chưa có chết đâu. Nào có dễ dàng chết như vậy. Thần Tiêu Tông có một cái thọ nguyên không nhiều, gần đất xa trời biến chất thân tu sĩ rời núi. Trong tay còn mang theo Thần Tiêu Tông cực đạo đế binh đến đây. Những cái kia hóa thần tu sĩ không người dám cản, bị cái kia Lâm Lãng Thiên trốn xa. Cố Bình thở dài một hơi, có chút đáng tiếc, sắp chết giả hóa thần, mang theo cực đạo đế binh đến đây. Cái kia xác thực không có người nào dám ngăn cản. Loại người này đừng nói là hóa thần cảnh không dám cản, luyện hư cảnh đều được nể tình. Tô Vãn Đường cười yếu ớt, lần này, trong di tích chiến lợi phẩm, Cố đạo hữu hẳn là một người có được đi. Cố Bình liếc nhìn nàng một cái. Trưởng quỹ, ta là tới nói chuyện làm ăn. Thật có lỗi, là tại hạ đường đột nàng thu liêm ý cười, lấy ra chính mình kim ngọc tính toán. Cố Bình đầu tiên là lấy ra cái kia mười mấy món thần long truyền thừa pháp bảo, đây là đang trong di tích cùng Tô Vãn Đường nói xong. Ký sổ 93.500 khối trung linh. Tô Vãn Đường cao giọng mở miệng, không có thẩm tra lần thứ hai, cho đủ Cố Bình tôn trọng. Cố Bình gặp nàng ghi lại sổ sách, liền đem 78 vạn linh thạch hạ phẩm đem ra, chất đầy toàn bộ phòng ở Tô Vãn Đường gật đầu. Cố Bình trông thấy, nàng con ngươi màu vàng óng ngay tại tản mát ra quang mang, chiếu vào những linh thạch này phía trên, chỉ cần một lát. Thiếu nữ liền mở miệng, 786.000.395 khối linh thạch hạ phẩm, ta cho ngươi nhớ 79 mai linh thạch trung phẩm. Cố Bình gật đầu, lại lấy ra đến trong túi chứa vật 60.000 trung linh cho nàng. Ký sổ 60.000 trung linh. Đầu ngón tay của nàng nhẹ nhàng kích thích tính toán, những linh thạch này liền bị nàng thu vào. Sau đó cười dùng chờ mong ánh mắt nhìn Cố Bình. Như nàng mong muốn, Cố Bình đem tất cả pháp bảo đều đem ra. Tổng cộng 274 kiện. Kim đan, trúc cơ, luyện khí cảnh giới đều có. Tô Vãn Đường ngón tay cùng ngữ tốc cực nhanh, những pháp bảo này tại trong miệng nàng chỉ là vội vàng thoáng qua một cái liền ghi lại hết nợ, cuối cùng đống này pháp bảo hết thảy bán 23.672 mai trung linh. Cố Bình phủi tay, lấy ra thẻ thân phận của mình, đưa tới. Tính toán tổng nợ đi, trưởng quỹ. Tô Vãn Đường không nhanh không chậm mở miệng, trong chương mục của ngươi còn có 71.243 mai trung linh, hôm nay chuyển khoản 177.251 mai trung linh, về hộ sau, Cố đạo hữu chương mục hết thẻ 248.494 mai trung linh. Cố Bình gật đầu. Cảm tạ mọi người tiến vào di tích mang đến cho hắn lễ vật. Nhiều như thế linh thạch, hắn cũng không khỏi đối với tương lai tu hành thiếu đi mấy phần lo lắng. Cố đạo hữu, quả thật tuổi trẻ tài cao, con đường tu hành kể từ hôm nay lại không long đong, nếu có long đong, cũng không có cái gì là linh thạch không cách nào giải quyết sự tình, chúc mừng. Nàng nâng lên chén trà kính Cố Bình một chén. Cố Bình cười gật đầu, ánh mắt tại trên người nàng lưu chuyển, trưởng quỹ cũng đồng dạng bất phàm. Lần này trừ ta ra, muốn thuộc ngươi kiếm lời tối đa. Ha ha, toàn mượn Cố đạo hưu ánh sáng. Hai uống trà một lát, đột nhiên có thư đồng đến đây gõ cửa. Tô Vãn Đường hơi nhướng mày, tiến. Thư đồng sau khi đi vào, để ép thanh âm, nhẹ giọng ngôn ngữ, "Bẩm trưởng quỹ, Khương Vô Nhai cùng Phong Cửu Du đã dưới lầu chờ đợi đã lâu." "Tô Vãn Đường, ta chỗ này còn có chuyện quan trọng, hôm nay không thời gian, ngươi đi tiếp đãi bọn hắn đi." "Là." Thư đồng rút đi. Tô Vãn Đường lại bồi tội mở miệng, "Cố đạo hữu, quấy rầy sự hăng hái của ngươi, tại hạ mới học vài bài khúc đàn, ngươi có thể nể mặt đánh giá một phen." Cố Bình cười gật đầu, "Xin lắng hay nghe." Tô Vãn Đường xếp bằng ngồi dưới đất, lấy ra một khung cây mun đàn. Chân bảo lâu trong nhã gian gió nhẹ chập chờn, đàn hương lượn lờ. Tô Vãn Đường một bộ trắng tuần váy dài, tóc xanh như suối, đầu ngón tay khẽ vuốt dây đàn, cầm âm chưa lên, bốn phía cũng đã hình như có linh vận lưu chuyển. Chen, tiếng thứ nhất huyền âm đẩy ra, như thanh tuyển kích thạch, linh hoạt kỳ ảo thấu triệt. Trong tiếng đàn ngậm một tia không gian pháp tắc ba động, phảng phất có thể xuyên thấu hư không, thẳng đến người nghe thần hồn chỗ sâu. Cố Bình lông mày nhíu lại, chỉ cảm thấy thể nội linh lực lại theo cầm âm có chút rung động, giống bị một loại nào đó lực lượng huyền diệu dẫn dắt. Nàng này cầm kỹ, có thể dẫn động tu sĩ linh lực. Trong lòng của hắn thất kinh. Tô Vãn Đường khỏe môi khẽ nhếch, đầu ngón tay kích thích gấp hơn, cầm âm khi thì như u cốc về gió, khi thì giống như tinh hà chút xuống. Càng kỳ diệu hơn chính là, trong khúc đàn lại ẩn hàm chân bảo lâu đặc hữu giám bảo chi vận. Mỗi một sợi sóng âm đều giống như có thể nhìn trộm lòng người, phân biệt thật giả. Nhưng loại này nhìn trộm lại là hàm xúc, có chút kích động e lệ. Cố Bình chỉ cảm thấy tự thân bí mật phảng phất bị cầm âm tầng tầng vây quanh, ngay cả nội thế giới pháp tắc đều ẩn ẩn cùng cộng đồng theo. Hắn có chút cảnh giác, ngọn lửa màu vàng tại thể nội lưu chuyển, cưỡng ép ổn định tâm thần. Cầm âm chợt chuyển trầm thấp, như biển sâu gợn sóng, lại như viễn cổ bí ngữ. Tô Vãn Đường trong mắt hiện lên một tia thở dài, chỉ pháp đông nhiên biến đổi, ông, dây đàn trong sự rung động, biến hóa ra một bức hư không bức tranh, đại đạo lưu chuyển, tình hà lượn vòng. Cầm âm thông huyền, có thể dòm tiên cơ. Cố Bình thần sắc dị động, cơ hồ muốn nhập định. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Vãn Đường đầu ngón tay vừa thu lại, cầm âm im bặt mà dừng. Nàng khẽ cười một tiếng, Cố đạo hữu, khúc đàn như thế nào? Lời còn chưa dứt, cuối cùng một tia dư vị vẫn như bàn tay vô hình, nhẹ nhàng vất qua Cố Bình đàn điện, lại để hắn vừa mới đột phá trúc cơ tầng 5 tu vi ẩn ẩn vững chắc 3 phần. Tô trưởng quý đàn, so chân bảo lâu trí bảo càng làm cho người ta kinh hãi. Cố Bình đè xuống rung động, khép mắt đáp lại. Nàng này cầm kỹ đã không phải phàm tục, một khúc ở giữa, có thể loạn tâm thần người, cũng có thể giúp người ta ngộ đạo nếu làm địch, hẳn là hoa lớn, nếu là bạn. Hắn nhớ tới hệ thống nhắc nhở sinh ra cơ duyên ánh mắt sâu thẳm. Quá khen rồi. Nàng nhàn nhạt cười một tiếng, thu cây mu đàn, nhẹ nhàng đứng dậy đi vào bàn trà trước, là Cố Bình tục trà. Cố Bình tiếp nhận nước trà, có chút tản mạn mở miệng, trưởng quỹ, ngươi đã có quý khách, vậy ta liền đi trước. Tô Vãn Đường cười khẽ, ai có thể so Cố đạo hữu tôn quý đâu. Bọn hắn tất cả mọi người cộng lại không kịp Cố đạo hữu một người. Cố Bình sắc mặt điểm ai. Nàng này đối với hắn tiểu thế giới nhớ thương rất sâu. Bất quá bây giờ lời này cũng quả thật làm cho người hưởng thụ. Gặp nàng thái độ xác thực không giống làm bộ. Hắn đem chính mình luyện thể đột phá tới nhiên huyết cảnh sau, khí huyết đan đã không dùng được sự tình nói ra. Trưởng quỹ có thể đề cử luyện thể tiên đan diệu dược. Tô Vãn Đường suy tư một lát sau, từ trong ngực lấy ra một bình đan dược, đưa cho Cố Bình. Đây là tứ tượng đoán thể đan, nhiên huyết cảnh dùng tốt nhất đan dược. Mỗi hạt đan dược 2000 bên dưới linh, tại nhiên huyết cảnh tiền kỳ một viên đan dược có thể tu hành một chu thiên lớn hội hợp. Trung kỳ thì cần 2 viên đan dược một cái đại chu thiên, nhiên huyết cảnh hậu kỳ một chu thiên thì cần 4 mai thứ đan. Đan này một bình 10 hạt đan dược, trung 2 mai trung linh. Cố Bình nhem thầm tắt lưỡi. Đan dược này quý để cho người ta sợ sệt, bất quá cũng tại hắn trong phạm vi chịu đựng. Tại lô sắc cảnh hậu kỳ thời điểm, hắn mỗi lần luyện thể một cái đại chu thiên đều cần 10 mai khí huyết đan, 1500 linh thạch. Hiện tại hắn nhiên huyết cảnh tiền kỳ, một cái lớn hội hợp 2000 bên dưới linh đã rất đáng. Một bình đan dược 10 mai, cũng đầy đủ hắn 5 ngày tu hành. Mà lại tại nhiên huyết cảnh tiền trung hậu kỳ, đều có thể dùng đến. Vậy liền cầm 1000 bình đi. Hắn nhàn nhạt mở miệng, đến nhiên huyết cảnh hậu kỳ, đan này một ngày liền muốn ăn 8 mai, 1000 bình chưa chắc rất nhiều, nhưng nếu là có thể làm cho hắn đột phá nhiên huyết cảnh đó là không còn gì tốt hơn. Tốt 1000 bình định giá 2000 trung linh, đạo hữu thông quái. Chương 121, cho ngươi phu quân kính trà. Chương 121, cho ngươi phu quân kính trà. Tô Vãn Đường gật đầu, ra ngoài một lát sau, đưa cho Cố Bình một cái túi chứa vật, túi chứa vật xem như đưa tặng, bên trong chứa đan dược. Ngươi nơi này là có phải có tốt nhất lò? Cố Bình lại mở miệng, chính mình chiếc lò kia đã bể nát, về sau đốt thi thể là phiền phức sự tình. Đạo hữu là muốn dùng để luyện khí và luyện đan? Có, ta chỗ này có một tòa hóa thần trung giai lò, chỉ cần 11000 trung linh. Nếu là đạo hữu ghét bỏ phẩm giai quá thấp, sau 3 tháng ta chân bảo lâu cử hành tiểu đồng sơn trên đấu giá hội sẽ có một tòa từ trong di tích mang ra lò luyện đan. Đạo hữu ngươi khẳng định có hứng thú? A, Cố Bình có chút kinh ngạc, di tích trong động tiên lò luyện đan. Trong di tích đồ vật đều là hắn đồ vật, ai không nói tiếng nào đem hắn lò cầm đi. Nhìn ra Cố Bình ý nghĩ, Tô Vãn Đường kịp thời mở miệng. Đạo hữu không nên hiểu lầm, tại ngươi không đến trước đó, lò này là 2 năm trước, nhóm đầu tiên tiến vào trong di tích đệ tử mang ra bán cho ta chân bảo lâu. Thì ra là thế, bất quá phẩm giai quá cao lò ta cũng không cần đến. Ta lại là cái gì luyện đan luyện khí sư, không có yêu cầu cao như vậy, liền cái này hóa thần trung giai lò đi. Hắn cự tuyệt. Lo lắng mua di tích kia trong kia lò sẽ bị người hoài nghi bên trên. Dù sao trong tay hắn là có đan đạo chân giải cùng ngọn lửa màu vàng lại thêm một cái lò, luyện đan liền đầy đủ. Nhìn thấy hắn muốn lò này, Tô Vãn Đường hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là lấy ra bán cho hắn. Cố Bình lại đang nơi này xác định hội đấu giá tin tức đằng sau, liền thừa dịp trời tối rời đi nơi đây. Hướng Hợp Hoan lâu về thời điểm, Cố Bình liền nghe nói, Thần Tiêu Tông sắp chết hóa thần, ngạnh sinh sinh dùng đế binh đánh chết 2 vị hóa thần. Trận này đối với Lâm Lãng Thiên truy sát mới tính kết thúc. Cố Bình than thở một tiếng, may mắn là Lâm Lãng Thiên là người địa phương a, nếu là người bên ngoài, sớm đã bị đánh nghị ra xịt. Hắn thảnh thơi hướng Hợp Hoan lâu đi. Trong lòng tính toán sẽ phải xuất hiện ở trên đấu giá hội lò luyện đan. Nếu là trong di tích đi ra bà bối, lại lên đấu giá, vậy hắn liền muốn nghĩ biện pháp đem đan lô kia nắm bắt tới tay. Hôm nay mua cái này, lòng tượng đoán cốt đan giá cả đắt đỏ như vậy, để hắn muốn tu hành thuật luyện đan ý nghĩ đi tới đỉnh phong. Đan đạo chân giải danh tự quá lớn, lớn đến để hắn đều có chút sợ sệt, luyện đan nhưng lại như thế kiếm tiền. Khoảng cách hội đấu giá còn có một đoạn thời gian, chân bảo lâu cũng cần thời gian đến lên men trận thịnh hội này, hắn chuẩn bị gần nhất về tông môn một chuyến, nhìn xem trong nhà gà cùng chủng như thế nào. Hắn rất tưởng niệm Thiên Ngưng, hắn một nữ nhân đầu tiên, trong lòng của hắn phân lượng là rất nặng. Nàng mỗi ngày gặp âm sát xâm nhập, hiện tại hắn đã trúc cơ, có thể giúp nàng giải quyết càng nhiều âm sát. Giờ phút này tiểu Đông Sơn di tích kết thúc, hắn chỉ muốn sớm một chút về tông môn. Trở lại Hợp Hoan lâu, Cố Bình vừa mở ra cửa phòng, đàn một hương hòa với long tiên hương khí tức đập vào mặt, hắn lập tức liền cứ thế ngay tại chỗ. Muốn xoay người rời đi, lại bị người ổn định ở nguyên địa. Hạ Hoàng ngồi ngay ngắn ở hắn trong phòng trà trước án, đầu ngón tay khẽ chọc mặt bàn, mỗi một âm thanh đều giống như đập vào Cố Bình trên đan điền. Nguyên Trinh Nguyên Bạch ngồi quỳ chân tại hai bên, hoàng nữ kim quan phản chiếu xương phòng tỏa ra ánh sáng lung linh, lại nổi bật lên các nàng sắc mặt lo lắng. Trong phòng còn có cùng Hạ Hoàng ngồi đối diện nhau sư tôn bên người sư tỷ. Hắn thoáng thảnh thơi. Nhìn ra Hạ Hoàng hôm nay đến đây cũng không phải là thật là muốn tìm hắn phiền phức, nếu không, hắn cũng sẽ không ngồi ngay ngắn ở nơi này. Nhạc phụ đại nhân tới thật nhanh. Cố Bình trở tay khép cửa lại, Hạ Hoàng hóa thần uy áp như vực sâu biển lớn, ép tới hắn xương cốt khanh khách rung động. Hắn không thể làm gì, chỉ có thể dẫn động âm dương nhị khí ở trong kinh mạch lặng yên lưu chuyển. Hạ Hoàng cười lạnh, chớp ngược lại muốn xem, có thể làm cho hai cái nữ nhi đồng thời phát đạo thể cùng đồ, đến tột cùng có năng lực gì lời còn chưa dứt, một đạo hình rồng khí kình đã đánh phía Cố Bình mặt. Phanh! Cố Bình không tránh không né, nhiên huyết cảnh nhục thân nổi lên bằng nhạt. Khí kình nổ tung để hắn liền lùi lại mấy bước, khóe miệng chảy máu lại cười đến sán lạ. Nhạc phụ đại nhân tốt công lực, một trường này nếu là đánh thật, Nguyên Bạch cần phải thủ tiết. Làm cản. Hạ Hoàng gặp hắn vẫn như cũ ba hoa, vỗ bàn đứng dậy, bàn trà trong nháy mắt hóa thành một miệng. Nguyên Trinh vội vàng níu lại phụ thân ống tay áo. Đã thấy Cố Bình xóa đi bên miệng vết máu không tiêu ngạo không tự ti tiến tới góc mặt. Lấy ra Nguyên Bạch bên hông long cốt kiếm, lại từ Nguyên Trinh bên hông lấy đi long cốt tiểu tháp. Lấy đi thời điểm, hắn vẫn không quên cho Hạ Hoàng nhìn thoáng qua, nếu hạ tiền bối không thể gặp ta và người hai cái nữ nhi kết làm đạo lữ, vậy cái này xính lễ vãn bối trước hết thu hồi đi. Dừng tay. Hạ Hoàng mở miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm long cốt kiếm, hai món bảo vật này như là đã là ta đại hạ đồ vật, liền không người nào có thể lấy đi. Cố Bình nết miệng cười một tiếng, bất vi sở động. Hạ tiền bối, ngoan thoại ai không biết thả đâu. Ở đây người nào không biết hai món đồ này quý giá chỗ. Ta cũng có thể nói cho ngươi, vào ta Cố Bình nữ tử trong ngực, liền không có rời đi đạo lý. Hắn hai tay vuốt vuốt hai món bảo vật này, nhưng không có thu lại. Hạ Hoàng sắc mặt tâm trầm, cuối cùng vẫn thở dài một hơi. Gặp hắn thở dài, Cố Bình cũng không còn làm bộ. Hắn đem long cốt kiếm cùng tiểu tháp lại thân mật treo ở nàng hai người bên hông. Thi lễ một cái đằng sau, hắn mới lãng thanh mở miệng, không người đấu kỵ là tầm thường. Tại hạ mặc dù tu vi chỉ có chút cơ cảnh giới, nhưng cũng tại trong di tích giết khắp đại thiên tiêu. Nguyên Bạch lấy được cơ duyên, nghĩ đến nhạc phụ đại nhân cũng đã biết được. Nếu không có ta, cơ duyên này cùng nàng không phần. Tiểu tế lại nghe nói nhạc phụ vây ở hóa thần trung kỳ trăm năm, vật này có thể trợ ngài đột phá. Cố Bình mở ra nắp hộp, tiểu khiếu linh lung đan nở rộ thất thải hào quang. Chính là khương vô nhai trong túi chữ vật chân quý nhất phá cảnh đan dược. Hạ Hoàng ánh mắt nhắm lại. Viên đan dược này tại Trung Châu trên đấu giá hội từng đánh ra 10.000 linh thạch trung phẩm giá trên trời. Càng là có tiền mà không mua được, chỉ có khương gia có thể luyện chế cái này linh lung đan. Thử đan hiện tại xuất hiện tại trước mắt hắn, vậy liền liên quan đến hắn đột phá gông cùng xiển xích mấu chốt. Uy áp không tự giác nuối lòng ba phần, ngươi từ chỗ nào nhạc phụ đại nhân, chớ có hỏi lai lịch, thứ này ta giờ phút này lấy ra, tự nhiên là xem như xính lễ. Hạ Hoàng trên mặt vẫn như cũ nghiêm túc, nhưng là tay cũng rất đàng hoàng đem Cố Bình trong tay đan dược cầm tới. Cẩn thận kiểm tra đằng sau, hắn cũng không thể không than thở tiểu bối này cơ duyên như vậy có thể xứng người tiên. Đây là ngươi đoạt tới. Di tích chi tranh đều bằng bản sự. Cố Bình không tiêu ngạo không tự ti. Hạ Hoàng lại đột nhiên đem đan dược trả lại. Tốt một cái đều bằng bản sự. Hắn hóa thần uy áp đều thu liễm, như là một cái bình hòa trung nhân. Lãng thanh mở miệng, viên thuốc này tuy tốt, ta nhưng cũng không thể nhận. Ngươi nếu là thật lòng đối đãi các nàng chính là kết cục tốt nhất. Ta Hạ vô đạo cũng không phải cái gì là tài bán nữ nhi người. Ngươi cho xính lễ đã đầy đủ quý giá, không cần cho càng nhiều. Ngươi còn trẻ cần càng nhiều tu hành tư lương. Hắn nhìn xem Cố Bình mắt, nở nụ cười. Ngươi là thiếu niên anh tài, trong lòng có đại phách lực, nhưng người nào lại là cái kia người không nói đạo lý đâu? Hắn nghiêng đầu, đối với Hạ Nguyên Trinh mở miệng. Nguyên Trinh, cho ngươi phu quân kính trà. Là. Chương 122, Lâm Lãng Thiên còn tại bị đuổi giết. Chương 122, Lâm Lãng Thiên còn tại bị đuổi giết. Hạ Nguyên Trinh đứng dậy, ngồi quỳ chân tại Cố Bình trước người bàn trà bên cạnh. Thủ pháp thành thạo, là Cố Bình rót một chén trà nước, đưa đến trước mắt hắn. Cố Bình ánh mắt từ trên mặt của nàng rời đi, thoải mái cầm nước trà uống một hơi cạn sạch. Cũng cầm lên Hạ Nguyên Trinh tay, đem viên kia cửu thiếu linh lung đan cho Nguyên Trinh. Đan dược này là ta cho ngươi tỉ muội, cũng không phải là xính lễ, các ngươi có thể tùy ý lãnh. Hạ Nguyên Trinh gật đầu, cũng thật sâu thở dài một hơi. Nguyệt Hoa chân quân âm thầm gật đầu. Tiểu tử này cũng không đốc. Đạo lý đối nhân xử thế ngược lại là sống thông thấu. Một phen nói chuyện với nhau hàm xúc đằng sau, Hạ Hoàng rời đi. Thời điểm ra đi dặn dò Cố Bình một ít chuyện, cũng dặn dò Nguyệt Hoa chân quân chiếu khán hắn hai cái nữa nhi. Về phần viên đan dược kia đương nhiên là bị Nguyên Trinh giao cho Hạ Hoàng. Hạ Hoàng sau khi đi, Cố Bình mới chính thức thở dài một hơi, Nguyên Bạch tiến lên đây hỏi thăm thương thế của hắn như thế nào. Cũng không lo ngại, phụ thân ngươi không có hạ nặng tay. Bây giờ song xu trong lực, mới có thể hiểu vừa rồi Hạ Hoàng thử giá trị là cỡ nào đắt đỏ. Hắn còn tại cùng tiểu tiểu thê trên miên. Phí một tiếng, một đạo đao giấy xuyên qua cửa sổ, rơi vào cùng Nguyệt Hoa chân quân trong tay. Nguyệt Hoa chân quân mở ra giấy sau xem xét, có chút kinh dị, Thần Tiêu Tông vị kia giả hóa thần bị cường giả bí ẩn đánh sát, đế binh tự động bay trở về Thần Tiêu Tông, Lâm Lãng Tiên hiện tại vẫn tại bị đuổi giết. Đám người hai mặt nhìn nhau. Nguyệt Hoa chân quân xuất ra trận kỳ đem trong phòng ngăn cách, lại một lần nói đến thập nhị thiên linh yêu đan sự tình. Cường giả bí ẩn kia chỉ sợ là vì yêu đan mà đến, bọn hắn đều muốn tại Lâm Lãng Tiên trong tay đạt được bọn hắn muốn bảo vật. Cố Bình không có đem chính mình thu lấy động thiên sự tình nói cho Nguyệt Hoa chân quân, miễn cho sư tôn dư thừa phí tâm tư. Chỉ là bên người ba nữ cũng không khỏi tự chủ nhìn về hướng Cố Bình. Nếu là Lâm Lãng Thiên bị người đã điều tra xong, Cố Bình giả trang Thái Dương giáo tu sĩ liền sẽ ngay đầu tiên bị hoài nghi bên trên. Liễu Như Thị thấy được ba nữ ánh mắt của nàng trầm xuống. Cố Bình, ngươi nhưng còn có sự tình gì giấu giếm vi sư? Cố Bình có chút do dự, cuối cùng vẫn là nhìn Triệu Thanh Hàn một chút. Triệu Thanh Hàn lắc đầu, đừng cho hắn mở miệng. Sư tôn, đệ tử đối với sư tỷ ngưỡng mộ có thừa, di tích chi hành, hai ta người đã cho thấy tâm ý, kết làm đạo lữ. Triệu Thanh Hàn cúi đầu, không nghĩ tới Cố Bình nhanh như vậy liền nói cho sư tôn. Nguyệt Hoa chân quân trầm ngâm một lát, ánh mắt tại hai cái đồ đệ trên thân đảo quanh, một lát sau, nàng mới mở miệng cười. Có đúng không? Đúng lúc có một việc bản tọa lòng đầy nghi hoặc, hiện tại xem ra, ngược lại là hết thảy đều xem rõ ràng. Nửa tháng trước, tông môn truyền đến tin tức, thánh tử Liễu Trường Thanh hồn đăng tắt rồi. Cố Bình, ngươi có biết cái kia Liễu Trường Thanh là ta bản gia hậu bối? Cố Bình giật mình trong lòng, nghĩ tới sư phụ cùng Liễu Trường Thanh cùng họ, không liên quan sư đệ sự tình, cái kia Liễu Trường Thanh là ta giết. Triệu Thanh Hàn mở miệng. Nguyệt Hoa chân quân gật đầu. Cũng được, người chết không có khả năng phục sinh, Thanh Hàn ngươi giết đồng môn, đã xúc phạm chúng ta quy. Về tông đằng sau liền đến Thiên Xu Phong đỉnh bế quan đi, trong vòng 2 năm, không cho phép xuất quan. Là, đệ tử nhập hạn. Nguyệt Hoa chân quân lại nhìn xem Cố Bình mở miệng, Cố Bình, Ly Nguyệt Tông đã mất thánh tử, lúc này không công bố không tốt, ngươi có thể có chủ ý, cái này thánh tử vị trí ai có thể đến ngồi. Ngươi cũng đã biết ta Ly Nguyệt Tông thánh nữ từ trước đến nay là gả thánh tử, trăm ngàn năm qua nhưng không có cái gì ngoại lệ. Chỉ tiếc, tu vi ngươi còn thấp, không đạt kim đan, cái kia thánh tử vị trí cũng không phải ngươi có thể nhớ thương. Cố Bình biết sư tôn trong lời nói ý tứ, trong lòng càng là không có một chút xíu áp lực, sư tôn minh giám, kim đan cảnh giới, vất quá dễ như trở bàn tay. Đệ tử nơi này ngược lại là có một kiện pháp bảo, đệ tử muốn giao cho sư tôn thưởng thức. Hắn từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh cánh tay dáng dấp truy thủ. Bảo quang nội liễm, phẩm giai cực cao, đã đạt đến luyện hư trung giai. Hắn còn chưa đưa tới. Liễu Như Thị liền đã duỗi dài tay, đem truy thủ cầm ở trong tay, lúc này mới đúng thôi. Muốn sư tỷ của ngươi, sao có thể không cho xính lễ đâu? Ta cũng không giống như Hạ Vô Đạo như thế dối trá, còn có bao nhiêu thích hợp pháp bảo, không bằng đều cho vi sư đi, vi sư có đều có thể cho ngươi. Nhìn xem sư tôn gương mặt kia, Cố Bình miệng đóng chặt, hắn tại chân bảo lâu nghe qua, đâu bực mỹ nhân thứ ba, liền cứ gọi Liễu Như Thị. Cho nên hắn lo lắng cho mình nói ra cái gì mạo phạm lời nói. Nếu là đầu góc nóng lên làm sông sư nghịch đồ, hắn hôm nay sợ là không thể đứng lấy đi ra căn phòng này. Đa tạ sư tôn, chỉ có thanh này thích hợp. Ân, hiện tại Thanh Hàn còn chưa tới bình cảnh kỳ, ngươi không thể phá thân thể của nàng, huyền âm thể liền dựa vào khẩu khí kia chống đỡ nhất phi trùng thiên. Ngươi nếu là bởi vì tình sắc hủy sư tỷ của ngươi con đường, ta định không buông tha ngươi. Là, đệ tử biết. Cố gắng tu hành đi, thánh tử vị trí ta giữ lại cho ngươi. Ngày mai ta muốn về tông môn, các ngươi nếu là sau khi nói xong, Nguyệt Hoa chân quân liền rời đi nơi đây, Cố Bình tâm tình cũng tệ, cuối cùng đem sư tôn đuổi. Một bên khác, Nguyệt Hoa chân quân sắc mặt có chút không tốt lắm, Đồ Nhi à, ngươi ngược lại là quả quyết, đem vi sư coi trọng cơ duyên đoạn. Người ta sư đồ một trận, tương lai cần phải như thế nào kết thúc đâu? Cố Bình đợi ở trong phòng, tâm tình vui sướng ôm Nguyên Mạch. Nguyên Trinh đang cho hắn pha trà, cuối cùng hưởng thụ tề nhân chi phúc. Hắn thì là cùng sư tỷ nói chút tu hành sự tình, hai năm này nàng muốn bị sư tôn lôi kéo đi bế quan. Ngẫm lại cũng biết, là cùng Nguyệt Hoa chân quân để phòng hắn đâu, lo lắng hắn nhịn không được đối với huyền âm thể ra tay. Giờ phút này, Cố Bình cũng đặc biệt chân quý cùng Triệu Thanh Hàn thời gian chung đụng. Nguyên Trinh cùng Nguyên Bạch hai người cũng tại, hắn không tốt độc sủng sư tỷ một người. Triệu Thanh Hàn chú ý tới Cố Bình nhìn chằm chằm vào môi của nàng. Nhớ tới lúc ban ngày đợi, Cố Bình đối với nàng hành động, nàng không khỏi có chút nổi giận. Đêm đã khuya, Triệu Thanh Hàn tại Cố Bình trông mong nhìn soi mói, đứng dậy rời đi. Hạ Nguyên Bạch tại Cố Bình trong ngực lại thân mật chỉ chốc lát sau, cũng nháy mắt rời đi. Hạ Nguyên Trinh không có động tác, vẫn như cũ ngồi quỳ chân tại thanh ngọc trước án. Kim tuyến thêu thùa hoàng quần áo phục tại ánh đến hạ lưu chuyển ám văn. Mặc dù nàng tuổi còn nhỏ, nhưng đã đơn giản hoàng chủ uy nghi. Hạ Nguyên Trinh đứng dậy xích lại gần một chút, cao gầy dáng người, khí độ bất phàm, hình dạng lại là nhân gian tuyệt sắc. Xinh đẹp đẹp đẽ, quý khí mười phần. Giờ phút này nàng kim đan trung kỳ đứng tại Cố Bình trước người, Cố Bình trong lòng cũng theo đó kinh diễm, nàng này không hổ là tư sắc đông ngực thứ bảy. Hạ Nguyên Trinh tại Cố Bình trước người quỳ túi xuống đến, thật sâu cúi đầu, váy áo tại gạch xanh giường trên mở như màu vàng lá sen, Nguyên Trinh tạ quá phu quân tứ bảo, ban thưởng đang ăn dược. Cố Bình đưa tay đưa đỡ, đã thấy hoàng nữ ngoan cường buông xuống vầng trán, lộ ra phần gáy một đoạn mỡ đông giống như da thịt. Hắn mắt sắc truyền thầm, đầu ngón tay xẹt qua giữa tóc nàng kim chấm phượng, "Nguyên Trinh, ngươi ta đã kết đạo lữ, ngươi vừa lại không cần hành đại lễ này, lễ không thể bỏ." Hạ Nguyên Trinh ngẩng mặt, giữa lông mày hoa điển chiếu đến ánh nến run rẩy, phụ hoàng dạy bảo, "Đan dược kia rất quý giá, với hắn mà nói, nhất là trân trọng." Lời còn chưa dứt, Cố Bình đã chế trụ cổ tay nàng, đưa nàng kéo lên kéo tiến trong lực, hai tay đưa nàng ôm thực. Âm dương nhị khí thuận kinh mạch xâm nhập, tại trong cơ thể của nàng lưu chuyển. Hắn muốn cẩn thận tìm kiếm đưa nàng thể nội phải chăng cũng có ẩn nút lên hoàng đạo long khí, dù sao Nguyên Bạch hai nàng là thân tỷ muội. Chỉ tiếc hắn đơn giản tìm kiếm sau một lát, cũng không tìm tới trên người nàng ẩn tàng rồng phản tổ máu. Chương 123, rồng phản tổ xương truyền thừa chương 123, rồng phản tổ xương truyền thừa Nguyên Trinh tính cách bá đạo cường thế. Giờ phút này lại nết môi đỏ, đối với hắn thuận theo, không rên một tiếng. Ánh đến nổ tung hoa đèn, Hạ Nguyên Trinh mở mắt nhìn xem Cố Bình mặt. Thiếp thân, biết lễ, nếu có không địch lại còn xin phu quân đã nhường thiếp thân. Sai, là ngươi lần này cần toàn lực xuất thủ, để cho ta thử một chút tu vi của ngươi tư chất đến cùng như thế nào. Đương nhiên, ta cũng sẽ không khi dễ ngươi. Phát động bạo kích bội số, 10 lần giao thủ không thấp liền cầu xin tha thứ, không có người nào là đấng toàn năng. Cố Bình túi đầu nột ngạt mở miệng, bàn tay cầm thật chặt chuôi kiếm, giữa ngón tay kiếm mang sắc bén, lúc này hắn đã duệ không thể đỡ, cái gì hoàng triều công chúa, ở trước mặt hắn cũng không phải kẻ địch nổi. Hạ Nguyên Trinh ánh mắt run rẩy, toàn thân khí thế có chút bị đè nén, sợ hãi chiến lược của hắn. Cố Bình chính là đem tu hành giới tài lữ pháp điệu tể tụ một thân nam nhân. Cố Bình bỗng nhiên tay. Hạ Nguyên Trinh khí thế chấn động, thần sắc có chút từ đầu đến cuối chưa từng khiếp được, giao chiến thời điểm, có thể nào dừng tay. Cố Bình mang trên mặt ý cười, ta không phải đã nói sao, là muốn ngươi đến chủ động xuất kích, ta chỉ làm ứng đối. Nàng đứng dậy, rút ra chính mình Minh Phượng kiếm, kiếm quang lóe lên, thẳng đến Cố Bình đầu lâu, hiển nhiên là không có nâng tay. Nguyên Trinh cùng người giao chiến cũng có thể ngộ đạo, tu hành ngộ đạo có thể như vậy tùy tiện. Sai, chỉ có ta có thể cho ngươi, những người khác không được, ngươi cũng không đi ra hỏi thăm một chút. Thì ra là thế. Thiếu nữ trong lòng minh ngộ, nhưng nàng trong lòng không phục, lấy ra đại hạ hoàng triều bản lĩnh giữ nhà. Giao chiến không thể bảo là không khốc liệt. Âm dương nhị khí tại chỗ giao hợp hình thành vòng xoáy. Cố Bình thừa dịp giao chiến thời điểm, dò xét trong cơ thể nàng, tìm kiếm long huyết truyền thừa, linh lực tại trong cơ thể của nàng không xa không giới. Hoàng nữ rốt cục có chỗ cố kỵ, bắt đầu không địch lại. Cố Bình lại làm trầm trọng thêm tìm kiếm, đem cửu tiêu chấn nhạc tháp đặt ở trên người nàng. Linh lực kích phát, thân tháp long văn lại xuống lại, Cố Bình quen thuộc cái này chân long khí tức sau, linh lực liền thuận hai người linh lực lẫn nhau chỗ du tẩu. Có tiểu tháp khí tức dẫn đường, Cố Bình dò xét quá trình liền đơn giản nhanh chóng nhiều. Từ dưới lên trên, hắn cường điệu tại Nguyên Trinh lưng trên hai chân tìm kiếm không có kết quả. Hắn không hề từ bỏ, dẫn dắt long khí đi lên, rốt cục tại nàng sọ tóc tròn hiện mánh khóe, bị hắn dẫn dắt long khí tại nàng sọ đỉnh hội tụ, hắn bắt đầu cẩn thận tại hạ Nguyên Trinh sọ đỉnh tìm kiếm long huyết. Sau một tiếng, vẫn không có tìm tới. Cuối cùng hắn sững sờ. Không đối, hắn rốt cuộc mới phản ứng. Đây không phải long huyết sự tình, khối này sọ xương đỉnh đầu chính là một khối xương rồng. Hắn một trận kinh hỉ, nhưng cũng không có an tâm chớ nổi, trấn an đối với hắn cảm thấy kỳ quái Nguyên Trinh, yên lặng dùng chân long chi khí, đi kích thích khối kia xương rồng. Sau nửa canh giờ không có kết quả, Cố Bình không khỏi có chút nhục trí, mắt thấy nàng thân có xương rồng, lại không cách nào sử dụng xương rồng lực lượng, trong lòng của hắn cũng lo lắng. Sau đó hắn nếm thử dùng chính mình âm dương hỗn hợp có long khí đi kích hoạt khối kia xương rồng. Lần này, Hạ Nguyên Trinh sọ đẩy ra bắt đầu phát quang. Ánh đến yếu dần lúc, dò xét cũng kết thúc, Cố Bình mơn trớn nàng mồ hôi ở ướt tóc mai, ta đã nói rồi, là thân tỉ muội, làm sao có thể chỉ có muội muội có phản tổ huyết mạch, tỉ tỉ không có đâu. Hạ Nguyên Trinh đang trong hôn mê vẫn nhớ kỹ lấy cái chán sở trong lòng bàn tay hắn, đà tạ phu quân. Hạ Nguyên Trinh mê man đằng sau, Cố Bình bắt đầu tu hành. Trong đan điền tồn tích linh chỉ cũng dần dần bị lớn, tu vi của hắn đang bay nhanh tăng trưởng tốc độ có thể xưng cùng bố, Nguyên Trinh là kim đan tu vi, cỗ này từ Hạ Nguyên Trinh tới lực lượng, để Cố Bình rung động. Tu vi tăng trưởng tiếp tục đến ngày thứ hai. Triệu Thanh Hàn tìm đến, cáo chi sư tôn muốn về tông môn. Cố Bình đành phải dừng lại, mang theo Nguyên Trinh Nguyên Bạch hai tỷ muội, ngồi Nguyệt Hoa Chân Quân phi chu, cùng rời đi. Nguyệt Hoa Chân Quân phi chu xé mở tầng mây, nhất phi trùng thiên. Cố Bình ngồi tại linh chu đầu thuyền, đem ẩm huyết kiếm thu nhập trong vỏ. Lưỡi kiếm cùng vỏ kiếm đụng nhau giòn vang hù dọa mấy cái chim sơn ca. Phát lăng lăng lướt qua mạn thuyền. Hắn nhìn qua những chim chóc kia tại trong cương phong nổ thành huyết vụ, chợt nhớ tới mới tới tiểu đồng sơn lúc, chính mình cũng là yếu ớt như vậy sinh linh. Nắm chặt. Nguyệt Hoa Chân Quân thanh âm từ chu thủ truyền đến. Phi chu đột nhiên gia tốc, Cố Bình một cái lảo đảo tiến đụng vào Nguyên Trinh trong ngực. Hoàng nữ Kim Tiễn theo thủ bên hông đai lưng ngọc cấn cho hắn xương sườn đau nhức, lại nghe đến nàng cổ áo ở giữa nhàn nhạt hương. Phi chu đã vượt qua tốc độ âm thanh, thân thuyền nổi lên màu xanh nhạt ánh sáng choáng. Lúc đến cần nửa tháng hành trình, trở về Ly Nguyệt Tông lại chỉ cần 3 ngày. Cố Bình xuyên thấu qua mây khe hở quan sát, tiểu Đông Sơn hình dáng đang bị trời chiều nhuộm thành huyết sắc. Trước núi những cái kia lít nha lít nhít tu sĩ hoạt động chi địa, giờ phút này ngay tại thu nhỏ, bọn hắn tại thoát ly đám người, rời đi nơi thị phi này, điểm này để trong lòng hắn bình tĩnh. Cái này kết thúc. Nguyên Bạch ngồi tại tỉ tỉ nàng bên người, nắm lấy ống tay áo của hắn nhỏ giọng hỏi. Thiếu nữ đầu ngón tay lạnh bước, Cố Bình mới phát hiện nàng một mặt hào hứng không sai dáng vẻ. Cố Bình biết, nàng là rốt cục không cần lo lắng tự mình một người chống đỡ không nổi hoàng tộc, tỉ tỉ có được phản tổ sức rồng, tư chất không kém nàng, di vãng áp lực đống nhiên nhẹ nhõm, nàng nhịn không tâm tình vui vẻ. Chương 124, trở lại Cửu Vũ Phong chương 124, trở lại Cửu Vũ Phong Cố Bình không có trả lời, chỉ là đột nhiên đem mặt vùi vào Nguyên Bạch cổ. Chúc cơ tu sĩ bén nhạy khíu giác bắt được thiếu nữ dưới da thịt nhảy nhót huyết khí. Hắn hít một hơi thật sâu, phản phất muốn đem phần này an bình khắc vào phế phủ. Đừng làm loạn. Triệu Thanh Hàn nhỏ giọng mở miệng, kiếm sao nhẹ nhàng đập vào trên lưng hắn. Cố Bình ngẩng đầu, trông thấy sư tỷ tựa tại cột buồm bên cạnh, đạo bào màu trắng bị cương phong suy đến bay phất phới. Triệu Thanh Hàn ánh mắt ra hiệu sư tôn hắn còn tại trong khoang thuyền, để hắn không cần làm càn như vậy. Cố Bình nét miệng cười một tiếng, đột nhiên đứng dậy bổ nhào qua ôm sư tỷ vào eo. Triệu Thanh Hàn đội vàng không kịp chuẩn bị hắn mang theo lăn ở trên bông thuyền, chân gài tóc rơi xuống, tóc đen trải cả thuyền. Cố Bình, Nguyệt Hoa Chân Quân thanh âm truyền ra. Phi chu đông nghiêng nghiêng, Cố Bình ôm sư tỷ trượt hướng mạn thuyền, mắt thấy là phải rơi vào không trung mạn trượng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Nguyên Trinh bung ra bên hông ngai lưng ngọc quấn lấy cột buồm, Nguyên Bạch thì nào tới níu lại Cố Bình cổ áo. Bốn người ngã làm một đoàn. Cố Bình tay còn dán tại Triệu Thanh Hàn sau lưng, lòng bàn tay có thể cảm nhận được huyền âm thể đặc thù hàn ý chính xuyên thấu qua vải áo lan tràn. Sư tỷ thính hai đỏ bừng, lại chưa như thường ngày giống như đẩy hắn ra, có lẽ là bởi vì phi chu tốc độ quá nhanh, bất luận cái gì dãy rủa đều có thể để mấy người rơi phấn thân vai cốt. Đồ hỗn trướng. Nguyệt Hoa Chân Quân phất tay áo, một đạo ánh trăng đem bốn người cuốn về thủy tâm, muốn hôn nóng lăn đi khoang. Cửa khoang đóng lại trong mấy mắt, Cố Bình đem Nguyên Trinh đè lên tường. Hoàng nữ mũ miệng nghiêng lệch, chân cải rơi xuống đất phát ra rõ ràng vang. Hắn cắn nàng xương quai xanh lúc nếm đến mặn chát chát, không biết là mồ hôi hay là nước mắt. Ngoài cửa sổ tầng mây chính lấy tốc độ khủng khiếp lui lại, trong khoang lại như sa vào một loại nào đó sền sệt thời gian. Nguyên Bạch cũng từ phía sau lưng ôm lấy hắn, thiếu nữ mềm mại bộ ngực kề sát hắn lưng. Điểm nhẹ Nguyên Trinh đột nhiên kêu rên. Cố Bình lúc này mới phát hiện cổ tay nàng bị chính mình bóp ra tím xanh, vội vàng buông tay. Lời còn chưa dứt, phi chu lại lần nữa ra tốc. Cố Bình bị quán tính bung ra sư tỷ trên thân, bờ môi sát qua nàng bên gáy. Huyền âm thể đặc thù mùi thơm tràn vào xoang mũi, hắn trong đan điền ngọn lửa màu vàng đột nhiên tăng gọn. Âm dương nhị khí tự phát vận chuyển, tại trong khoang hình thành cỡ nhỏ linh lực vòng xoáy. Nguyệt Hoa chân quân ngay tại sát vách khoang thuyền, bốn người bọn họ đợi ở chỗ này khoang thuyền, hoàn thành 2 ngày 2 đêm cùng hoan. Đương nhiên bởi vì sư tôn ở duyên cớ, hắn cũng chỉ là xa vào tại ôn nhu hương bên trong, cũng không có làm cái gì thân mật sự tình. Cũng bởi vậy đem hắn nghẹn đủ thảm. Muốn tới. Nguyệt Hoa chân quân truyền âm xuyên thấu cửa khoang. Cố Bình lưu luyến không rời đứng dậy, phi chu giờ phút này đang từ Ly Nguyệt động thiên lối vào, tiến vào Ly Nguyệt tông nội bộ. Xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu trông thấy quen thuộc Ly Nguyệt dãy núi. Giữa trời chiều, cửu u phong hình dáng lờ mờ có thể thấy được. Tạp dịch ngọn núi cũng có thể thấy rõ ràng, cái kia từng bị hắn gọi nhà địa phương lặng lặng nằm tại sườn núi. Khi phi chu đáp xuống thiên su phong trước sân môn, Cố Bình cái thứ nhất nhảy xuống mạn thuyền. Bùn đất khí tức đập vào mặt, hắn hít một hơi thật sâu, đột nhiên quay người đem ba nữ kéo vào trong ngực. Nguyên Trinh mũ miệng cấn lấy hắn cái cằm, Nguyên Bạch sợi tóc đảo qua bờ môi, Triệu Thanh Hàn kiếm sao chống đỡ tại bên hông hắn. Chân thật như vậy tươi sống. Hắn còn sống trở về. Về nhà. Hắn nói. Lần này ra ngoài thời gian nửa năm, phản phất đã qua thật lâu, nhiệm vụ lần này không khỏi quá dài một chút. Vậy mà cũng có chút nhớ nhà cảm xúc tại, để hắn đối với Ly Nguyệt Tông có chút nhớ mong. Nguyệt Hoa Chân Quân không có cho Triệu Thanh Hàn lưu bao lâu thời gian, cơ hồ là Cố Bình hạ phi chu đằng sau, Nguyệt Hoa Chân Quân liền dẫn sư tỷ rời đi, rất là quả quyết, cái này khiến Cố Bình về nhà vui sướng phai nhạt không ít, mặc dù không thể dùng sư tỷ thân thể, nhưng là ngẫu nhiên cùng nàng thân mật một trận, cũng sẽ rất để cho người ta vui vẻ. Nhưng là giết đồng môn trừng phạt, Triệu Thanh Hàn một mình gánh chịu, bế quan tu hành, cũng không phải như thế nào khắc nghiệt trách phạt, Cố Bình cũng không tốt cầu tình. Nhìn xem sư tôn mang theo Triệu Thanh Hàn rời đi bóng lưng, Cố Bình cũng không nhịn được mở miệng. Sư tôn, Nguyệt Hoa Chân Quân dừng bước, quay người nhìn xem hắn, sự tình gì? Nếu như là muốn ta miễn trừ đối với sư tỷ của ngươi trách phạt, ngươi liền miễn mở tôn khẩu, môn có môn quy, đối với nàng tới nói chỉ là bế quan 3 năm mà thôi, cũng không phải là cái gì khắc nghiệt hình phạt. Cố Bình cười nhạt một tiếng, hướng phía Nguyệt Hoa Chân Quân đưa tay ra, phiền phức sư tôn em kết nghĩa con thập nhị thiên linh yêu đan cùng ngọc bản trả lại cho ta, ta muốn tu luyện. Nguyệt Hoa Chân Quân đôi mắt đẹp run rẩy, nhìn Cố Bình một chút, vi sư muốn trước lĩnh ngộ một phen. Cố Bình nhìn thoáng qua Triệu Thanh Hàn, lắc đầu, không được, đệ tử muốn trước đi tu luyện. Ha ha, nàng đem bên trong 11 cái thiên linh yêu đan đều trả lại Cố Bình, chỉ lưu lại một cái thích hợp Ly Nguyệt Tông nữ tu hành thiên linh cây đan. Này đơn cho ta mượn lĩnh ngộ một phen, để báo đáp lại, sư tỷ của ngươi bế quan thời điểm, ngươi có thể cầm tu hành tư lương đi tìm nàng, cùng nàng gặp mặt. Cố Bình vui lên, đa tạ sư tôn thành toàn. Hừ, Nguyệt Hoa Chân Quân rời đi, mang theo Triệu Thanh Hàn, chỉ là sư tỷ luôn luôn mặt lạnh lùng sắc từng đỏ, nàng không muốn động đến Cố Bình làm như vậy cùng sư tôn nói chuyện. Cầm thiên linh yêu đan sau, Cố Bình liền mang theo Nguyên Trinh Nguyên Bạch hai người trở lại Cửu Lưu Phong. Từ trong túi chữ vật tìm ra Cửu Lưu Phong lệnh bài, tránh đi trận pháp, trở lại trong núi thời điểm, Cố Bình xa xa thấy được linh điển của mình. Linh điển, tựa hồ đã bị thu gặt, trồng lên mới linh mễ, chỉ là không biết là thứ mấy gốc dạng. Đột nhiên ánh mắt của hắn một trận, trên mặt kinh hỉ. Tô Mị, Sở Ngọc, hai người các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cố Bình bước chân nhanh chóng, cấp tốc hướng trong linh điển đuổi. Thời khắc này trong linh điển, Tô Mị cùng Sở Ngọc hai người còn tại xoay người nhổ cỏ. Nghe được thanh âm đằng sau, hai nữ cấp tốc quay đầu, thấy được bước nhanh mà đến phu quân. Phu quân, Tô Mị nụ cười trên mặt đột nhiên nở rộ, bước xuống vật trong tay liền hướng phía Cố Bình chạy tới. Một chút vào Cố Bình trong ngực, mềm mại thân thể, cơ hồ là muốn trước tiên hòa tan tại trong lòng của hắn. Cố Bình vừa bắt đầu liền biết thiếu nữ cùng thiếu phụ khác biệt, dạng này dáng người tốt thật sự là trong lòng của hắn tốt. Sở Ngọc cũng cấp tốc chạy đến, nàng có chút thận trọng. Cùng Cố Bình xấu hổ đối mặt vài lần đằng sau, liền lập tức đem lực chú ý chuyển rời đến Cố Bình sau lưng Nguyên Trinh hai nữ trên thân. Nhìn thấy hai nữ đều là quần áo hoa lệ, uy khí bất phàm, lại là bị Cố Bình mang về cái này Cửu Lưu Phong. Trong nội tâm nàng đâu còn có cái gì không hiểu, hai vị tỷ tỷ đường xá xa xôi, trên đường mệt mỏi đi, đúng lúc gạo mới vừa xuống đất, hôm nay cần phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút, nếm thử Cố Bình trùng những linh mễ này. Nguyên Bạch sắc mặt đỏ bừng, hướng tỷ tỷ của mình bên người đụng đụng. Hạ Nguyên Trinh làm hoàng nữ, giờ phút này cũng là bằng phẳng hào phóng mở miệng cười, làm phiền, đa tạ khoản đãi, ấu muội thẹn thùng còn xin đừng nên trách. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Sở Ngọc cười không nói, lại gần cùng hai người nhận biết, Tô Mị tính cách cũng là sáng sủa, không giống tiểu nữ tử tính tình, nhìn thấy tới người mới, trong lòng tự nhiên cũng vậy rõ ràng sáng tỏ. Cái này hai cô nương tư sắc đẹp đến đỉnh cao nhất, khẳng định là kia hào sắc phu quân từ bên ngoài mang về tân hoan, bất quá nhìn trang phục này, thân phận có lẽ rất là cao quý. Tứ nữ cùng một chỗ nói chuyện tiếng, Cố Bình thì là trong đất cha xét rõ ràng. Chương 125, Tiêu Thiên Ngưng không chào đón. Chương 125, Tiêu Thiên Ngưng không chào đón biết được, đây đã là trồng xuống thứ ba gốc dạ linh mễ đằng sau. Cố Bình trong lòng cũng là một mảnh sảng khoái. Nhất là nhìn thấy Sở Ngọc cùng Tô Mị đã thành công đi lên luyện thể chi lộ, thể pháp đồng tu, mà lại thối thể tam quan cũng đã tiến độ không chậm thời điểm. Trong lòng của hắn có thể nào khó chịu, chính mình cường đại cũng không tính cái gì. Chính mình người cần bảo vệ cường đại lên mới tính lợi hại. Những linh mễ này dùng để luyện thể, muốn so huyết thủy linh chi tốt không biết bao nhiêu. liền xem như hắn hiện tại luyện thể tu vi, cái này linh mệ đối với hắn cũng đồng dạng có chỗ có ích. Vũ cốc vốn chính là tẩm bổ ngũ tạng lục phủ, chỉ là hắn hiện tại nếu là muốn dùng những này đê giai linh mễ, sợ là một cái đại chu thiên liền muốn dùng xong một mẫu đất linh mễ. Vấn đề này linh mễ trồng trọt kết thúc, liền có thể thay đổi càng cao phẩm giai linh mễ, hắn cũng có thể dùng ăn. Sở Ngọc đi tới mở miệng, 50 mẫu đất linh mễ, thu hoạch hai gốc dạng, một mẫu đất thu hoạch tại 1.500 cân tả hữu. Nơi này linh mễ, trừ bỏ ta cùng Tô Mị luyện thể tiêu hao hết, còn có 120.000 cân. Chân Bảo Lâu cho giá cả cũng có thể, ta lưu lại 20.000 cân dùng để tu hành, còn lại 100.000 cân bán một trung linh. Cố Bình gật đầu, trồng trọt thu hoạch coi như không tệ. Chỉ là hai gốc dạ đề giai linh mễ mà thôi, vậy mà cũng có thể thu hoạch một trung linh. Một trung linh đối với phổ thông trúc cơ tu sĩ tới nói cũng rất có giá trị, dù sao trúc cơ trùng kỳ pháp bảo cũng chỉ muốn 4 trung linh. Nhưng là ở trong đó duy trì độ phì của đất phân bón phổ thông trúc cơ có thể làm không được. Nói tóm lại, trông trọt kiếm lợi linh thạch tốc độ vẫn chưa được, nhưng nếu là linh mễ dùng để chính mình tu hành lời nói, liền không quan trọng tròn và khuyết. Linh mễ còn muốn trùng. Hiện tại trừ hắn không dùng được những linh mễ này, Sở Ngọc, Tô Mị, Nguyên Trinh hai tỷ muội, Triệu Thanh Hàn đều muốn từ đầu luyện thể tu hành. Những vật này đối với các nàng tới nói cũng là cần thiết tu hành tư lương. Đã có thể thỏa mãn tu hành cần thiết lại có thể thỏa mãn nữ tu từ trước đến nay ưa thích ăn uống chi dụng. Sở Ngọc đưa tới một khối trung linh. Cố Bình cười khoát khoát tay, ta ở bên ngoài lịch luyện, các ngươi ở nhà cũng phải có tu hành tư lương à, dùng cái này đền bù không thể cùng ta song tu khổ sở. Sở Ngọc ngượng ngùng, cùng Cố Bình xích lại gần một chút, Cố Bình ngửi được trên người nàng mùi thơm, cũng không nhịn được tâm viên ý mã đứng lên. Lại bị nàng đưa tay ngăn trở, Sở Ngọc cũng không thích giữa ban ngày làm chuyện này. Cố Bình lại đi xem chính mình trại nuôi gà. Đi vào trong lồng gà đằng sau, hắn liền phát hiện, linh kê số lượng tựa hồ lật ra một phen. Hắn nhớ kỹ chính mình thời điểm ra đi, mới chỉ có 100 con gà à, hiện tại tối thiểu nhất có 600-700 con gà, số lượng khổng lồ, để hắn tắt lưới. Đột nhiên hắn lại thấy được những này linh kê ăn đồ ăn. Ân, là thịt yêu thú sao? Không đối, không phải bình thường thịt yêu thú, những này trên thịt tản ra âm sát lực lượng. Những này linh kê, vốn là ăn linh thụ lá. Bởi vì linh thụ lá bao no nguyên nhân, bọn hắn không bao dài thời gian liền bắt đầu đẻ trứng. Có thể bị chúng ta tìm tới linh kê trứng, đều bị nhặt lên. Những cái kia không nhìn thấy nhặt không nổi, liền bị linh kê bọn họ ấp, linh kê số lượng bắt đầu cấp tốc tăng trưởng. Chỉ là theo bọn chúng đẻ trứng bắt đầu, mỗi ngày linh thụ lá lượng tiêu hao liền gia tăng mấy liệt. 80 chỉ gà mái, mỗi ngày có thể bên dưới 500 mai trứng gà. 500 mai linh kê trứng, có thể bán 500 bên dưới linh, thu hoạch tương đối khá, nhưng là cửu u phong mặc dù lớn, nhưng là linh thụ lá số lượng nhưng cũng không phải vô cùng vô tận. Ngày đó, trên núi vị tiền bối kia, tiêu rừng ta cùng Tô Mị, không còn dùng linh thụ lá nuôi nấng linh kê. Đổi lại là loại yêu thú này thì những này nhục chi bên trong linh lực không ít, nhưng cũng không ít sát khí, từ đó về sau những này linh kê chính là vị tiền bối kia tới nuôi dưỡng. Cho đến bây giờ, mua bán linh kê trứng hết thể kiếm lời 8 mai trung linh. Cố Bình gật đầu, ánh mắt như cũ tại cái kia đặc thù thịt yêu thú bên trên dừng lại lấy. Thiên Ngưng nói qua, tại Cửu U Phong phía dưới, trấn áp một đầu âm sát mạch, xương là sát duyên. Bên trong có hấp thu âm sát chi khí sống sót âm sát chi thú, bọn chúng huyết nhục lực lượng cường đại, lại số lượng khổng lồ. Trọng yếu nhất chính là, trước mắt những này sát duyên yêu thú tu vi đều tại trúc cơ trung giai tả hữu. Huyết khí chi lực nồng hậu dày đặc, nuôi nấng cái này mấy trăm chiếc linh kê, một ngày chỉ cần 2-3 con trúc cơ yêu thú. Nếu là yêu thú khổ người khổng lồ, một đầu là đủ. Hắn lưu tâm những cái kia linh kê trên người lông vũ, cùng hắn thời điểm ra đi so sánh, nhiều một chút tạm màu, đây là đã có biến dị thăng giai để báo. Như thế nuôi nấng xuống dưới, linh kê bọn họ tất nhiên sẽ cấp tốc thuế biến thăng giai. Thậm chí những này linh kê giá trị còn có thể cấp tốc vượt qua hắn luyện thể cần thiết. Hắn đang theo dõi bầy gà sững sờ thời điểm, trên núi bỗng nhiên bay xuống một bóng người, dáng người tinh tế, động tác cực nhanh đi vào lồng gà bên cạnh, ném tới 5 cô yêu thú thi thể. Nàng sau khi đứng vững, mới quay người nhìn Cố Bình. Trong ánh mắt màu đỏ rất sâu, toàn thân âm sát chi lực gần như ngưng trệ. Trở về lúc nào? Vừa mới trở về, còn chưa kịp đi xem Thiên Ngưng. Tiêu Thiên Ngưng chợt thấy xa xa Hạ Nguyên Trinh 2 tỷ muội, liền nhếch miệng, con mắt màu đỏ để cho người ta e ngại, ngươi nói cho ta biết, hai người bọn họ là ai? Cố Bình toàn thân run lên, Thiên Ngưng, các nàng là? Ta tìm tới cho ngươi muội muội. Ha ha, ta nhìn ngươi là muốn lăn ra ta Cửu Vũ phòng, ta chỗ này không phải ngươi dưỡng nữ nhân địa phương. Cố Bình trong lòng đối với nàng hổ thẹn. Giờ phút này cũng không còn trong chuyện này làm không có ý nghĩa giả biện, Thiên Ngưng, trên người ngươi âm sát tựa hồ lại nặng nề một chút. Nặng sao? Ta tại Cửu Vũ phong mỗi ngày đi sát tuyên chém giết yêu thú cho ngươi nuôi gà, ngươi đây, ngươi từ bên ngoài mang theo nữ nhân tới ta Cửu Vũ phong. Ta chẳng lẽ muốn chúc mừng ngươi, tìm hai cái dáng điệu không tệ mỹ tiểu đường sao? Cố Bình biết nói chuyện đã vô dụng, chỉ có thể tìm tới cơ hội ôm lấy bờ eo của nàng. Sở Ngọc cùng Tô Mị cũng không dám lên tiếng, hiển nhiên là biết Tiêu Thiên Ngưng thân phận. Thiên Ngưng ta cũng là thân bất do kỷ a. Thân bất do kỷ. Giờ phút này, Hạ Nguyên Trinh bỗng nhiên tiến lên đây, một thân hoàng áo tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Đối mặt Tiêu Thiên Ngưng, nàng giờ phút này cũng lộ ra không tiêu ngạo không tự ti. Nguyên Trinh xin ra mắt tiền bối, Cố Bình lần này tại Tiểu Đông Sơn di tích chi hành, có thể nói cựu tử nhất sinh. Đến tận đây cũng không toàn bộ thoát ly nguy cơ. Ta cùng hắn làm bạn thời điểm, trong miệng hắn nói nhiều nhất cũng là lo lắng trên người ngươi âm sát. Trở lại tông môn đằng sau, hắn cũng là trước tiên trở lại Cửu Vũ Phong. Nhớ tới hắn đối với ngươi tưởng niệm, tiền bối cũng không đắc quá nhiều trách cứ hắn. Tiêu Thiên Ngưng đỏ hững mắt, nhìn lại, ngươi là ai? Đại hạ hoàng triều, hoàng nữ, Hạ Nguyên Trinh. Nguyên lai là mọi người môn hộ, ta còn tưởng rằng hắn lại tìm cái gì rách dưới hàng đâu. Hừ. Sau khi nói xong, Tiêu Thiên Ngưng còn nhìn Tô Mị cùng Sở Ngọc một chút. Cái này khiến hai nữ trên mặt một trận xanh đỏ. Cố Bình đỗng nhiên đưa tay, hung hăng ôm sát thủ tọa đại nhân vào eo, nghiêm túc mở miệng, "Thiên Ngưng, không thể như thế mở miệng, Sở Ngọc cùng Tô Mị đều là tâm ta yêu. Các nàng cực nhọc khẩn làm việc cho ta, cũng là đạo lữ của ta, ngươi không nên nói những lời kia." Thủ tọa đại nhân quay đầu, con mắt nhìn chằm chằm Cố Bình. "A, ngươi ngược lại là ưa thích thay người khác nói chuyện, để các nàng hai cái chính mình cùng ta nói." Chương 126, Trúc Cơ tầng 7 chương 126, Trúc Cơ tầng 7 nhìn thấy Tiêu Thiên Ngưng ánh mắt chất vấn. Tô Mị trong lòng khu phục, liền lập tức cãi lại, "Ta đối với phu quân tình chân ý thiết, cùng nhau trải qua huyết ý liễu minh nguy cơ sinh tử. Vô luận thủ tọa đại nhân như thế nào mở miệng, cũng sẽ không thay đổi tâm ý của ta. Ngươi ngược lại là cái mạnh mẽ tính tình." Thủ tọa đại nhân nhàn nhạt mở miệng, đưa ánh mắt chuyển hướng Sở Ngọc. Sở Ngọc sắc mặt kém hơn một chút, Tiêu Thiên Ngưng câu nói kia để nàng xấu hổ giận dữ đến cực điểm. Giờ phút này khỏe mắt nàng treo nước mắt, bẩm thủ tọa đại nhân, đệ tử không lời nào để nói, nhược phu quân ghét bỏ thiếp thân tự sẽ rời đi, nhược phu quân không bỏ, thiếp thân cũng định không quay lưng. Tiêu Thiên Ngưng nhìn xem Sở Ngọc, cuối cùng cũng không nói cái gì. Thâm tình người không có cái gì tốt trách cứ. Tại Ly Nguyệt Tông, các đệ tử thâm tình là một kiện ly kỳ sự tình. Nàng chỉ là mang theo Cố Bình lỗ thai, dắt hắn hướng trên sườn núi vừa đến. Tứ nữ đứng tại chỗ, hai mặt nhìn nhau, còn có thể nghe được Tiêu Thiên Ngưng đối với Cố Bình cợt trách thanh âm. Trở lại Cửu Vũ Phong sườn núi lại điện. Cố Bình bị thủ tọa đại nhân buông xuống đằng sau, Tiêu Thiên Ngưng cũng không có tiếp tục chửi mắng, ngược lại ấm giọng mở miệng. "Chuyến này chi gian nan, ta cũng nghe nói, bây giờ có thể còn sống trở về, là thật không dễ, về sau đi lại không muốn xa vào nữ sắc, muốn lấy tu hành làm trọng." Nàng mặc dù nói như vậy lấy, nhưng cũng nhịn không được tựa ở Cố Bình đầu vai. Ôn Ngọc trên giường, Cố Bình ôm chặt bờ eo của nàng. Từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh Hóa Thần giai trường kiếm, đưa cho nàng. Nhìn thấy pháp bảo này đằng sau, Tiêu Thiên Ngưng xem xét một lát sau, lại lui về cho hắn, "Chính ngươi giữ lại dùng đi, đạt được cơ duyên đã không dễ, vô luận đạo lữ hay là mỹ thiếp, ngươi đều phải đem tốt nhất trước lưu cho chính mình, thứ này quá quý giá, cũng đừng đối với người ngoài hiển lộ, cho dù là tông chủ cũng không được." "Thiên Ngưng, đây là đưa cho ngươi, không cần ngươi giữ lại đổi thành linh thạch đi, có thể tu hành thời gian rất lâu. Tại trong di tích thật vất vả đạt được như vậy một kiện đồ tốt, ngươi nhất định phải chính mình giữ lại." Cố Bình gặp nàng thái độ rõ ràng, không giống làm bộ. Hắn cũng không có che giấu, lại từ trong túi chứa vật lấy ra một kiện cho nàng giữ lại Long Lân Y Y Thiên Ngưng, "Cái này cũng là đưa cho ngươi." Món bảo vật này, hắn là cố ý trở lại tới, phẩm giai cùng Triệu Thanh Hàn trong tay thanh kia băng phách long kiếm tương tự, đều là luyện hư cảnh giới bảo vật, so với hắn cho sư phụ pháp bảo còn tốt hơn một chút. Ý di phục này lấy ra thời điểm, Tiêu Thiên Ngưng thần sắc sững sờ, trong lòng chấn động mãnh liệt, vội vàng ở trùng quanh bày ra cái giới. Nàng con mắt màu đỏ giờ phút này nhìn chằm chằm Cố Bình, thanh âm mang theo nhỏ xíu run rẩy, "Đây là ở đâu ra? Thứ này ngươi hay là hảo hảo giấu đi đi, y phục này chuyển đi, ta Ly Nguyệt tổng đều sẽ bị người để mắt tới. Đừng nói nữa, ngươi thử trước một chút có vừa người không?" Cố Bình cương ép đem Long Lân Ý Liễu nhét vào trong tay của nàng. Nhìn ra thái độ của hắn cường ngạnh, giờ phút này Tiêu Thiên Ngưng mới phản ứng được, Cố Bình lần này tại trong di tích thu hoạch nên lớn bao nhiêu. Nàng đứng dậy, đổi lại cái này Long Lân Y phục này sau khi mặc vào, tự động dán vào thân thể của nàng. Có thể che giấu khí tức, lẩn tránh quấy nhiễu, còn có cực mạnh phòng hộ tác dụng, nàng cởi quần áo xuống dưới, từ đầu đến cuối đều cảm thấy thứ này rất là phòng tay, thứ này quá mức quý trọng, ta không thể nhận. Nhìn xem nàng con mắt đỏ ngầu kia, Cố Bình có chút đau lòng. "Hiện tại liền luyện hóa đi, Thiên Ngưng, thứ này vốn chính là đưa cho ngươi, mặc bộ y phục này trấn thủ sát duyên, âm sát liền sẽ không xâm nhập trong cơ thể của ngươi." Thằng đến Cố Bình nói ra câu nói này, Tiêu Thiên Ngưng mới kết thúc phản bác. Chỉ có nàng biết sát duyên phía dưới sát khí ăn mòn nặng bao nhiêu, cũng biết trước mấy đời trấn thủ nơi đây người là thế nào chết, nếu là trước mấy đời người có bộ y phục này, bọn hắn không một người sẽ chết. "Tốt, ta luyện hóa nó." Nàng gật đầu, "Cảm ơn ngươi, Cố Bình." "Tạ ngã làm cái gì, ngươi là của ta đạo lữ, đây là ta hẳn là đưa cho ngươi." Lần này, Tiêu Thiên Ngưng không tiếp tục phản bác, xem như chấp nhận Cố Bình giờ phút này cho thân phận của nàng. Tiêu Thiên Ngưng xếp bằng ở Huyền Băng Ngọc trên giường, Long Lân Y thì hiện ra màu ám kim lưu quang, muốn cưỡng ép ngăn chặn thể nội quần quần sát khí. Đáng tiếc, thời gian dài sát khí có nhặt, nàng ra một ngụm máu đen, ở tại trên bà táo trong nháy mắt ngưng kết thành băng tinh. "Thiên Ngưng." Cố Bình mở mắt ra. "Ta không sao." Nàng lời còn chưa dứt liền bị Cố Bình chế trụ cổ tay. Âu Dương Nhị khí thuận kinh mạch thăm dò vào, sắc mặt hắn đột biến, nàng trong đan điền lại chiếm cứ ba đầu đã ngưng kết thành hình sát khí, ngay cả Long Lân Ý Liễu đều chỉ có thể áp chế trong đó hai đầu. "Ngươi mỗi ngày bên dưới sát duyên giết yêu thú nuôi gà, chính là đang dùng thân thể cho ăn những quỷ đồ vật này." Cố Bình thanh âm phát run. Tiêu Thiên Ngưng quay mặt chỗ khác, cái cổ hiện hiện đường vân màu đen, lịch đại người canh giữ đều như thế tới. "Đánh rắm. Lịch đại người canh giữ nhưng không có giống như ngươi nuôi gà." Cố Bình đột nhiên xé mở Long Lân Ý Liễu và táo trước, lộ ra nàng tim lan tràn hình mạng nhện màu đen. Cố Bình cùng Tiêu Thiên Ngưng ở chung lúc, nhiên huyết cảnh nhục thân ngạnh kháng sát khí ăn mòn. Người Tiêu Thiên Ngưng chừng to mắt. Thường nhân dính vào một tia sát khí đều sẽ kinh mạch đông kết, Cố Bình lại giống thao thiết gặp phải sơn hào hải vị, càng đem độ trong cửa vào sát khí trực tiếp luyện hóa thành tinh thuần linh lực. Dạng này hay là quá chậm? Cố Bình mở miệng. Thái âm luyện hình quyết tự phát vận chuyển, Cố Bình phía sau hiện hiện âm dương ngư hư ảnh. Sau đó 7 ngày, Cố Bình vẫn tại cùng thủ tọa đại nhân tu hành, trợ giúp nàng chữa trị thể nội âm sát, luyện hóa trong cơ thể nàng những này âm sát chi lực. Những này âm sát chi lực chuyển hóa thành tinh thuần linh lực cùng tu hành mang đến cho hắn gấp 9 tăng thêm, để tu vi của hắn cấp tốc cất cao, đã đi tới trúc cơ tầng 7. 7 ngày thời gian, tu vi tăng trưởng 2 tầng. Tu hành tăng trưởng đúng như cùng uống nước bình thường. Đương nhiên cái này cũng phải thêm bên trên, Cố Bình từ Hạ Nguyên Trinh nơi đó có được lực lượng. Trong mắt nàng hồng quang đã rút đi, biến thành người bình thường hắc bạch phân minh con mắt, càng lộ vẻ đôi mắt đẹp xinh đẹp, ngữ khí của nàng nhẹ nhõm, cảm thấy sao? Chỉ còn lại có một điểm cuối cùng âm sát. Chương 127, Thiên Ngưng, ngươi cùng ta nói những thứ vô dụng này, chương 127, Thiên Ngưng, ngươi cùng ta nói những thứ vô dụng này, Cố Bình nhịn không được cười lên. Còn lại âm sát không nhiều, thân thể của ngươi ta rất rõ ràng. Vậy lần này còn bao lâu nữa? Nàng ngẩng mặt lên hỏi. Ánh đến chiếu đến tấm này có thể làm cho lão hòa thượng cũng còn tụ mặt. Nữ tử lông mày là núi xa đen nhạt, môi là chu sa điểm đỏ thẫm, lại cứ một đôi mắt vượng, lưu chuyển ở giữa tự mang ba phần lạnh. Giờ phút này trong hai mắt giờ phút này lại mang theo một chút ôn nhu, nàng rõ ràng là biết Cố Bình thân thể đã đi tại không chịu nổi trên đường. Cố Bình bóp lấy nàng vòng eo ấn về phía chính mình, hai người đồng thời kêu rên. Tiêu Thiên Ngưng eo nhỏ đến kinh người, Cố Bình nắm chặt đằng sau, ngón cái cùng ngón giữa cơ hồ có thể đoạt kết. Nhưng là hướng xuống lại bỗng nhiên đấy đà. Bộ thân thể này mỗi một chỗ chập trùng đều không bàn mà hợp thiên đạo, nhiều một phần thì diễm tụ, thiếu một phần thì nhạt nhẽo. Trước giải sát đi. Cố Bình lại cắn mở bấm niệm pháp quyết, hàn khí đập vào mặt. Âm sát ngưng kết băng tinh rơi la chã, tại trên hàng ngọc sàng gõ ra thanh âm. Tiêu Thiên Ngưng bỗng nhiên cắn môi, một sợi tóc đen dính tại bên gáy. Đau khổ gặp phải âm sát tra tấn nhiều năm như vậy, một lần đứng trước nguy cơ sinh tử. Hiện tại rốt cục muốn thanh trừ tất cả âm sát, trong nội tâm nàng làm sao lại không cấp thiết. Nàng thân thể ngửa ra sau, tóc dài như thác nước tả tại trên giường ngọc, nổi bật lên trước ngực âm sát vết đỏ càng diễm đến chói mắt. Cho dù không phải lần đầu tiên, bộ thân thể này vẫn để ra đầu hắn run lên. Hắn muốn xuất ra tất cả thực lực ứng đối, âm sát chi lực không có khả năng bị khinh thường. Đừng nóng nội. Cố Bình thái dương lóe ra gân xanh. Thục đạo khó khăn, khó mà lên trời. Trong cơ thể nàng sau cùng âm sát dường như vạn tái huyền băng, không cách nào ấm hóa. Tầng tầng công kích tới thời điểm, hắn cũng mồ hôi lạnh ứa ra. Nhất là bây giờ hắn đã không có dư thừa tâm tư, chuyên tâm song tu chữa trị âm sát, hắn cũng chịu được áp lực thực lớn. Tu hành phát động bạo kích bội số, 7 lần ánh đến yếu dần. Tiêu Thiên Ngưng ra thịt từ trong ra ngoài hiện ra phấn, giống trong đống tuyết tràn ra mai. Âm sát đã hoàn toàn loại trừ. Cố Bình bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, cái gọi là thuốc đến bệnh trừ. Giờ phút này hư nhược Cố Bình cũng coi là công đức viên mãn. Hắn bình tê liệt ngã xuống tại trên hàn ngọc sàng, mồ hôi trên người như mưa xuống, âm dương nhị khí cơ hồ hao hết. Lần này, cuối cùng triệt để thanh trừ hắn tiếng nói khàn khàn, ánh mắt lại khóa chặt nữ tử trước mắt. Tiêu Thiên Ngưng đứng ở phía trước cửa sổ, tố bạch áo trong tùng tùng choàng tại đầu vai, thần quang xuyên thấu qua rèm cửa, vì nàng dắt lên một tầng vầng sáng mông lung. Âm sát thời tận sau, nàng da thịt ánh nhuận như mới tuyết, lại không nửa phần bệnh trạng tái nhợt, ngược lại lộ ra ngọc chất giống như con trạch. Tóc xanh như suối rủ xuống thắt lưng, lọn tóc còn dính lấy chưa khô mồ hôi, cũng đã không thấy ngày xưa bị âm sát ăn mòn lúc tiểu thụy. Nàng đưa tay thắt chặt dây thắt lưng, đầu ngón tay tung bay như điệp, động tác yêu nhã thong dong. Nàng quay đầu nhìn Cố Bình một chút, chậm rãi kiểm chế áo trong, phát họa ra tinh tế vòng eo cùng sung mãn bộ ngực hình dáng, vốn lại thanh lanh khí chất, không chút nào lộ ra mị tủ. Đợi ngoại bào ra thân, một bộ ánh trăng mây trôi váy bốn lượn chấm đất, váy dài rủ xuống lúc như sương khói phất qua hàn đàm, trong yên tĩnh tự mang nghiêm nghị không thể phạm uy nghi. Nhìn đủ, nàng đột nhiên quay người, trong mắt băng xương tận hóa, ngậm lấy một tia hiếm thấy tươi sống. Cố Bình cười nhẹ, lại khiên động hai chân một trận hơi đau. Thời khắc này Tiêu Thiên Ngưng cùng lúc bắt đầu thấy tưởng như hai người. Khi đó nàng giữa lông mày ngưng tan không ra u ám cùng đen tím, bây giờ lại như tuyết hậu sơ tinh núi xa, ngay cả đôi mắt viên kia nhạt nốt rồi đều tươi sống lại. Âm sát mặc dù trừ, nhưng ngươi ánh mắt này lại so với âm sát còn độc. Loại này đẹp, Cố Bình đều thưởng thức có chút cố hết sức, không dám nhìn nhiều, lại nhiều nhìn một chút, liền thật sẽ gánh không được. Tiêu Thiên Ngưng cúi người nhặt lên rơi xuống ngọc trầm. Sợi tóc đảo qua Cố Bình trong mũi, mang theo một sợi mùi thơm. Cố Bình đột nhiên níu lại cổ tay nàng, đem người rút ngắn, cảm thụ nhiệt độ của người nàng. Tiêu Tiên Tử khôi phục phong hoa, liền quên xong trước hứa hẹn. Uống nước cũng muốn quên người đảo giếng sao? Tiêu Thiên Ngưng tùy ý hắn nắm, khoe môi khẽ nhếch, phu quân hiện tại ngay cả chén trà đều bưng không xong, còn muốn làm cái gì? Lời còn chưa dứt, đầu ngón tay đã đốt hắn mi tâm, một sợi tinh thuần linh lực độ nhập, giống như tuyết thủy chân bóng khô ruộng. Ngoài cửa sổ núi đảo bị gió xoáy nhập, rơi vào nàng đầu vai. Nghe được nàng xưng hô, Cố Bình mới chính thức yên tâm lại. Vốn cho rằng muốn tới Nguyên Anh tu vi mới có thể quang minh chính đại cầm xuống nàng, để nàng túi đầu xương thần, chiếm thành của mình. Hiện tại xem ra, chỉ cần nhân cách mị lực 10 phần, trúc cơ tu sĩ cũng có thể cầm xuống Nguyên Anh tu sĩ. Cố Bình chợt nhớ tới trong di tích những cái kia sắp chết thiên tiêu. Nếu bọn họ gặp qua thời khắc này Tiêu Thiên Ngưng, sợ là muốn hối hận sinh ruột. Cái gì thập nhị thiên linh yêu đan, cái gì di tích trí bảo, cái nào so ra mà vượt được chúng mỹ nhân này, chỉ tiếc những thiên tiêu kia tu sĩ, cả một đời đều đang bận rộn bận bịu truy cầu, đoán chừng cũng không có hưởng thụ qua nhuyễn ngọc ôn hương trong lực sảng khoái. Nàng ánh mắt từ Cố Bình trên mặt rời đi. Tu hành vốn là một kiện cũng không hao tổn tinh khí sự tình. Cho dù ngươi vận dụng khí lực lớn tới giúp ta tiêu trừ âm sát, cũng không có khả năng suy yếu như vậy. Song tu trong quá trình, ngươi động bao nhiêu lần dụng niệm, thưởng thụ lấy bao lâu, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Cố Bình đưa tay đem nàng kéo vào trong lực. Tu hành không hưởng thụ tại sao phải tu hành? Vì thành tiên a. Ngươi dạng này mỹ mạo, người nam nhân nào chịu đựng khảo nghiệm như vậy? Tiêu Thiên Ngưng vẫn như cũ chứng trạc đàng hoàng quyến rũ, cho nên song tu đến cuối cùng chính là vì tu tâm. Cái này cùng ta có quan hệ gì? Ngươi đi cùng những cái kia không có thể chất đặc thù phổ thông nam tu sĩ nói đi, ta hỗn độn thánh thể cũng sẽ không nói đùa với ngươi. Chương 128, quyết định luyện đan chương 128, quyết định luyện đan Tiêu Thiên Ngưng có chút không làm gì được hắn. Cũng xác thực không có cách nào. Nàng có lẽ đối với đệ tử bình thường tới nói hữu dụng, nhưng là đối với Cố Bình tới nói, dạng này khuyên đủ, đối với hắn không hề có tác dụng. Nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, chỉ cần ngươi khắc chế hoàn toàn tính sắc, chúng ta liền có thể một mực song tu xuống dưới. Ta hiện tại là Nguyên Anh trung kỳ, dạng này song tu chỉ cần nửa năm, ta liền có thể đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ. Lại một năm, liền có thể đột phá tới Nguyên Anh đỉnh phong, hóa thần đang nhìn. Cố Bình lắc đầu, thở dài một hơi. Một mực tu luyện không để cho thoải mái, chính là thần tiên tới cũng gánh không được a, mà lại ta từ trước đến nay ngươi song tu, những người khác làm sao bây giờ đâu? Thiên Ngưng, ngươi nếu không tìm tiếp mặt khác có thể nhanh chóng tăng cao tu vi biện pháp. Bế quan lâu dài song tu, với ta mà nói là một loại tàn phá, yêu thích một khi biến thành nhiệm vụ, liền sẽ không có bất kỳ cái gì thú vị có thể nói. Tiêu Thiên Ngưng môi đỏ giật giật, cuối cùng vẫn không tiếp tục vãn hồi. Ngoại trừ không muốn đau khổ tu hành chờ đợi tu vi tăng trưởng, vậy cũng chỉ có cầm bó lớn linh thạch đi chân bảo lâu mua tu hành đan dược. Nhưng là cho Nguyên Anh tu sĩ dùng tu hành tư lương đan dược, giá trị đã không ít. Ai cũng không đủ linh thạch hoàn toàn ỷ lại đan dược tới tu hành, linh thạch luôn có xài hết ngày đó. Cố Bình sắc mặt khẽ nhúc nhích. Đan dược sao? Có chút ý tứ. Hắn biểu hiện không quan trọng, thậm chí có chút nhẹ nhõm. Tiêu Thiên Ngưng đối với hắn loại này bất cứ chuyện gì đều xem thường, không coi trọng dáng vẻ có chút không thích. Mỗi khi đến loại thời điểm này, Cố Bình đều sẽ lộ ra không đáng tin cậy. Tính toán, đợi đến hắn tu vi lên cao đằng sau, liền biết muốn có được một khối linh thạch đều là một kiện gian nan sự tình. Trong hoàng hốt, nàng cũng có chút hâm mộ Cố Bình tu hành tâm tính. Nếu là các tu sĩ đều như là Cố Bình tu hành như vậy thời điểm, không phiền não. Tu tiên giới liền không có nhiều như vậy tẩu hỏa nhập ma tu sĩ. Cố Bình tâm lý thì là yên lặng quyết định. Thời gian không đợi người, con đường tu hành từ từ, đi ở phía trước người vĩnh viễn muốn so đi tại phía sau người mạnh, hắn không có khả năng từng cái cùng các nàng song tu. Luyện đan có lẽ là một đầu không sai con đường. Dù sao đan dược thật sự là quá mắc, không có người nào có thể gánh vác giá cả kia, dày nữa vốn liếng đều sẽ bị ăn trống không. Đan đạo chân giải ở đây thay mặt xuất thế, xác thực không nên ở trong tay của hắn vắng vẻ vô danh. Cố Bình tại Tiêu Thiên Ngưng nơi này lại nghỉ ngơi nửa ngày, liền bị nàng đuổi đi. Thủ tọa đại nhân vẫn như cũ đối với tu hành nhìn rất nặng, quan trọng hơn tình yêu nam nữ. Dựa theo nàng tới nói, đợi đến hai người đăng tiền, đồng thọ cùng trời đất, còn sợ không có cùng một chỗ đợi thời gian sao? Cố Bình từ Tiêu Thiên Ngưng sườn núi đại điện trở lại dưới núi động phủ của mình lúc, hoàng hôn đã bao phủ Cửu Vũ Phong. Lông gà cái khác động phủ trước, Sở Ngọc cùng Tô Mị chính cười mỉm chờ lấy. Hạ Nguyên Trinh hai tỷ muội tựa hồ đối với việc nhà nông rất có hào hứng. Nguyên Bạch giờ phút này còn tại bắt con gà con, Nguyên Trinh trong giỏ sách đã tràn đầy linh cây trứng, nhưng hiển nhiên, các nàng không có nhặt xong. Bởi vì gần nhất hai ngày thời gian, Tiêu Thiên Ngưng không có đang đút ăn cho những này kê yêu thú thịt nguyên nhân. Những cái kia bị thu hồi tới linh mễ chấu thành linh cây bọn họ đồ ăn. Động phủ trước trên bàn đá bày biện ba chén ánh nhuận đĩa ngọc. Một đĩa kim hoàng xốp giòn nướng linh cây thịt, mặt ngoài hiện ra màu hổ phách bóng loáng, một đĩa bóng ánh sáng long lanh linh cây bánh gato, tô điểm lấy mấy mảnh bích ngọc giống như linh thảo lá non, còn có một bát hòa hợp màu tím nhạt xương mù linh mễ cháo, mùi thơm nước mũi, hạt gạo sung mãn như trân châu. Hiển nhiên là dùng linh điền mới thu cây trồng chế biến. Phu quân vất vả. Tô Mị đưa qua chúc trợ, đôi mắt trao lên, cái này linh kê là sáng nay vừa làm thịt, ăn ngươi chủ linh cốt sau, chất thịt còn tươi non ba thành. Sở Ngọc thì bưng ra một bầu ấm áp bách hoa nhưỡng, túi người cho Cố Bình rót rượu lúc lộ ra một vòng tuyết trắng. Nàng nói khẽ, bánh gato bên trong thêm mới dáng dấp ánh trăng cỏ có thể điều hòa huyết khí. Cố Bình ăn như gió cuốn, linh kê thịt vào miệng tan đi, hương hắn đầu lưỡi run lên, một dòng nước ấm trong nháy mắt tuôn hướng toàn thân. Kinh người hơn chính là cái kia linh kê bánh gato. Đầu lưỡi của hắn vừa chạm đến, đang điền tựa như bị cam tuyền bột rửa. Ba ngày cùng Tiêu Thiên Ngưng song tu hao tổn thể lực lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Hắn gác lại bắt búa, ánh mắt sáng rực nhìn về phía lồng gà. Mười mấy cái lông vũ hiện ra quang trạch linh kê chính ngẩng đầu dạ bước, trong đó một cái đỉnh đầu đã ẩn ẩn sinh ra xích hồng mạo, hiển nhiên sắp biến dị. Xem ra ăn liệu biện pháp sát thực hữu hiệu. Hắn bước cảm thầm nghĩ, những này linh kê vốn là bình thường chủng loại, nhưng ở sát duyên yêu thú thịt cho ăn nuôi bên dưới, không chỉ có chất thịt tươi đẹp, lại còn có thang giai dấu hiệu. Như tiếp tục bồi dưỡng, có lẽ có thể sản xuất có thể so với đan dược nguyên liệu nấu ăn. Nghĩ đến đây, Cố Bình huyết khí cuồn cuộn, ngay cả uống ba chén bách hoa nhưỡng. Sở Ngọc thấy thế hé miệng cười khẽ, phu quân như ưa thích, ngày mai chúng ta lại dùng mới ấp trứng linh kê trứng làm linh cao. Nàng từ trước đến nay khéo tay, tại chủ nghệ một đạo bên trên rất có một chút tâm đắc. Tô Mị nhìn thấy Cố Bình ăn miệng đầy chảy mỡ, thì ý vị thâm trường liếc mắt sườn núi phương hướng. Tiêu trưởng lão như biết ngươi dựa vào linh thực liền có thể khôi phục nguyên khí, sợ là muốn ngại chính mình uổng phí 7 ngày công phu đâu. Cố Bình biết nàng hai người là đang giễu cợt chính mình. Hắn tại trên sườn núi chờ đợi dòng dã 7 ngày mới tái nhợt nghiêm mặt xuống núi, tự nhiên bị hai người bọn họ nhìn vào mắt. Hắn cười không nói, đua nhanh chóng. Cái này linh kê vị thịt đạo chân không sai, từng kia linh lực và khí huyết chi lực vậy mà có thể trực tiếp bị hắn hấp thu, đơn giản tuyệt không thể tả. Hắn nhìn về phía nơi xa hai người kia, Nguyên Trinh, hai người các ngươi ăn chưa? Sớm ăn, hôm nay luyện thể tiến cảnh chính là ăn đi ra. Nguyên Bạch mở miệng cười. Cố Bình nhìn nàng bận rộn đi không được, liền nói thẳng mở miệng. Linh kê trứng không cần góp nhặt, khiến cái này linh kê tự nhiên ấp đi, lại nhiều gà đều nuôi lên. Thịt gà nhưng so sánh trứng gà ăn ngon nhiều. A, phu quân, cái kia đến có không ít con gà con sẽ bị ấp đi ra a. Không quan hệ, chúng ta có là địa phương thôi. Thẳng đến những ngày linh kê tại đồ ăn sung túc tình huống dưới có thể cấp tốc sinh sôi sau, Cố Bình liền biết chính mình nhất định sẽ trở thành một cái cực lớn quy mô nuôi gà đại vương. Hắn muốn là những này gà thăng dài đằng sau, giá trị càng thêm đắt đỏ. Nếu những này gà không chê những cái tiên từ sát tuyên bên trong lấy ra mang theo nồng đậm âm sát thịt yêu thú, vậy đã nói rõ những này gà đối với âm sát là có nhất định kháng tính. Chỉ cần bọn chúng cấp tốc tiến giai, biến thành cao giai yêu thú, số lượng lại khổng lồ. Cố Bình liền có một chi chấn thủ sát tuyên linh kê đại quân. Khi đó, Thiên Ngưng liền tự do, không cần bị vây ở Ly Nguyệt Tông, thiên hạ cơ duyên cũng cùng nàng có liên quan rồi. Nguyên Trinh trở về, ngồi tại Cố Bình bên người, nàng ánh mắt bình tĩnh nhìn xem chính đại nhanh cắn ăn Cố Bình. Nhỏ giọng hỏi thăm, trên núi vị tiền bối kia không có làm khó ngươi đi. Cố Bình lắc đầu. Hắn nhìn ra, nàng đã bước lên luyện thể chi lộ, tiến cảnh không chậm. Phu quân, ngươi có muốn hay không đang suy nghĩ một chút, hiện tại hết thể có 700 con gà tả hữu. Những này gà hiện tại mỗi ngày có thể bên dưới 2400 nhiều con trứng, có thịt yêu thú thôi hóa, cái này 2400 chỉ trứng sẽ ở 2 tháng đằng sau bắt đầu đẻ trứng. Nếu như thịt yêu thú đầy đủ lời nói, phu quân ngươi linh kê số lượng liền sẽ nên đón kinh khủng bộc phát. Tại thứ 60 thiên thời, ngươi có được 3100 con gà, 61 thiên thời ngươi có được 5500 con gà. Mà tại về sau thứ 120 thiên thời, ngươi có được 15 vạn cái gà, tại về sau 180 thiên thời, linh kê số lượng sẽ đến 6 triệu chỉ. Một năm sau linh kê số lượng liền sẽ đi vào vạn ước cấp bậc, quá xa liền không làm tính toán, nửa năm sau 6 triệu chỉ linh kê lúc, mỗi ngày cần chuẩn bị trúc cơ kỳ sát viên yêu thú tối thiểu nhất muốn 4 vạn cái. Khi đó, cho gà ăn sẽ trở thành chúng ta một kiện không cách nào làm được sự tình. Chương 129, Chân Long luyện thể quyết chương 129, Chân Long luyện thể quyết Cố Bình cảm thấy rất giật mình, hiển nhiên bị cái số này giật nảy mình. Hắn toán thuật không tốt, nhưng hiển nhiên xuất thân là đại gia khuê phòng Nguyên Trinh lại có thể biết được linh kê số lượng. Sau khi nghe xong, buông xuống thanh tử hoàn, đáy chén lưu lại mấy giọt kim hoàng văn dầu. Linh kê thịt đặc thù thuần hương còn tại giữa răng môi lưu chuyển, mỗi một tia vân ra đều bao hàm huyết khí tinh hoa, giờ phút này chính hóa thành dòng nước ấm ở trong kinh mạch trào lên. Hắn buồn bực sau nửa ngày mới mở miệng, chờ thêm một đoạn thời gian, ta đi một chuyến sát uyên nhìn một chút. Nếu như linh kê tiến giai rất nhanh nói, đến lúc đó liền đem cao giai linh kê nuôi dưỡng ở sát uyên, để bọn chúng tự chủ đi săn. Đê giai linh kê chúng ta liền bán cho chân bảo lâu tốt. Như vậy rất tốt. Nguyên Trinh biểu thị đồng ý, mũ miệng phía dưới ánh mắt của nàng sáng rực, tựa hồ đối với nuôi gà chuyện này nhất là lưu ý Cố Bình kỳ thật cũng phát hiện vấn đề. Chỉ cần những này gà nơi cung cấp thức ăn là đầy đủ, hắn liền có được vô cùng vô tận tài phú. Một cái có thể đẻ trứng linh kê thế nhưng là giá trị 30 mai linh thạch, chỉ cần thức ăn tốt, một cái linh kê mỗi ngày có thể bên dưới 1 năm mai trứng gà. Vạn ước số lượng linh kê, toàn bộ bán cũng có vài ước khối trung linh. Đáng tiếc, sát tuyên yêu thú nhất định không có nhiều như vậy. Kỳ thật, linh kê số lượng tăng trưởng, cùng tu sĩ một dạng. Tu sĩ có linh thạch, tu vi cũng sẽ tăng vọt, cao tu vi tu sĩ cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Nghĩ đến sắp buộc phát gà thai, Cố Bình để các nàng bốn người riêng phần mình lại nướng một con gà ăn, lần nữa tu hành một cái luyện thể đại chu thiên. Chính hắn thì là xếp bằng ở trên bờ ruộng, tiên lặng hiểu thấu đáo chân long luyện thể quyết. Công pháp này muốn so hắn từ chân bảo lâu mua được luyện thể quyết mạnh hơn bao nhiêu đi. Sau 3 canh giờ, hắn đã có thể sơ bộ vận chuyển chân long luyện thể quyết. Dựa theo thuật này chậm rãi đung đưa thân thể, hắn nghe được xương cốt ở giữa kết âm thanh sau, nuốt vào một viên giá trị 2000 linh thạch long tượng đoán thể đan. Ầm ầm, mênh mông huyết khí ở trên người hắn băng lên, ẩn ẩn huyết quang tại quanh người hắn bắn tung tóe, hắn đi tới thể nội thế giới đi tới dược viên khu vực. Bắt đầu đất cày. Chân Long luyện thể quyết để khí huyết của hắn trùng thiên, khí lực khổng lồ. Một vòng này đại chu thiên đi qua sau, Cố Bình đều đã lật ra 10 mẫu đất. Tu hành việc nhà nông đều không trì hoãn. Lần sau, chỉ cần các nàng mấy người tiến đến liền có thể trực tiếp trồng trọt linh dược. Một chu thiên hội hợp đằng sau, Cố Bình cảm thấy mình nhục thân chi lực tại sao động. Lau mồ hôi nước, cho dù đã nhuốm máu cảnh, hắn vẫn như cũ cảm thấy luyện thể là một kiện phi thường chuyện đau khổ. Nhưng là vừa nghĩ tới, chính mình một thân tu vi ra ngoài liền có thể quét ngang cùng giai tu sĩ, điểm ấy thống khổ, cũng không có khó như vậy chịu. Luyện thể lúc thống khổ là vì để hắn ghi nhớ song tu lúc thư sướng. Nếu là không ăn chút khổ nhỏ, mỗi lần song tu đều sẽ thoải mái đến chết lặng, như thế cũng không tốt. Thân thể của hắn hoàn toàn khôi phục lại. Đi ra thể nội tiểu thế giới, Cố Bình thấy được xếp bằng ở dưới ánh trăng linh điển trên bờ ruộng tu hành Nguyên Trinh Nguyên Bạch hai tỷ muội. Các nàng tu hành cũng rất chặt chẽ, nhưng là đáng tiếc, từ đầu đến cuối không bằng song tu đến nhanh. Nguyên Bạch trúc cơ sắp đến, Nguyên Trinh cũng đang bận bịu trùng kích kim đan hậu kỳ. Hắn đương nhiên sẽ không quên Sở Ngọc cùng Tô Mị còn đang chờ hắn, lâu như vậy không thấy, hai người bọn họ tính tình sợ là sớm đã đối với hắn tưởng nhập gốc. Trở lại độc phủ, hắn nhìn thấy Tô Mị cùng Sở Ngọc lại đang cho hắn gà hầm canh. Hắn nhìn qua trong phòng ăn bận rộn hai đạo bóng hình xinh đẹp, nhiên huyết cảnh nhục thân chính tham lam ngửi động lên phần này bổ dưỡng. Trong lòng thì là đối với nàng hai người càng thêm để ý, Cố Bình đầu ngón tay khẽ cho bàn, nhìn xem Sở Ngọc nâng đến mới hầm canh gà. Nữ tử trên cổ tay trắng phỉ thúy vòng tay theo động tác khẽ động, nổi bật lên da thịt như sơ tuyết giống như bánh nhuận. Nàng xoay người lúc cổ áo hơi mở, lộ ra một đoạn đẹp đẽ xương quai xanh, sinh ra kẽ hở hoa hồng cận hương khí hòa với canh gà nhiệt khí đập vào mặt. Tô Mị chính tựa tại cạnh cửa lột linh quả, đỏ thấm váy đỏ cư bên dưới bắp chân đường cong như danh ra lối vẽ tỉ mỉ phát họa. Gặp Cố Bình ánh mắt sáng rực, nàng cố ý đem thịt quả cắn lấy hàm răng ở giữa, nước nhiệm đến cánh môi như dính lộ cánh hoa. Phu quân nhìn chằm chằm làm gì? Nàng đôi mắt nhíu lên, hẳn là linh kê thịt còn điện không đầy bụng. Ánh đến đột nhiên phát nổ cái hoa đèn. Cố Bình đứng dậy lúc mang lật ghế gỗ, nhiên huyết cảnh khí huyết tại thể nội bành minh. Sở Ngọc trong tay chén canh vững vàng rơi vào trên bàn, lại chưa tràn ra nửa giọt. Nửa năm này luyện thể đến cùng không phí công phu. Ta linh mễ không có phí công ăn. Cố Bình cắn tô mị vành thai cười nhẹ. Nữ tử vòng eo như cành liễu giống như mềm dẻo, rời đi ngực của hắn. Phu quân không tại lúc tô mị dán hắn bên thai khẽ nói, ta mỗi ngày đều luyện ba cái đại chu thiên. Nàng nói đột nhiên chập ngón tay như kiếm, điểm tại Cố Bình đan điền, đầu ngón tay cứng cỏi, Cố Bình cường độ nhục thân vậy mà cũng cảm giác được hơi đau. Thẳng đến hai người bọn họ đã tại thối thể tam quan trên đường đi ra không ngắn khoảng cách, có lẽ là thường xuyên dùng ăn chính là linh mễ linh nhục nguyên nhân. Hai người bọn họ nhục thân muốn so bình thường thối thể tam quan tu sĩ càng bền chắc một chút. Tiếng cảnh coi như không tệ. Khi ánh nắng ban mai nhiễm trắng giấy dán cửa sổ, Cố Bình khoác áo đứng dậy, lấy ra thái âm luyện hình quyết. Mặc kệ, cái này mặc dù là Ly Nguyệt Tông cao nhất bí truyền, nhưng bây giờ hắn đã không thể chịu đựng hai người bọn họ tiếp tục tu hành cắt xén bản đằng sau Ly Nguyệt Công. Vừa đi ra độc phủ, Cố Bình liền thấy nơi xa Nguyên Trinh đang mục quang nghiêm túc nhìn chằm chằm sườn núi chỗ. Hắn vội vàng mang theo Nguyên Trinh ngự kiếm tiến tới sườn núi chỗ. Sườn núi trước điện trên quảng trường, Hạ Nguyên Bạch xếp bằng ở một tòa trong tụ linh trận ương. Nàng quanh thân bao quanh màu vàng nhạt linh lực vòng xoáy, trong tay nắm chặt một viên trúc cơ đan. Cố Bình hướng phía đại điện mở miệng, "Thiên Ngưng, các nàng vô tâm quấy rầy ngươi, chỉ dùng một chút tụ linh trận." "Có thể." Tiêu Thiên Ngưng thanh âm vang lên. "Nguyên Bạch, tập trung ý chí." Trước điện trên quảng trường, Hạ Nguyên Trinh nhẹ giọng nhắc nhở. Nàng cùng Cố Bình đứng song vai, hai người đều là cảm ứng được trong trận linh lực đã kéo lên đến điểm giới hạn. Hạ Nguyên Bạch nhắm mắt ngưng thần, trong đầu hiện ra Long Cốt Kiếm hư ảnh. Cái này Long Cốt Kiếm chính là Cố Bình từ di tích đoạt được, ẩn chứa trong đó long khí cùng nàng huyết mạch ẩn ẩn của mình, giờ phút này nhưng vẫn chủ hiển hóa, vì nàng trấn áp sao động linh lực. Chương 130, có đại đế chi tư chương 130, có đại đế chi tư đột nhiên, tụ linh trận bên trong linh lực bạo dũng. Hạ Nguyên Bạch mi tâm hiện hiện một đạo xích hồng đường vân. Hạ Nguyên Trinh bắt lấy Cố Bình tay, không cần lo lắng, đây là hạ hoàng nhất tộc huyết mạch đơn ký. Oeng, một đạo thiên lôi không có dấu hiệu nào đánh rớt, lại bị Nguyên Bạch trên đầu mũ miệng ngăn lại hơn phân nửa uy lực. Còn sót lại lôi lực rót vào Hạ Nguyên Bạch thể nội, nàng kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy máu, nhưng trong mắt tinh quang càng tăng lên. Mượn nhờ lưu lại lôi lực tối thể, nàng trong đan điền luồng khí xoáy triệt để hóa lỏng, hóa thành một mảnh linh hồn, trúc cơ đã thành. Lôi kiếp, Nguyên Bạch đột phá trúc cơ vậy mà đều sẽ dẫn tới một đạo thiên lôi. Hạ Nguyên Trinh vội vàng áp sát tới, sắc mặt kinh hỉ. Trong đại điện tinh tọa Tiêu Tiên Ngưng cũng ngồi không yên, nàng vừa mới nhìn thấy cái gì? Đột phá trúc cơ vậy mà cũng giáng xuống một đạo lôi kiếp. Nàng này tư chất nên có cỡ nào người tiên? Đợi dị tượng tiêu tán, Hạ Nguyên Bạch lảo đảo đứng dậy, đã thấy Cố Bình đã bước vào trong trận, đem một viên đan được chữa thương, một viên cựu chuyển hồi khí đan nhét vào trong miệng nàng. Đan dược vào bụng, nàng sát mặt tái nhợt trong nháy mắt khôi phục hồng nhuận phân phớt, thậm chí linh lực cấp tốc khôi phục. Hạ Nguyên Trinh nhẹ nhàng thở ra, trêu chọc nói, ngươi phu quân này ngược lại là hào phóng, ngay cả phụ hoàng đều không nỡ dùng đan dược, tiện tay liền cho Nguyên Bạch. Tiêu Thiên Ngưng nhìn thấy Cố Bình cầm một viên cựu chuyển hồi khí đan đút cho tiểu cô nương kia thời điểm, trái tim của nàng đều co lại, viên đan dược kia trọn vẹn 100 trung linh, cứ như vậy bị hắn cho ăn đi ra. Loại đan dược này đều là dùng tại tu sĩ tính mệnh du quan thời khắc, đối mặt cường địch lúc mới có thể dùng, trong nháy mắt khôi phục linh lực. Chỉ là đột phá trúc cơ mà thôi, trong vòng một canh giờ đều có thể khôi phục linh lực, cần phải dùng tới đan dược này sao? Cố Bình chú ý tới Tiêu Thiên Ngưng ánh mắt, trực tiếp từ trong ngực lấy ra một bình cựu chuyển hồi khí đan ném cho Tiêu Thiên Ngưng. Một bình, 10 viên. Thủ tọa đại nhân nguyên địa phạt đứng, ngay trước hạ thị tỷ muội mặt nàng cầm đi cũng không được, làm đứng đấy cũng không phải. Nàng đành phải mở miệng, cảm ơn, đan dược này không sai. Ân, cũng liền như vậy đi. Cố Bình vét ra một cái dáng tươi cười, mặc dù cái này cựu chuyển hồi khí đan chân quý, nhưng là những thiên tiêu kia trên thân còn là không ít. Giờ phút này, Tiêu Thiên Ngưng không thể không thừa nhận, Cố Bình người này có thể có được rất nhiều nữ tu ưu ái là có nguyên nhân. Tiện tay xuất ra những linh thạch này thu bút, cùng hắn trúc cơ tu vi có cực mạnh cắt đứt cảm giác. Những bảo bối này liền không phải là hắn một cái trúc cơ có thể lấy ra đồ vật. Lấy ra một viên đều không hợp lý, nhưng hắn làm được. Tiếp nạp Cố Bình đưa tới đan dược đằng sau, Tiêu Thiên Ngưng mới tiến tới Hạ Nguyên Bạch bên người, so với Cố Bình hào khí tới nói, giờ phút này cái đột phá trúc cơ đều có thiên kiếp thiếu nữ mới là nhất làm cho người ngạc nhiên. Chỉ tiếc Hạ Nguyên Bạch xuất thân tại hoàng tộc, nếu không dạng này tu hành hạt giống tốt, đặt ở Ly Nguyệt Tông cũng sẽ là cái thứ hai thánh nữ tồn tại. Cố Bình nhìn thấy Tiêu Thiên Ngưng cùng Hạ Nguyên Trinh trên mặt biểu lộ, hắn có chút không hiểu hỏi thăm, tại đột phá trúc cơ thời điểm liền gặp phải lôi kiếp có cái gì thuyết pháp sao? Hạ Nguyên Trinh chậm rãi mở miệng, nói như vậy, tu sĩ gặp được lôi kiếp sớm nhất chỉ sẽ xuất hiện tại đột phá đến nguyên anh cảnh giới lúc mới có, mà lại mỗi cái tu sĩ căn cứ tư chất khác biệt, lôi kiếp số lượng cũng không hề giống nhau. Một đạo lôi kiếp một tầng thiên, lôi kiếp số lượng khác biệt, về sau có thể đến tới độ cao đều là không giống mới. Trên lệch như vậy cực kỳ khó mà đền bù. Hiện tại Nguyên Bạch tại đột phá trúc cơ thời điểm liền có một đạo lôi kiếp hạ, nàng tương lai hạn mức cao nhất là những điều kia đột phá trúc cơ lúc không có kinh lịch lôi kiếp tu sĩ không cách nào so sánh. Giữa hai bên chênh lệch gần như không có khả năng đền bù, nếu quả thật muốn đền bù, liền cần cực lớn đến không thể lường được tu hành tài nguyên đến bổ sung. Tiêu Thiên Ngưng bổ sung một câu, không chỉ có như vậy, thượng cổ lúc lưu lại truyền ngôn, tại đột phá trúc cơ lúc gặp lôi kiếp tu sĩ, có đại đế chi tư. Cố Bình yên lặng nhẹ gật đầu. Đại đế chi tư, cái kia muốn sớm chúc mừng Nguyên Bạch. Hạ Nguyên Bạch ngẩng đầu lên, duỗi ra cánh tay vòng lấy Cố Bình cổ, tiến đến trong ngực của hắn đến. Phu quân, thiếp thân mới không cần làm cái gì đại đế, thiếp thân chỉ cần làm đạo lữ của ngươi, nương tử của ngươi. Cố Bình cười ha ha. Tốt, vậy liền không làm đại đế, chúng ta cùng một chỗ thăng tiên. bởi vì quá mức để cho người ta rung động nguyên nhân. Cố Bình không có lựa chọn nói ra mình tại đột phá trúc cơ thời điểm, bị tổng cộng 7 đạo thiên lôi đập tới. Khi một việc quá mức khác thường thời điểm, cho dù là nói ra, người khác cũng sẽ không coi là thật. Trúc cơ cảnh giới bị thiên lôi đập tới liền có đại đế chi tư. Vậy hắn bị đánh 7 lần đâu? Hay là không nói ra cho thỏa đáng, cho người khác lưu một đầu sinh lộ, bất quá hắn cũng kịp phản ứng, chính mình đột phá trúc cơ thời điểm nên nguy hiểm cỡ nào, nếu như bị người thấy được, hắn tin tưởng có thật nhiều người sẽ không muốn nhìn thấy hắn trưởng thành. Cố Bình trong ngực ôm Nguyên Bạch, trên tay nắm Nguyên Trình, cùng một chỗ xuống núi. Tại linh điền bên cạnh, Cố Bình mặc mới tinh đạo bào, xếp bằng ngồi dưới đất, chính thức bắt đầu tu tập lĩnh hội đan đạo chân giải. Trong đầu của hắn chỗ sâu mở ra một quyển phong cách cổ xưa ngọc giản. Đan đạo chân giải, vật này chính là di tích đoạt được, trước đây bởi vì bệ bộn nhiều việc tranh đấu cùng tu hành, một mực chưa từng xâm nhập nghiên cứu. Giờ phút này hắn tĩnh tâm ngưng thần, đem thần thức chìm vào ngọc giản. Chỉ một thoáng, một cỗ mênh mông như biển sao đan đạo chuyển thừa ầm vang tràn vào thức hải. Trong thoáng chốc, Cố Bình phảng phất đặt mình vào vô tận hư không, trước mắt ngàn vạn linh dược hư ảnh như ánh sáng bay lượn mà qua, từ trước mắt hắn dừng lại lấp lóe. Các thức dạng linh dược, nhan sắc, mùi, thần vận hắn tựa hồ cùng những linh dược này tại lúc này dần dần hòa thành một thể. Xích Diễm Chu Quả, Cửu Diệp Huyền Tham, U Minh Linh Chi, mỗi một gốc linh dược hình thái, hoa văn, khí tức đều là có thể thấy rõ. Thậm chí bộ rễ cuối linh vận ba động cũng rõ ràng rành mạch. Cùng lúc đó, bên hai của hắn vang lên giọng lớn huyền âm, giống như viễn cổ đại năng nói nhỏ, lại như thiên địa sơ khai linh tính thanh âm, đem linh dược đặc tính cho hắn em hai nói. 3000 năm phần long huyết đẳng, thân sinh kim văn, có thể luyện tạo huyết đan, cây tục đoạn chi, sống tử cơ. Huyền băng hoa sinh tại nơi cực hàn, nhụy hoa ngậm xương độc, lại là luyện chế băng tâm đan chủ dược, khả trấn tâm ma. Thất kiếp lôi một trái cây, cần trải qua thiên lôi rèn luyện, an bảo có thể ngộ lôi pháp chân ý hư ảnh cùng đạo âm xen lẫn, Cố Bình chỉ cảm thấy thần hồn rung động. Nguyên bản tối nghĩa khó phân biệt linh dược chi thức lại như lạc ấn giống như khắc vào ký ức. Hắn nhắm mắt nội thị, trong thức hải hiện hiện từng cây linh dược hư ảnh ngay tại nở rộ, nhìn thấy bọn chúng thời điểm, những thuốc này công dụng ở trong đầu hắn rõ ràng sáng tỏ. Thậm chí hắn có thể nương tựa theo dự tính, thôi diễn nó dược tính tương sinh tương khắc lý lẽ. Đợi truyền thừa dần dần chậm, Cố Bình đột nhiên mở mắt, trong mắt hiện lên một vòng thanh mang. Hắn tiện tay lấy ra một gốc ngọc tùy chi đầu ngón tay sờ nhẹ phiến lá, lại trong nháy mắt cảm giác được trong đó tích chứa linh lực mạch lạc cùng tốt nhất ngắt lấy canh giờ. Càng làm hắn hơn kinh dị là, trong đầu nghĩ ra ba loại lấy ngọc tùy chi làm chủ dược đan phương. Dược lực nên như thế nào phối bình, luyện chế thời điểm hỏa hầu như thế nào, đan thành là bực nào bộ dáng, trong lòng của hắn như là gương sáng. Có trong nháy mắt, hắn cảm thấy mình nghĩ tới những này chính là chân lý, nhất định là đúng. Ngồi tại trên bờ ruộng 3 ngày, Cố Bình nghĩ tới một việc. Chính mình nghĩ ra được đan phương, dược tính hẳn là thật, dù sao bộ này truyền thừa tên là đan đạo chân giải. Chương 131, một lần nữa mở ra thế giới chi môn. Chương 131, một lần nữa mở ra thế giới chi môn. Cố Bình tỉnh ngộ lại, không còn mê mang. Trong đầu có đếm mãi không hết quang mang đang lưu chuyển, mỗi một hạt ánh sáng đều là một gốc đến thiên địa tạo hóa linh dược. Đây cũng là đan đạo chân giải thức dược thông linh chi năng. Cố Bình một nghiêm mặt sắc, trong lòng thì là cùng hỉ. Có này thức dược thông linh, ngày sau tìm kiếm di tích hoặc giao dịch linh dược lúc sẽ không bao giờ lại bởi vì không biết linh dược quý tiện bỏ lỡ cơ duyên. Mua sắm linh dược thời điểm cũng không có người có thể theo thứ tự hàng nhái lừa bịp với hắn. Cố Bình xếp bằng ở trên bờ ruộng, trong óc lần nữa mở ra đan đạo chân giải ngọc giản, thần thức lại lần nữa chìm vào trong đó, ý đồ tiếp tục tiếp nhận càng sâu tầng đan đạo truyền thừa. Nhưng mà ngay tại mênh mông đan đạo chi thức giống như thủy triều tràn vào thức hải lúc, thân hồn của hắn bỗng nhiên truyền đến một trận bén nhọn nói nhói, phản phất bị ngàn vạn châm nhỏ xuyên qua. Trước mắt linh dược hư ảnh cùng đại đạo huyền âm trong nháy mắt mơ hồ tán loạn. Thân hồn đến cực hạn, Cố Bình kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt. Hắn không thể không lập tức gián đoạn linh hội. Hắn cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, trong thức hải lưu lại đâm nhói làm cho hắn ý thức đến, lấy trước mắt trúc cơ tầng 7 cường độ thần hồn, căn bản là không có cách thời gian dài gánh chịu đan đạo chân giải bực này thượng cổ truyền thừa trùng kích. Như cưỡng ép tiếp tục, nhẹ thì thần hồn bị hao tổn, nặng thì đạo cơ băng liệt. Rơi vào đường cùng, Cố Bình tâm niệm vừa động, trốn vào thể nội tiểu thế giới. Tiểu thế giới, rừng đào nhà gỗ tiểu viện. Tiểu viện bên cạnh là hắn cùng ba vị đạo lữ trồng trọt linh dược. Trước mắt linh điền kéo dài, mấy trăm gốc linh dược tại linh vụ bên trong chập chờn sinh huy. Đây là hắn từ di tích cùng tu sĩ khác trong túi chứa vật đoạt được, trước đây bởi vì đan đạo tạo nghệ nông cạn, chỉ có thể thô sơ giản lược phân loại trồng trọt. Nhưng giờ phút này, khi hắn ánh mắt đảo qua những linh dược này lúc, lại như gặp cố nhân, tam diệp huyền tâm cỏ, thân mạch ngậm nguyện hoa chi lực, có thể luyện thanh hồn đàn chuyên khắc tâm ma huyết trướng. Xích văn long huyết đẳng, trăm năm sinh một văn, cây này đã sinh ngũ văn, như dựa vào hàn thủy ngọc lộ, có thể chế biến long huyết đoán cốt cao mỗi một gốc linh dược tên, dự tính, tốt nhất ngắt lấy thời cơ, thậm chí cùng với những cái khác linh dược pha thuốc cấm kỵ, đều là tại tâm hắn ở giữa tự nhiên hiện hiện. Đầu ngón tay hắn sờ nhẹ một gốc toàn thân tự bánh cửu u phệ linh hoa. Trong đầu lập tức hiện hiện ba loại lấy nó làm chủ dược độc đan phối phương, thậm chí có thể thôi diễn ra như gia nhập thiên tinh sa có thể chúng cùng nó lệ khí, chuyển thành thánh dược chữa thương. Cố Bình khỏe miệng khẽ nhếch, lúc trước thần hồn đâm nhói cảm giác bị cố này khống chế hết thảy khoái ý hòa tan. Hắn ngồi xổm người xuống, như là an ủi hài đồng giống như bước ve một gốc run lẩy bẩy huyền âm tham gia cười nhẹ nói, sợ cái gì, ta cũng sẽ không hiện tại bắt ngươi làm thuốc. Cái kia linh sâm dường như nghe hiểu giống như, một trận gió thổi qua, nó phiến lá lấy lòng cọ sát ngón tay của hắn. Xem ra trước tiên cần phải tăng lên cường độ thần hồn. Cố Bình đứng tại linh dược linh phố trước, ánh mắt như lưỡi dao giống như đảo qua dược điện. Hắn đưa tay trộn một cái, vài quặng linh dược phá đất mà lên, bị hắn trộn trong tay. Giữa hồn hoa cánh hoa như lưu ly, sợi rễ quấn quanh lấy nhỏ vụn ngân mang, chuyên bổ thần hồn quyết tổn, huyền minh ngũ thảo phiến lá sinh ra ám văn, có thể trấn hồn định phách, tam sinh hoàn dương tham mặc dù chủ dược hiệu tại kéo dài tính mạng, nhưng gốc rễ cần để luyện ra chất lỏng lại có thể ôn dưỡng thần thức. Những này đầy đủ luyện một lò dưỡng thần đan. Cố Bình ước lượng lấy linh dược, khoe miệng khẽ nhếch, quay người liền đến trong tiểu viện của mình ngồi xếp bằng xuống. Nói làm liền làm, là thời điểm hiện ra một cái luyện đan sư mị lực. Thần hồn không mạnh, vậy trước tiên luyện một lò đan dược, lớn mạnh thần hồn. Ngồi xếp bằng sau, hắn lấy ra trước đây từ Tô Vãn Đường nơi đó mua được hóa thần giai đan lô. Hao tốn nửa canh giờ luyện hóa lô này. Lô này đối với Cố Bình tu vi tới nói, là có chút đại tài tiểu dụng. Nhưng khi trong cơ thể hắn ngọn lửa màu vàng xuất hiện xích lại gần thời điểm, thân lò hay là tại trước tiên bị đốt đỏ lên. Hắn bấm niệm pháp quyết dẫn động ngọn lửa màu vàng, theo đan đạo chân giải thuật lại đem linh dược theo thứ tự đầu nhập trong lò. Mới đầu hết thể thuận lợi, dưỡng hồn hoa tại trong lò hóa thành một sợi khói xanh, cùng huyền minh ngũ thảo chất lỏng giao hòa thành lục quang ánh dược dịch. Sau khi hắn gia nhập tam sinh hoàn dương tham lúc, trong lò đột nhiên tuôn ra một tiếng vang trầm. Dâu sâm bên trong dương thuộc tính linh lực cùng ngũ thảo âm khí kịch liệt đối xứng, dược dịch trong nháy mắt sôi trào nổ tung. Không tốt. Cố Bình gấp bóp khống hỏa quyết, đã thấy nắp lò bị cuồng bạo ngọn lửa màu vàng tung bay, khói đen lôi cuốn lấy mùi khét lẹt phun ra ngoài. Đợi khói bụi tan hết, đáy lò chỉ còn một tầng đặc dính đen cặn bã, ngay cả đan lô minh văn đều bị tạc kích phát ra tới. Cố Bình nhìn chằm chằm phế thải, năm ngón tay thật sâu bóp nhập lòng bàn tay. Chuyện gì xảy ra? Hắn vốn cho rằng bằng vào đan đạo chân giải thức dược thông linh truyền thừa, liền đã có thể động thủ luyện đan. Dù sao hắn biết đan dược dự tính, luyện đan còn không phải cùng ăn cơm uống nước giống như đơn giản. Ai ngờ hắn không để ý đến hỏa diễm, không để ý đến tại linh dược tại bị luyện hóa mỗi một cái giai đoạn dự tính, không để ý đến các cấp độ đoạn tất cả linh dược dược tính hỗ trợ lẫn nhau, không để ý đến hỏa hầu. Lần đầu nếm thử liền kết cục thảm bại. Đến cùng là hỏa hầu kém 3 phần, hay là dược tính tương khắc chưa tính thấu triệt. Hắn cắn răng hồi tưởng mỗi một cái trình tự, lại phát hiện trong truyền thừa chi thức tuy mênh mông, nhưng thực thao lúc lại như ngắm hoa trong màn sương. Hắn phảng phất cùng chân chính luyện đan ở giữa, còn kém khoảng cách rất xa. Hắn yên lặng hồi tưởng đằng sau, lựa chọn tạm thời thu hồi đan lô. Vẫn là chờ thần hồn khôi phục đằng sau, tiếp tục tiếp nhận truyền thừa đi, tự cho là đúng ngạo mạn nhất định bảo thủ. Thường dân liền phải đem tư thái hạ thấp một chút. Hắn kết thúc tâm tình nặng nề. Sở dĩ tâm tình nặng nề, cùng cái kia vài quặng bị phá hủy linh dược có chút quan hệ, những linh dược kia giá trị mấy trăm trung linh. Mà lại lò đan dược này nếu như thành công, giá trị liền sẽ lật trải qua. Không cách nào luyện đan, vậy liền tiếp tục ôn tập linh dược đi, chờ đợi thần hồn tu dưỡng. Hắn đem trong túi chứa vật tất cả linh dược đều đem ra, đây đều là muốn thua ở trong linh điền, hiện tại hắn một người đợi tại trong tiểu thế giới loại linh dược khẳng định là chậm rãi. Hắn đi ra tiểu thế giới, điều khiển thế giới chi lực để tiểu thế giới lối vào lại xuất hiện tại động phủ của mình bên cạnh, cửa vào này lần trước xuất hiện tên là Tiểu Đồng Sơn di tích cửa vào. Hiện tại Cố Bình đã có được thiết trí tiểu thế giới chi môn quyền lợi. Hắn đem cửa vào dáng vẻ biến thành một tòa thanh đồng tiểu môn. Dùng cái này đến cùng Tiểu Đồng Sơn di tích cửa khác nhau ra. Liền xem như thật tại một ngày nào đó bị người khác thấy được thanh đồng tiểu môn, cũng sẽ không nghĩ đến là tòa động thiên này là Tiểu Đồng Sơn tòa kia. Đối với cánh cửa này xuất hiện, Nguyên Trinh 2 tỷ bội đã không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là đối với Tô Mị cùng Sở Ngọc tới nói, thế giới này chi môn hay là nhất là mới lạ, đi thôi, chúng ta đi vào trùng, gần nhất muốn đem linh dược gieo xong. Trong thuốc thời điểm, thuận tiện luyện thể. Hắn đem tiểu thế giới đối với người tiến vào tu vi hạn chế quy tắc cải biến, tiểu thế giới không còn hạn chế tu vi, mà bắt đầu hạn chế người nào đó. Nguyên Trinh 2 người sớm tiến vào. Cố Bình thì là lưu tại phía sau, mang theo Tô Mị cùng Sở Ngọc bước vào nội thế giới. Tiến vào trong mấy mắt, hai nữ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lập tức thiên địa đảo ngược, lại lúc mở mắt, đã đưa thân vào một mảnh mênh mông trong động tiên. Cái này, nơi này chẳng lẽ là Tô Mị thanh âm phát run, đôi mắt đẹp trừng lớn, không thể tin nhìn qua trước mắt vân vụ lượn lờ dãy núi cùng linh tuyển. Chương 132, khổ tu mấy ngày chương 132, khổ tu mấy ngày Tô Mị từng tại Ly Nguyệt Tông thông tin bên trong hiểu qua Tiểu Đồng Sơn di tích cũng bởi vì Cố Bình nguyên nhân, nàng đi qua Tiểu Đồng Sơn di tích hợp hoan lâu. Mặc dù không có từng tiến vào di tích, nàng cũng biết Tiểu Đồng Sơn bí cảnh, đó là ngay cả Nguyên Anh chân quân đều chạy theo như vịt bí cảnh. Lại không muốn hôm nay lại tự mình bước vào trong đó. Không, đây khả năng muốn so trong truyền thuyết di tích càng thêm rộng lớn. Cẩn thận phỏng đoán nơi này, trong lòng hai cô gái mặc dù không thể tin được, nhưng là giờ phút này các nàng hay là không thể không lựa chọn tiếp nhận một sự thật, Tiểu Đồng Sơn di tích lớn nhất cơ duyên khả năng tại phu quân của mình trong tay. Nếu không, hắn từ nơi nào được đến động tiên này đâu? Sở Ngọc trực tiếp quỳ rạp xuống đất, đầu ngón tay đụng vào dưới chân linh thổ, cảm nhận được trong đó mênh mông linh lực. Nàng run giọng nói, "Phu quân, khu vực này hẳn là chính là di tích chỗ sâu tiên linh chi nguyên." Có thể thông tin bên trong nói di tích sớm đã đóng lại, nàng ngẩng đầu lên, đã thấy Cố Bình đứng chắp tay, khóe miệng mỉm cười. Nhìn thấy hắn bộ dạng này, trong lòng hai cô gái lập tức sáng tỏ. Thẳng đến đấy lòng suy đoán cũng 89/10. Các nàng ngắm nhìn bốn phía, chỉ mỗi ngày tế hào quang như luyện, dãy núi nơi xa liên miên như rồng sống lưng, linh vụ hóa thành thác nước từ hư không rủ xuống, càng có một vòng xích dương treo ở thương cung. Đó cũng không phải ngoại giới ngày, mà là tiểu thế giới tự hành diễn hóa thiết tượng. Ly Nguyệt Động Thiên tuy là tông môn chí bảo, nhưng phạm vi không hơn trăm dặm, lại cần ba vị hóa thần trưởng lão cộng đồng chấp trưởng trận nhãn. Tô Mị lẩm bẩm nói, nhưng nơi này linh thức lại dò xét không đến giới hạn. Nàng nhìn về phía Cố Bình, ánh mắt đã mang lên kính sợ. Ai có thể nghĩ tới, cái này ngày thường cùng các nàng vui cười song tu phu quân, lại giấu riêng một tòa so tông môn căn cơ to lớn hơn đầu tiên. Hắn mới chỉ là một cái trúc cơ tu sĩ mà thôi. Cố Bình lý giải các nàng than thở. Dù sao đạt được di tích đằng sau, trong lòng của hắn cũng đồng dạng chấn động không thôi. Khi Cố Bình dẫn các nàng bay tới Đào Lâm nhà gỗ tiểu viện bên cạnh linh phố khu bước lúc, hai nữ triệt để tắt tiếng. Nơi mắt nhìn đến, vài mẫu linh điền như phỉ thúy bản cờ trải ra. Bên trên trồng trọt đều là từng cây bảo quang nội liễm linh dược. Trừ cái đó ra, chưa trồng trọt linh dược xếp thành núi nhỏ, 3000 năm phần long huyết đằng tùy ý gói, huyền băng hoa dùng hàn ngọc hạt nở rộ, thậm chí còn có vài quặng trong truyền thuyết cựu U Minh liên bị sát khí tư dưỡng, nhụy hoa phun ra nuốt vào hắc mang. Những này, muốn hết do chúng ta trồng trọt. Sở Ngọc thanh âm lơ mơ. Nàng tại chân bảo lâu gặp qua một gốc trăm năm ngọc tùy chi được cung phụng tại tủ lưu ly bên trong, mà trước mắt tùy tiện thổi phồng trong đất bùn chôn linh dược, chỉ sợ đều bù đắp được rất nhiều cao giai đệ tử giá trị bản thân. Đúng vậy à, ta một người cũng trùng không hết, để cho các ngươi đến trồng chung một chỗ, một bên luyện thể một bên trồng trọt đi. Phu quân ngược lại là sẽ an bài, một bên làm ruộng một bên luyện thể, hai không chậm trễ. Nguyên Bạch tiếp nhận mầm non, trong mắt hiện lên mỉm cười. Nàng tính cách bị đè nén lâu, nhưng ở nội thế giới bên trong, nàng giống như là trở về nhà một dạng, nơi này một ngọn cây quạt cỏ, một viên ngói một viên gạch đều là nàng tham dự kiến tạo. Cầm tới linh dược đằng sau, Tô Mị đột nhiên run chân, tay nhỏ run rẩy. Nhiều như vậy không có trồng trọt linh dược, bọn hắn đến chủng tới khi nào đi? Nếu là đem những này linh dược xuất ra đi bán, giá trị khó mà đánh giá. Nàng bắt lấy Cố Bình ống tay áo run giọng nói, bộ ngực chập trùng, phu quân, ngươi liền không sợ chúng ta trộm cầm? Cố Bình cười to, tiện tay lấy xuống một đóa dưỡng hồn hoa đường ở nàng bên tóc mai, nếu có thể chuyển không, coi như các ngươi bản sự. Doa đến Tô Mị vội vàng bảo vệ cái này một đóa dưỡng hồn hoa. Đây chính là có giá trị không nhỏ linh dược, ra sao có thể hái xuống cắm ở trên đầu nàng đâu? Nàng lúc nào nghĩ tới mình có thể vượt qua dạng này giàu có sinh hoạt ta, như bây giờ sinh hoạt, dĩ vãng nàng nơi nào nghĩ tới? Từng có lúc, nàng hay là một cái lâm vào muốn hay không đi hợp hoan lâu mãi nghệ do dự bên trong nữ tu. Đi theo Cố Bình đằng sau, nàng đã thật lâu không có nghĩ qua liên quan tới tu hành cùng sinh kế chuyện. Tu hành tư lương căn bản dùng không hết, tứ nữ bắt đầu công việc lưu đủ lên. Các nàng mỗi người ăn linh kê thịt cùng linh mễ, bắt đầu vận chuyển đại chu thiên. Cố Bình đứng ở chỗ này khu vực hạch tâm, nhìn qua trước mắt dần dần rộng lớn linh điền, khóe miệng khẽ nhếch. Tiên linh chi bên khu vực trung tâm, linh khí nồng đậm, lại là lãnh địa tư nhân của hắn. Linh mạch khắp nơi trên đất, linh khí nồng đậm, so ngoại giới càng thích hợp tu hành cùng trồng trọt. Phu quân, mảnh linh điền này nếu là toàn bộ đủ loại, sợ là có thể gieo xuống mấy trăm gốc linh dược cao cấp. Sở Ngọc nhẹ vỗ về thổ nhưỡng, trong ánh mắt rất là chờ mong. Đầu ngón tay nổi lên nhàn nhạt linh quang, dò xét lấy thổ chất. Tứ nữ hai hai phối hợp, nguyên trinh trồng trọt, nguyên mạch che đất tưới tiêu, một bên khác Tô Mị trồng trọt, Sở Ngọc che đất tưới tiêu. Cố Bình hài lòng gật đầu, nhiều người chính là nhanh một chút. Mắt thấy linh điền dần dần bị đủ loại, Cố Bình cũng ăn vào đang ăn dược, bắt đầu luyện thể. Một mình hắn ở phía trước đất cày xới đất, nơi này thổ địa linh lực mười phần, cày đất thời điểm nhất là gian nan. Nhưng làm một cái đại chu thiên vận hành hoàn tất, hao tốn hắn hai canh giờ, cũng cày 5 mẫu đất, đất cày tốc độ khó khăn lắm theo kịp các nàng trồng trọt tốc độ, cái này khiến thần hồn khôi phục chuẩn bị tiếp tục tiếp nhận đan đạo chân giải truyền thừa Cố Bình, chỉ có thể lần nữa luyện thể, tiếp tục đất cày. Một ngày này thời gian, Cố Bình chân long luyện thể quyết hết thể vận chuyển 5 cái đại chu thiên, tu hành dùng hết đan dược tốn hao hết thể một trung linh. Đắt đỏ đáng sợ. Bất quá hắn linh điền hôm nay cũng mở ra 25 mẫu đất, tứ nữ cũng là một chút cũng không có nghỉ ngơi, 25 mẫu đất linh dược đều đã gieo. Linh khí cùng bảo quang mờ mịt, mảnh linh điền này bên trong linh dược mọc không sai. Nếu là lại dựa vào cao giai linh kê phân và nước tiểu bón phân, hiệu quả càng tốt. Cố Bình nhớ tới mình tại Cửu U Phong nuôi linh kê, suy nghĩ phải chăng nên bắt mấy con muốn tiến giai linh kê tiến đến. Nguyên Trinh nhìn hắn một cái, phu quân những cái kia linh kê đều nhanh biến dị thành yêu thú, bỏ vào đến sợ là muốn đem linh dược gặm sạch. Cố Bình cười to, không sao, chờ chúng nó lại tăng nhất giai, trở thành hai giai yêu thú, nói không chừng có thể bên dưới linh tinh đản, vậy nhưng cũng là luyện đan tài liệu tốt. Năm người một bên luyện thể, một bên chăm sóc linh điền, thời gian cũng qua vội vàng. Giống ta dạng này khổ tu sĩ đã không nhiều lắm. Sau 3 ngày, Cửu U Phong chân núi, chạm vạng tối tới đốt gà tiêu thiên ngưng, vẫn là không có tìm tới Cố Bình mấy người, nàng hơi nghi hoặc một chút. Cố Bình từ trước đến nay lúc rời đi, sẽ cùng nàng dặn dò một tiếng. Nhưng là lần này chính hắn biến mất coi như xong, Tô Mị cùng Sở Ngọc đều biến mất. Mặt khác, Nguyệt Hoa chân quân cho nàng truyền tin, nói là có chuyện quan trọng tìm kiếm Cố Bình. Nàng chỉ có thể tự mình đến tìm một chuyến. Tiêu Thiên Ngưng xích lại gần Cố Bình động phủ, đẩy ra động phủ cửa lớn đằng sau. Nàng nhìn thấy phổ thông động phủ cửa lớn đằng sau, một cánh cửa khung nội hư không cửa thanh đồng. Cao gầy nữ tu cứ thế ngay tại chỗ. Chương 133, bất quá là một cái lão nô biến tuổi trẻ thôi, chương 133, bất quá là một cái lão nô biến tuổi trẻ thôi, Tiêu Thiên Ngưng chấn động trong lòng. Cửa thanh đồng này, ta Cửu Vũ Phong khi nào có bực này đồ vật? Không đối, đây là có người để ở chỗ này môn hộ, trong môn còn có không gian. Nàng đầu ngón tay sờ nhẹ trên cửa đường vân. Trong chốc lát, một cỗ mênh mông lực lượng không gian giống như thủy triều vào tới, phản phất có vô số ngôi sao ở trước mắt lưu chuyển. Tiêu Thiên Ngưng hô hấp hơi dừng lại, trong lòng thiên nhân giao chiến. Ta Cửu U Phong chưa từng ngoại nhân tiến vào, chỉ có Cố Bình cái thằng kia một đám mỹ thiếp ở chỗ này. Hiện tại nơi đây lại xuất hiện tòa này cửa, cửa này chủ nhân đến cùng là ai cũng là không có đoán. Chỉ là cửa này bên trong ra sao chỗ, lúc này còn không cũng biết á, nhưng nếu là Cố Bình mấy người bị vây ở trong đó do dự một chút, nàng cuối cùng bù không được hiếu kỳ, cắn răng đẩy ra cửa thanh đồng. Trước mắt ánh sáng lóe lên, Tiêu Thiên Ngưng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lại lúc mở mắt, không ngờ xuất hiện ở một mảnh trong rừng đảo. Cách đó không xa một mảnh trong linh điền, Cố Bình, Hạ Nguyên Trinh mấy người đều quay người nhìn lại. Thiên Ngưng, Hạ Nguyên Trinh khẽ cau mày lại cấp tốc bước ra. Mỗi khi Cố Bình mang mới nữ nhân tới nơi đây thời điểm, tâm tư của nàng đều sẽ thản nhiên treo ở trên mặt. Sở Ngọc cùng Tô Mị bị Tiêu Thiên Ngưng mang qua, lúc này thấy Tiêu Thiên Ngưng xuất hiện tại Cố Bình nội thế giới bên trong, chỉ là xa xa không mình hành lễ. Nguyên Bạch không quan trọng, trong lòng không có gì, tiếp tục che đất tới nước. Cố Bình xích lại gần nên đón, thả ra trong tay chính chồng chọn huyền băng hoa. Sao ngươi lại tới đây? Hắn rõ ràng nhớ kỹ cửa Thanh Đồng Liên Thông là nội thế giới hoang vu khu, vốn nên có cấm chế dạy đặc cách trở mới có thể đến đạt nơi đây rừng đào nhà gỗ tiểu viện. Hắn hơi vừa cảm thụ, phát hiện chính mình thiết định quy tắc tại hắn mang theo Nguyên Trinh mấy người tiến vào lúc, liền bị hắn thuấn di phá hư hết. Cho nên Tiêu Thiên Ngưng vừa tiến vào di tích sẽ đến hắn di tích này chi chủ trước mắt. Tiêu Thiên Ngưng sắc mặt nặng nề, nàng còn chưa từ lực lượng không gian trong dư vận hoàn hồn, đã thấy Cố Bình đã rời bước tiến lên nên tiếp bộ dáng, một bộ đối với nơi này rất quen thuộc bộ dáng. Nàng há hốc mồm, ánh mắt đảo qua đám người sau lưng mảnh kia rộng lớn linh điển, lơ lửng không trung xích dương, cùng nơi xa ngưng kết thành mưa linh khí nồng nặc, rốt cục ý thức được chính mình xâm nhập cỡ nào bí mật chi địa. Ta Tiêu Thiên Ngưng cổ họng căng lên, đầu ngón tay vô ý thức bóp nhập lòng bàn tay, trên mặt càng là băng lãnh. Nàng trong lòng mọi nhừ, Cố Bình dám giấu giếm nàng những chuyện này. Nếu không phải nàng mỗi ngày cần cù chăm chỉ cho hắn cho gà ăn, còn không biết phải bao lâu mới có thể tìm được nơi này. Ánh mắt của nàng từ Cố Bình trên khuôn mặt rời đi, cánh cửa kia vậy mà thông hướng nơi đây sao? Là, đây là một tòa động thiên thế giới, cùng Ly Nguyệt động thiên một dạng. Nàng lông mày gảy nhẹ, là Ly Nguyệt động thiên bị che giấu bộ phận sao? Không phải. Trước mắt mảnh này mênh mông thiên địa để Tiêu Thiên Ngưng không thể không tỉnh táo lại. Ly Nguyệt động thiên bên trong nhưng không có linh như vậy khí dư thừa địa phương. Nơi đây linh vụ như xa, xích dương treo trên bầu trời, nơi xa dãy núi chập trùng như dòng sông lưng, linh tuyển từ hư không rủ xuống, hóa thành thác nước rơi vào vân hải. Cái này tuyệt không phải bình thường động thiên, thậm chí so Ly Nguyệt tông bí cảnh còn muốn rộng lớn. Nơi đây đến cùng ra sao? Tiêu Thiên Ngưng thanh âm khẽ run, nhìn chằm chằm Cố Bình. Chỉ là nàng đấy lòng đã có suy đoán. Ánh mắt lại đảo qua dưới chân trong linh thổ mạnh mẽ sinh trưởng trăm năm linh dược, lại thấy được cái kia mới dựng đi lên nhà gỗ. Cố Bình đứng chắc tay, khoe miệng ngậm lấy một tia nụ cười như có như không, Thiên Ngưng cảm thấy nơi đây như thế nào? Tiêu Thiên Ngưng giờ này khắc này thật muốn đem Cố Bình quét ra cái kia miệng xé. Hai người bọn họ sớm đã thân mật vô gian, hắn nói chuyện còn muốn như vậy che che lấp lấp, làm người khác khó chịu vì thèm. Nàng nhìn xem Cố Bình, thử dò xét nói, chẳng lẽ là nơi nào đó thượng cổ di tích? Có thể di tích đều có cấm chế di tích. Cố Bình khép cười một tiếng, hắn đưa tay vung lên, nhà gỗ mái hiên treo lơ lửng linh đang trong gió nhẹ vang lên, tạo nên từng vòng gợn sóng không gian. Nếu chỉ là di tích, như thế nào tùy ý ta điều khiển thiên địa linh mạch? Tiêu Thiên Ngưng đôi mắt đẹp lấp lóe, nàng rõ ràng cảm giác được, Cố Bình vừa rồi phất tay lại dẫn động vùng thiên địa này phát tắc. Cố Bình tiếp tục nói, sư tỷ có biết Tiểu Đông Sơn di tích cuối cùng đã rơi vào tay người nào? Tiêu Thiên Ngưng nhớ tới gần đây nghe đồn, di tích chi môn biến mất, thế lực khắp nơi vô hụt. Nàng hít sâu một hơi, tinh thần của nàng câu chiến, không nói gì, nhắm mắt lại cố gắng lắng lại. Cố Bình đột nhiên gần sát nàng bên hai, cười thấp giọng nói, không sai, nơi này chính là Tiểu Đông Sơn di tích đầu tiên. Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ hư không, cả phiến thiên địa tùy theo rung động, mà bây giờ, nó họ Cố. Tiêu Thiên Ngưng bình tĩnh lấy ánh mắt, trong lòng thì là nhấc lên chiều dâng. Nàng rốt cuộc minh bạch vì sao Cố Bình có thể tiện tay xuất ra luyện hư, hóa thần giai pháp bảo, vì sao tu vi tăng vọt như yêu nghiệt. Hắn càng đem toàn bộ di tích luyện hóa thành chính mình dùng. Rung động đằng sau chính là một bộ trách cứ vẻ lo lắng, ngươi có biết động thiên này thế giới giá trị? Ngươi dẫn các nàng đều tiến đến, cũng không sợ các nàng đem việc này tiết lộ ra ngoài. Ngươi cũng đã biết động thiên này thế giới tin tức nếu như truyền đi, ngươi cựu tử vô sinh. Nàng thanh âm căng lên, đầu ngón tay thật sâu bóp nhập lòng bàn tay. Cố Bình cười to, đột nhiên nắm ở bờ eo của nàng, mang theo nàng tuấn di đến không trung bạt trượng. Phía dưới linh điền như bàn cờ, cung điện giống như cát bụi, tiểu thế giới thu hết vào mắt. Sư tỷ không ngại thử một chút? Trong mắt của hắn hiện lên một tia nguy hiểm kỳ mang, nhìn là ngươi đưa tin nhanh, hay là ta suy nghĩ khẽ động, để cho ngươi vĩnh viễn lưu tại giới này. Ngươi suy nghĩ lại một chút, ngươi tại Cửu U Phong tìm ta khắp nơi thời điểm, có thể từng dò xét từng tới ta một tia khí tức. Tiêu Thiên Ngưng toàn thân chấn động, giờ phút này mới chính thức kịp phản ứng, tại bên trong tiểu thế giới này, Cố Bình là thế giới chi chủ, chỉ cần hắn đợi ở chỗ này, không có ai có thể đem hắn bắt tới. Liền xem như là vòng, cũng không có áp lực chút nào. Nhưng đây chính là một tòa tiểu thế giới a, cứ như vậy bị hắn đặt được. Tiêu Thiên Ngưng thật sâu thở ra đến một hơi, cho Cố Bình một cái liếc mắt, sau đó nâng lên ngọc túc, một cước đá vào Cố Bình trên ông. A, thế giới chi chủ thì như thế nào? Lúc trước còn không phải một cái sắp chết lão nô, ngươi còn có thể thật ở chỗ này trấn áp bản tòa sao? Cố Bình cười ha ha một tiếng, vô vô cái mông. Đây mới là hắn Tiêu Thiên Ngưng, hắn một nữ nhân đầu tiên. Thiên Ngưng, hoan nên đi vào thế giới của ta, bất quá bây giờ, ngươi không bận rộn hay là đến cùng ta cùng một chỗ trồng trọt đi? A, đúng rồi, ta đề nghị ngươi từ hôm nay trở đi liền đạp vào luyện thể chi lộ. Thể pháp song tu, bên ngoài địch nhân có thể quá cường đại. Khuyên đủ tu hành đề nghị, Tiêu Thiên Ngưng hay là tiếp nạp. Khi nàng nhìn thấy trong linh điền mấy nữ tử này đều tại luyện thể thời điểm, nàng liền biết, môn này tu hành nàng là chạy không thoát. Nàng không cách nào ngồi nhìn người khác so với nàng càng có tu hành tiềm chất. Hạ Nguyên Bạch trời sinh tư chất coi như xong, loại này có thể chính mình tu hành lấy được cường đại, nàng làm sao lại buông tha? Mà lại bây giờ thấy Cố Bình đều có một tòa động thiên thế giới, cái kia luyện thể cần thiết tốn hao kết xù tu hành tư lương, nghĩ đến hắn cũng không thiếu. Thiếu cũng không được, hắn có bản lĩnh duy trì nhiều như vậy nữ nhân luyện thể, cũng không có thể thiếu nàng Tiểu Thiên Ngưng. Thích hoa tâm đúng không? Vậy ta liền hung hăng dùng ngươi linh thạch. Bất quá, hiện tại mắt thấy liền bị Cố Bình lôi đi đi trồng trọt linh dược. Nàng cũng là lập tức mở miệng, đầu tiên chờ chút đã. Chương 134, cũng không có nói không thể làm khác chương 134, cũng không có nói không thể làm khác Cố Bình dừng bước lại, cười quay đầu. Làm sao, không nguyện ý à, vô luận cao bao nhiêu tu vi, chỉ cần là nữ nhân của ta liền phải cho ta trồng trọt. Ngươi nhìn vậy còn có hai cái hoàng triều hoàng nữ đâu, cái này khép lại hay là huyền âm thể chủng đông nhiên, hắn ý thức đến chính mình nói lỡ miệng. Trong ngay mắt, hắn đem thần khí bộ dáng vừa thu lại, nhưng lại đầu hay là nhìn thấy Tiêu Thiên Ngưng lông mày hướng hắn vẩy một cái, à. Ngươi vẫn rất có năng lực à, thật đem thánh nữ cấp đến tay. Ha ha, đây không phải ngươi bàn giao cho ta thôi. Lời này Tiêu Thiên Ngưng đúng là đã nói, cho nên nàng hiện tại liền xem như trong lòng khó chịu, cũng không có tiếp tục đối với việc này mở miệng. Ta có thể giúp ngươi chủng những vật này, chỉ bất quá ngươi bây giờ chỉ sợ không có thời gian ở chỗ này chậm trễ. Nguyệt Hoa Chân Quân bảo ngươi đi qua một chuyến, tựa hồ có chuyện trọng yếu muốn cùng ngươi nói. Cố Bình sững sờ, suy đoán hẳn là Thiên Linh yêu đan sự tình. Tốt, vậy các ngươi ở chỗ này mau lên, tuyệt đối không nên đánh nhau, nhất định phải đúng hạn luyện thể. Ta đi một chút liền về. Trước khi đi, Cố Bình mang tới mấy cái hắn dùng ngọn lửa màu vàng nướng linh kê, vì khống chế chính mình luyện đan hỏa hậu. Tránh cho trà đạp linh dược, hắn chỉ có cầm những này linh kê độc thủ. Mỗi một cái linh kê đều tại hắn khống hỏa thuật bên dưới bị hắn đều nướng bóng loáng bóng lưỡng, sát thái kim hoàng, mùi thơm nồng đậm. Đi ra tiểu thế giới đằng sau, hắn chuyển tay liền đem cửa thanh đồng thu vào. Hay là chú ý cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Sau đó ngự kiếm đi ra Cửu Vũ Phong, đi đường tốc độ rất nhanh, nháy mắt liền tới Đạt Tiên Xu Phong. Đi tìm sư tôn trước đó, Cố Bình đương nhiên là tại sư tỷ thánh nữ phụ để trước dừng lại. Hắn có nơi này lệnh bài có thể trực tiếp tiến quân thần tốc. Tại phủ đệ hậu viện, hắn thấy được xếp bằng ở bên đầm nước bên trên, toàn thân áo trắng Triệu Thanh Hàn. Phát giác được có người đến, Triệu Thanh Hàn mở mắt. Sư đệ. Cố Bình đi qua, xếp bằng ở bên người nàng, thấy được nàng quanh thân đã dùng hết mười mấy gốc huyền âm thảo. Cảm nhận được nàng quanh thân tu vi ngưng thực, biết trong khoảng thời gian này, tu vi của nàng lại thâm hậu rất nhiều. Ta tới nhìn ngươi một chút. Hắn cùng thánh nữ ngồi rất gần, có thể ngửi được trên người nàng mùi thơm. Có ngươi cho những này huyền âm thảo, tu vi của ta chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến kim đan hậu kỳ. Thật cảm tạ sư đệ hai người chúng ta ở giữa không cần nói những này. Hắn vươn tay băng beo tay ở bờ eo của nàng, Triệu Thanh Hàn nhẹ nhàng tựa ở đầu vai của hắn. Cái này khẽ dựa, để Cố Bình tâm tư nhảy lên, huyết mạch bành trướng. Bởi vì đụng đến gần duyên cớ, hắn biết nghiêng một cái đầu liền có thể thấy được nàng trong áo, xương vai xanh dưới phong cảnh. Triệu Thanh Hàn chú ý tới ánh mắt của hắn, không có lên tiếng, chỉ là nhẹ nhàng lại giật ra một chút áo. Không thể cho hắn tốt nhất, vậy liền cho hắn bây giờ mớn. Cố Bình nhịn không được, hôn lên môi của nàng. Một tay khác cũng vươn ra, tại thân thể của nàng bên trên suy nghĩ. Hai người triền miên cùng một chỗ. Cố Bình muốn dùng môi của nàng, lần này lại bị nàng nguyện chuyển cự tuyệt. Nàng nhỏ giọng mở miệng, trên khuôn mặt lạnh lẽo mang theo một chút áy náy, "Phu quân, ta tỏa phủ đệ này bên trong, sư tôn linh thức có thể rõ xét đến. Lại ta lấy huyền âm thảo tu hành, dính không được ngươi dương khí." "Ai? Sư tôn a sư tôn, ngươi quản cũng quá rộng một chút. Cho ngươi đi lĩnh hội một cái thiên linh yêu đan còn muốn như thế hạn chế ta." Hắn nắm lấy Triệu Thanh Hàn tay, một hơi nữa liền ở tại chỗ biến mất. Nội thế giới, một mảnh rộng lớn không người giữa rừng rậm. Nhìn thấy được đưa tới quen thuộc động thiên thế giới bên trong, Triệu Thanh Hàn nhẹ giọng mở miệng, sư tôn dò xét thời gian bất định lúc đầu ngón tay hắn xẹt qua Cố Bình và áo, trong mắt thanh lãnh rút đi mấy phần, ngươi ngược lại là gà lớn, ngay cả hóa thần tu sĩ giám thị cũng dám tính toán. Cố Bình cười nhẹ, lòng bàn tay xoa nàng phần gáy, sư tỷ không phải cũng phối hợp. Dù sao, chúng ta xác thực có một đoạn thời gian không có gặp nhau. Đầu ngón tay hắn gạt mở nàng tuyết trắng cổ áo, lộ ra đoạn kia từng bị Nguyệt Hoa Trần Quân lệnh cưỡng chế không thể phá thân trắng muốt ra thịt. Mặc dù đã gặp một lần, nhưng lúc này lại một lần nữa nhìn thấy Triệu Thanh Hàn thân thể, Cố Bình vẫn là không nhịn được cảm thấy kinh diễm. Hắn nuốt một đoàn nước bọt. Sư tỷ, sư tôn cũng không có nói chúng ta không thể làm khác. Triệu Thanh Hàn buộc lại vạt áo khôi phục thanh lãnh tư thái, chỉ có thính thai ửng đỏ tiết lộ mánh khỏe. Cố Bình nuốt nuốt nàng một sợi sợi tóc cười nói, trên mặt vẫn như cũ có dư vị thần sắc, trong lúc nhất thời, khó mà từ trong đó tỉnh táo lại. Sư tỷ vừa rồi linh lực vận chuyển sục sôi hữu lực, xem ra cái này tu luyện phương thức rất hợp ngươi ý. Hồ nháo. Nàng đẩy ra tay của hắn, lại chưa phủ nhận cùng người thương thân cận trong thời gian tâm vui vẻ. Người tu tiên thể phách lại cứng cỏi, đương nhiên sẽ không bị việc này làm hư. Nếu là bị sư tôn phát hiện, lại tránh không khỏi một trận trách phạt, như vậy tận tình. Chỉ là vì tận tình, tại tu hành vô ích. Mặc dù ngoài miệng nói cùng tu hành vô ích, nhưng là nàng hay là mượn Cố Bình trên người mấy sợi âm dương chi khí, du đầu tại kinh mạch ở giữa. Linh khí này đối với nàng huyền âm thể tới nói có thể tùy tiện phá vỡ tu hành gông cùng xiềng xích. Chương 135, Mạc Thanh Vân sau khi chết chương 135, Mạc Thanh Vân sau khi chết nghe nàng nói như vậy, Cố Bình cũng là bất đắc dĩ. Theo lý mà nói, hai cái đồ đệ kết làm đạo lữ, đây chính là một kiện chuyện tốt đã đổi tại cái khác sư môn, sư phụ khẳng định rất là duy trì. Nhưng chẳng biết tại sao, tại Nguyệt Hoa Chân Quân nơi này, nàng hết lần này tới lần khác liền có tâm tư để hắn cùng Triệu Thanh Hàn kéo ra một chút khoảng cách đến. Muốn nói là vì tránh cho để Triệu Thanh Hàn thân thể quá sớm bị phá, cũng là nói không thông. Dù sao đều là người tu hành, Cố Bình cũng biết huyền âm thể liền dựa vào lấy một ngụm này nguyên âm chi lực, đi ngược dòng nước tiến cảnh thật nhanh. Hắn đương nhiên sẽ không chủ động bị người cơ duyên, Triệu Thanh Hàn biết thân thể không cách nào cho hắn, đối với hắn mặt khác đạo lữ cũng không bài xích. Chuyện như vậy, chẳng lẽ Nguyệt Hoa Chân Quân không nghĩ ra qua sao? Kỳ quái, khiến cho hiện tại hai người muốn nóng người một chút, đều muốn tìm nơi khác. Trở lại Triệu Thanh Hàn thánh nữ phủ để đằng sau, Cố Bình lại cùng nàng nuốt ve an ủi chỉ chốc lát, mới từ trong túi chứa vật lấy ra chính mình tự mình nướng xong linh kê.
Đây là
ta nuôi linh kê.
Người còn nuôi gà?
Thánh nữ sắc mặt kinh ngạc.
Đúng à, thứ này muốn so phổ thông khí huyết đan thật tốt hơn nhiều, hương vị cũng không tệ, là luyện thể lựa chọn tốt nhất.
Vậy cũng không cần cho ta cầm nhiều như vậy đi.
Không có việc gì, ta nơi đó còn có mấy trăm chiếc gà.
Đúng rồi, ta nuôi gà nếu như về sau ta bận không qua nổi thời điểm, ngươi tới giúp ta một chút cho ăn một chút gà.
Ân.
Không có vấn đề, Triệu Thanh Hàn thoải mái mà đáp ứng, cho gà ăn có cái gì khó.
Linh cây lại không giống gia cầm, bọn chúng có bộ phận trí tuệ, đúng vậy, lấy tay nắm tay cho ăn.
Cố Bình gật đầu.
Lại thêm một cái giúp hắn thu thập gà ăn người.
Từ Triệu Thanh Hàn nơi này cách mở đằng sau, Cố Bình liền thuận bậc thang hướng đỉnh núi đi.
Tại đỉnh núi trước đại điện, hắn cao giọng mở miệng, "Sư tôn, đệ tử đến đây gặp nhau."
Tiến đến,
Cố Bình mười bậc mà lên đi vào chân quân trong điện.
"Không biết sư tôn gọi ta đến đây cần làm chuyện gì?"
Nguyệt Hoa chân quân xếp bằng ở trên bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền, tóc đen phon dài rũ xuống bên hông, huyền quang đưa nàng thân hình che lấp, Cố Bình nhìn không rõ ràng.
Hắn đội vàng túi đầu, không còn dám nhìn.
"Ngươi tiến vào Tiểu Đông Sơn di tích thời điểm, là cùng người tổ đội tiến vào di tích?"
"Là."
"Dùng tên là gì tổ đội?"
"Triệu Hàn Phu."
Cố Bình thành thật trả lời. Trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một cố dự cảm bất tường.
Nguyệt Hoa chân quân dương mắt nhìn hắn, "Có thể có một người tên là Mạc Thanh Vân cũng tại trong đội ngũ của ngươi, ngươi biết hắn sao?"
Cố Bình gật đầu.
Trong lòng hắn dự cảm bất tường tăng thêm.
Nguyệt Hoa chân quân đứng dậy, chậm rãi mở miệng, "Mạc Thanh Vân là một môn ẩn thế thế lực thần bí truyền nhân, lại tại trong di tích bị người giết chết. Còn nhớ rõ Thần Tiêu tông vị kia mang theo đế binh gần đất xa trời già hóa thần đều bị người giết sự tình sao?
Chính là cái kia bí ẩn thế lực làm.
Mục đích đúng là muốn bắt Thần Tiêu tông truyền nhân, Lâm Lăng Thiên, hỏi thăm Mạc Thanh Vân nguyên nhân cái chết, cùng một món đồ nào đó hướng đi.
Hiện tại có thể biết đến là món đồ kia đã bị cái nào đó thiên kiêu đạt được.
5 ngày trước, bí ẩn thế lực đến Thần Tiêu tông đòi người, Lâm Lãng Thiên bị giao ra.
4 ngày trước, bí ẩn thế lực hiểu được một vị cùng Mạc Thanh Vân có liên quan thiên kiêu, Triệu Hàn Phu.
Bọn hắn bắt đầu tìm kiếm Triệu Hàn Phu người này, cũng thành công bị bọn hắn tìm được manh mối. Triệu Hàn Phu khi tiến vào di tích trước đó tham gia Đại Hạ Hoàng Triều Hoàng Nữ Hạ Nguyên Trinh ủy thác tìm người cũng tiếp nhận ủy thác.
3 ngày trước, Đại Hạ Hoàng Triều bị bí ẩn thế lực tìm tới cửa.
Nói đến đây,
Nguyệt Hoa chân quân dừng lại, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm Cố Bình. Cố Bình sắc mặt bình tĩnh hỏi thăm, "Đại Hạ Hoàng Triều không có sao chứ?
Ngươi nói cho ta biết trước, Mạc Thanh Vân chết người có biết hay không?"
Đối mặt sư tôn xem kỹ, Cố Bình gật đầu, "Ta giết, còn có sư tỷ, Hạ Nguyên Bạch, 3 người chúng ta xuất thủ mới đưa hắn giết chết.
Các ngươi có gì thù hận?"
"Không oán không kỷ, chỉ là cơ duyên trước mặt, ngươi chết ta sống thôi."
Sư tôn xích lại gần, theo dõi hắn, "Cho nên, Mạc Thanh Vân rất vật kia, bị ngươi đạt được."
"Ân."
Nguyệt Hoa chân quân hiếm thấy không có hỏi thăm Cố Bình đạt được thứ gì, ngược lại bảo hắn biết, Đại Hạ Hoàng Triều phát sinh sự tình.
Hạ Vô Đạo cầm một thanh tổ truyền pháp bảo, thả ra hào ngôn, nói hắn không cách nào đột phá tu vi, đã là mệnh nát một đầu, hai cái nữ nhi lại bỏ mình trong di tích, hắn đã không có cái gì có thể nhớ mong, liều chết cùng bí ẩn thế lực người một trận chiến.
Chiến bại, trọng thương chưa chết.
Bị người tiến vào trong hoàng triều điều tra hai cái nữ nhi hồn đăng, kết quả hồn đăng sớm đã dập tắt.
Bí ẩn thế lực người tin tưởng 3 phần liền rời đi, việc này không giải quyết được gì.
Nhưng bọn hắn vẫn tại tìm kiếm Triệu Hàn Phu.
Người lấy được món đồ kia, tựa hồ không tầm thường.
Nhớ lấy, Hạ Vô Đạo hai cái nữ nhi đã chết.
Nếu là các nàng tái hiện thế gian, ngươi cùng Đại Hạ Hoàng Triều đều được gặp nạn, tông môn cũng vô pháp bảo đảm ngươi.
Ta ở trong tay bọn họ cũng bất quá là dê đợi làm thịt.
Ngươi bây giờ suy nghĩ thật kỹ, còn có ai biết ngươi cùng Đại Hạ Hoàng Triều quan hệ, ai có thể đoán ra được ngươi cùng Triệu Hàn Phu có liên quan?
Cố Bình thở dài, bất đắc dĩ mở miệng, "Triệu Hàn Phu,
cái kia đoán chừng chỉ có Lạnh Lẽo sư tỷ có thể nghĩ đến ta cùng cái tên này có liên quan.
Sư tỷ của ngươi nếu cũng là kẻ giết người, liền nhất định sẽ không hại ngươi, ta để cho ngươi nghĩ là phải chăng có người biết ngươi cùng Triệu Hàn Phu người có liên quan?"
Cố Bình nhắm mắt lại cẩn thận hồi tưởng chính mình di tích chi hành.
Cuối cùng, thật đúng là để hắn vắt hết óc nghĩ ra được một người,
một cái hắn cảm thấy rất phiền phức người.
Nhìn thấy Cố Bình sắc mặt, Nguyệt Hoa chân quân mở miệng hỏi thăm, "Ai?"
"Âm Dương giáo thánh nữ, Thi Nguyệt."
Hắn nhớ tới đến, Hạ Hoàng lần thứ nhất tìm tới hắn, uy áp thêm ở trên người hắn thời điểm, Thi Nguyệt là cùng hắn cùng một chỗ.
Hạ Hoàng đến một lần, Thi Nguyệt liền chạy.
Nhưng Thi Nguyệt khẳng định sẽ đi điều tra Hạ Hoàng thân phận.
Lần đầu gặp mặt, hắn lại kêu Hạ Hoàng nhạc phụ đại nhân, Thi Nguyệt có rất lớn có thể là nghe được.
Nhưng là hiện tại Ly Nguyệt Tông còn không có bị bí ẩn thế lực đến đây mạo phạm, nói rõ Hy Nguyệt còn chưa mật báo.
Hoặc là nói bí ẩn thế lực người còn chưa tìm tới nàng.
Ân,
ngươi cùng nàng vì sao có thể tiến tới cùng nhau đi?
Nguyệt Hoa chân quân nhíu mày đến.
Cố Bình cũng đành chịu, còn không phải sư tôn ngươi nói Ly Nguyệt Tông ngàn năm đại kế, từ lật đổ Âm Dương giáo bắt đầu, từ ngủ bọn hắn thánh nữ bắt đầu sao?
Trong điện bầu không khí ngưng trệ.
Nguyệt Hoa chân quân nhíu mày.
Thế sự vô thường a, Ly Nguyệt Tông hòa bình phát triển mấy trăm năm, từ nhỏ yếu thế lực từng bước một lớn mạnh, chẳng lẽ muốn trong tay ta sụp đổ sao?
Nếu là bị người chặn lại tông môn, ta Ly Nguyệt Tông đi con đường nào đâu?
Cố Bình cũng lo lắng,
trong lòng chỉ hy vọng Hy Nguyệt đóng chặt miệng, càng là hối hận không có tại trong di tích liền giết nàng.
Lần sau, không nên làm nhóm, nhất định không có khả năng tham.
Nàng nếu là bạch trần hắn,
chính hắn có thể tại bí ẩn thế lực truy kích bên dưới bảo toàn, nhưng là Ly Nguyệt Tông đâu?
Chẳng lẽ từ nay về sau toàn bộ tông môn tu sĩ đều trốn ở hắn động thiên thế giới bên trong kéo dài hơi tàn, ngăn cách với đời sao?
Trong lúc nhất thời, Cố Bình cũng trong lòng có chút lo lắng.
Sư tôn có biết cái kia bí ẩn thế lực là lai lịch gì?
Không người nào biết, nhưng có thể biết đến là
Thần Tiêu Tông đối với nó chịu thua. Cố Bình im lặng. Trong lòng thống mạn, Mạc Thanh Vân a Mạc Thanh Vân, ngươi chết còn muốn cho lão tử tìm phiền toái. Chương 136, Thái Dương giáo chỉ biến. Chương 136, Thái Dương giáo chỉ biến. Sư tôn không cần lo lắng, chuyện này hay là giao cho ta tới đi, ta đi tìm Hy Nguyệt, có thể cho nàng im miệng. Hy vọng đi. Nguyệt Hoa chân quân đối với hắn không ôm hy vọng quá lớn. Sau đó nàng liền thấy Cố Bình từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên ngọc giản. Sư tôn, đây là ta từ Âm Dương giáo tu sĩ trên thân có được Âm Dương giáo thái bí điện. Ta tự tiện tu tập một chút, phát hiện này công pháp song tu muốn so Ly Nguyệt công tốt hơn không ít. Thuật này hơi chút sửa chữa, liền có thể giao cho tông môn tu sĩ tu tập. Nguyệt Hoa chân quân híp mắt, dò xét lấy ngọc giản này. Sau mà mở miệng, thiếu đi phần mấu chốt nhất, Âm Dương giáo cảm đại pháp mới là pháp này tự tiên, là trong truyền thuyết có thể một đường tu hành đến chân tiên độ tốt, là Trung Châu trên đại địa thanh danh tại ngoại trường sinh pháp. Chính là Âm Dương giáo hạch tâm truyền thừa, ngươi nếu có thể đạt được, chính là thật tu hành không lo. Bất quá bí này điện cũng không tệ đáng tiếc. Cố Bình cũng thầm nghĩ, một bộ có thể tu hành đến chân tiên cảnh giới công pháp, đặt ở trên tay của hắn, hắn tiên lộ nhất định đường thông. Bất quá còn có cơ hội, hắn còn có cùng Hy Nguyệt chào hỏi cơ hội. Rời đi Nguyệt Hoa chân quân đại điện sau, Cố Bình trở lại Triệu Thanh Hàn phủ đệ, nói cho nàng liên quan tới bí ẩn thế lực cùng Mạc Thanh Vân sự tình. Nghe xong chuyện đã xảy ra đằng sau, Triệu Thanh Hàn cũng sắc mặt nghiêm túc, sư đệ, ngươi trước không cần lo lắng, cái kia Hy Nguyệt phát qua đạo thể, nàng liền tất nhiên sẽ trước cùng ngươi sinh hoạt vợ chồng, nếu như ngươi chết, con đường của nàng sẽ phá hủy. Đây cũng là một cái lý do. Cố Bình tạm thời không có bối rối. Hai người chính mật đàm thời điểm, Cố Bình đột nhiên phát giác được một viên phủ truyền tin có biến hóa. Hắn cầm lên xem xét là chân bảo lâu trưởng Quý Tô Vãn Đường phủ truyền tin. Phủ truyền tin mở ra, Cố Bình xem xét bên trên nội dung, sắc mặt đột nhiên đại biến. Cố đạo hữu có mạnh khỏe. Tiểu Đông Sơn di tích hội đấu giá đã xác định tổ chức vị trí. Bởi vì Tiểu Đông Sơn là Thái Huyền Châu bản thổ di tích, hội đấu giá giao dịch bảo vật cũng lẽ ra phải do Thái Huyền Châu chư tông môn được lợi. Nơi này, chân bảo lâu tuyển định Thái Huyền Châu mấy đại thế lực gần nhất 30 năm giao dịch hải tâm. Ly Nguyệt Tông làm sàn bán đấu giá tuyển định địa điểm. Bán đấu giá thời gian, tại sau 3 tháng, hoan nên trình diện tham gia. Cố Bình đem phụ truyền tin đưa cho Triệu Thanh Hàn. Thánh nữ điện hạ cấp tốc nhìn qua, sắc mặt cũng rất khó coi. Như Ly Nguyệt Tông là sạch sẽ, hội đấu giá dạng này thịnh sự đối với Ly Nguyệt Tông tới nói, tự nhiên là đại cơ duyên. Tối thiểu nhất từ tứ phương mà đến khách nhân, sẽ để cho Hợp Hoan lâu sinh ý tăng gọn. Nhưng bây giờ Ly Nguyệt Tông tại bí ẩn thế lực cường đại uy hiếp bên dưới, đã ở vào tự thân khó đảm bảo cục diện. Hiện tại lại mở ra môn hộ đón khách, tông môn sẽ treo tại sinh tử một đường bên trên. Chân bảo lâu như là đã làm quyết định, Ly Nguyệt Tông nếu là đóng cửa, đó chính là dấu đầu lòi đuôi. Hai người đối mặt, biết rõ trong đó hung hiểm. Chân bảo lâu từ trước đến nay cường thế, quyết định của bọn hắn ai có thể cải biến, việc đã đến nước này, không bằng bí quá hóa liều, tới một cái làm gì chắc đó dưới chân đèn thì tối, còn có 3 tháng thời gian, đầy đủ làm rất nhiều chuyện nói đến thời gian thời điểm. Cố Bình lại dừng lại, không nên à, thừa dịp Tiểu Đông Sơn di tích vừa kết thúc lập tức cử hành hội đấu giá chẳng phải là vừa vặn. Vì sao muốn đợi đến 3 tháng sau đâu? Triệu Thanh Hàn suy tư, có lẽ 3 tháng là lưu cho các vực khác tu sĩ thời gian đi đường. Cố Bình thật sâu trầm một hơi. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trước mắt đầm sâu, tới thì tới đi, người tới càng nhiều càng tốt. Bí ẩn thế lực là rất lợi hại, nhưng là lợi hại hơn nữa chắc hẳn cũng không sánh bằng chân bảo lâu. Tại cường đại cũng cường đại bất quá trừ vực tu sĩ. Người đến càng nhiều, nước liền càng đủ, chúng ta liền có càng nhiều cơ hội. Triệu Thanh Hàn ánh mắt bình tĩnh, qua chiến dịch này, sống hay chết đều giao cho thiên quyết định. Cố Bình đáy lòng mặc dù khâm phục, nhưng cũng không cho rằng mình bây giờ cái này trúc cơ tầng 7 tu vi có thể phát huy ra cái tác dụng gì đến. Trong vòng 2 tháng, vẫn là phải lấy tăng cao tu vi làm trọng. Hắn đem trong túi chứa vật lúc trước lưu cho Triệu Thanh Hàn giữ lại 200 gốc Huyền Âm thảo, toàn bộ lấy ra cho Triệu Thanh Hàn. Cái này Huyền Âm thảo hắn linh điền còn trồng rất nhiều, những này liền lấy cho nàng tu hành. Về sau luyện chế ra Huyền Âm đan cho nàng, hắn liền có một vị tu vi cấp tốc cất cao thiên tiêu đạo lữ giúp đỡ. Đa tạ. Giữa ngươi và ta không cần khách khí như thế. Bởi vì phải tăng tốc độ tu hành nguyên nhân, Cố Bình vội vã về nhà xong tu, liền không có đợi tại Triệu Thanh Hàn nơi này thời gian quá dài. Tu vi trọng yếu. Vừa đi ra Triệu Thanh Hàn phủ đệ, trong nhận chữ vật, khối kia chỉ có thể cùng Hy Nguyệt một tuyến đưa tin ngọc bội phát sinh chấn động. Hắn lấy ra ngọc bội. Ngươi ở đâu? Văn tự tại trên ngọc bội lóe ra chữ nhỏ. Cố Bình nhìn chằm chằm ngọc bội, tâm niệm vừa động, ngược lại hỏi thăm nàng, ngươi là tại ta phụ cận sao? Ngọc bội kia đưa tin khoảng cách là bao nhiêu? Không biết. Cố Bình sững sờ, đưa tin khoảng cách không biết. Vậy cái này đối với ngọc bội có thể là nàng cùng Tiêu Viễn ngẫu nhiên đoạt được. Bọn hắn cũng không biết ngọc bội kia đưa tin cực hạn đến cùng ở đâu. Ngọc bội kia chỗ thần kỳ chính là có thể thời gian thực đưa tin, một khắc trước chuyển tới tin tức hắn lập tức liền có thể nhìn thấy. Phù truyền tin thì là tiêu diệt triệt để giữa hai bên khoảng cách xa lời nói, mấy ngày thời gian chuyển đến cũng là bình thường. Tựa như Tô Vãn Đường dùng phù truyền tin cho hắn truyền tin tức, đại khái chính là mấy ngày trước đó chuyển tới. Như vậy đến xem, đôi ngọc bội này cũng coi là một kiện bảo vật hiếm có. Khi Nguyệt đạo hữu đưa tin tới cần làm chuyện gì? Ta phát qua đạo thệ, ngươi dù sao cũng phải để cho ta thực hiện đạo thệ bên trong hứa hẹn. Cố Bình giờ phút này phân rõ cái gì nhẹ cái gì nặng, lúc này nếu là si mê với thằng cỏ, sau khi kết thúc, liền sẽ bị Hy Nguyệt loay hoay một đạo. Trước không đổi, ngươi tìm ta chính là vì việc này sao? Hắn hỏi. Có vừa ẩn bí thế lực gần nhất xuất thế, bọn hắn có một vị truyền nhân để Cố Bình kinh ngạc chính là, Hy Nguyệt vậy mà chủ động cùng hắn nói lên Mạc Thanh Vân sự tình. nàng còn nói cho Cố Bình, nàng suy đoán cái kia bí ẩn thế lực tìm kiếm đồ vật lớn nhất khả năng chính là Tiểu Đồng Sơn di tích động thiên bản thân. Nàng đưa tin để Cố Bình trầm mặc. Kỳ quái, nữ nhân này nghĩ như thế nào? Sợ ta chết sao? Hay là uy hiếp ta? Ánh mắt của hắn ngưng trệ, nhìn chằm chằm Ngọc Bội, đưa tin qua, sau đó thì sao? Khi Nguyệt Đạo Hưu muốn nói gì sao? Ý của ta là, người gần nhất tin tức, tận lực không nên đi ra ngoài, bí ẩn thế lực người còn tại tìm kiếm khắp nơi Triệu Hàn Phu. Cố Bình gật đầu, trả lời một câu, đa tạ Đạo Hưu nhắc nhở. Hắn chuẩn bị kết thúc đưa tin thời điểm, Khi Nguyệt lại cho hắn một cái để hắn ngoài ý muốn tin tức. Bí ẩn thế lực bắt lấy Lâm Lam Thiên, từ trong miệng của hắn lại ra tới, là Thái Dương giáo một vị thiên tiêu đánh bại hắn. Bí ẩn thế lực lại từ cái khác đại thiên tiêu trong miệng xác nhận vị này không người có thể địch Thái Dương giáo thiên tiêu. Hiện tại bí ẩn thế lực đã đối với Thái Dương giáo bức thoái vị. Thái Dương giáo lại chậm chạp không cách nào giao ra người đến. Có truyền ngôn, Thái Dương giáo sẽ được bí ẩn thế lực săn bằng, sau đó tìm người. Ngũ vực tu sĩ hiện tại đã tể tụ Thái Dương giáo xung quanh, chờ đợi từng bước xâm chiếm Thái Dương giáo. Chương 137, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Chương 137, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Cố Bình tâm tư chấn động. Thái Dương giáo, bí ẩn thế lực tạm thời kết thúc đối với Triệu Hàn Phu truy tra, ngược lại nắm chặt hắn tại Thái Dương giáo áo di lê. Hiện tại Thái Dương giáo phải đối mặt vốn nên là Ly Nguyệt Tông gặp phải nguy cơ sinh tử. Hắn không khỏi thở phào một cái đồng thời. Đấy lòng bất ngang. Thái Dương giáo Liệt Dương chân quyết toàn quyển cùng Thái Âm luyện hình quyết phối hợp lại, có thể tạm thời giúp ta tu hành Âm Dương đại đạo, Liệt Dương chân quyết ta nhất định phải nắm bắt tới tay. Hướng sư Tôn đỉnh phong đi trên đường, Cố Bình đỗng nhiên suy nghĩ minh bạch chân bảo lâu động tác. Chân bảo lâu đem hội đấu giá đặt ở Ly Nguyệt Tông, cũng là bởi vì Ly Nguyệt Tông liên tiếp Thái Dương giáo, tu sĩ từ Thái Dương giáo chia của hoàn tất đằng sau có thể lập tức đi vào Ly Nguyệt Tông xuất hàng. Hội đấu giá thời gian đặt ở 2 tháng đằng sau, rất lớn xác suất là chân bảo lâu trong khoảng thời gian này cũng muốn xuất ra nhân thủ đi chia cắt Thái Dương giáo. Trong lòng hắn than thở, vận mệnh khó mà nắm lấy. Ai có thể nghĩ tới, cái này bí ẩn thế lực đống nhiên xuất thế, quay toàn bộ đông vực bay cuồng không ngừng. A Cố Bình cùng Nguyệt Hoa chân quân báo cáo chính mình lấy được tình báo đằng sau. Nguyệt Hoa chân quân hít mắt, trầm mặc hồi lâu. Sau đó nàng mới nhẹ nhàng vỗ tay, tốt một cái ve sầu thoát xác, ngươi ngược lại là sống lại, Thái Dương giáo thay ngươi chống đỡ hết thảy, cũng thay ta Ly Nguyệt Tông chết đi. Nếu dạng này, có như thế kiếm một chén canh cơ hội, ta Ly Nguyệt Tông làm hàng xóm làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Chúng ta đi đưa tiễn Thái Dương giáo đi. Nguyệt Hoa chân quân ngẩng đầu, ánh mắt nhìn trời. Sự tình đột nhiên thay đổi, cho Ly Nguyệt Tông một cái thở mạnh hơi thở cơ hội, một cái một đêm trận giàu cơ duyên. Ai có thể bắt không được đâu. Nàng cấp tốc mở miệng, chia binh hai đường, Thiên Kiếm Phong, Thiên Công Phong, Thiên Xu Phong tu sĩ xuất trình Thái Dương giáo. Tông ta đệ tử cấp thấp không đoạt quý giá cơ duyên, chỉ cần giá trị thấp linh vật cầm lại tông môn nghệ vững chắc nội tình, không làm ra đầu chim, liền sẽ không bị người ghen ghét. Tam Phong thủ tọa cùng Kim Đan tu sĩ cùng ta cùng một chỗ hành động, chọn cơ mưu đồ cầm xuống Liệt Dương chân quyết. Mặt khác, triệu tập ở bên ngoài tất cả hợp hoan lâu nữ tu sớm ngày về tông, hội đấu giá rầm rộ. Thiên hạ nam tu sĩ có vô số linh thạch trở lấy các nàng đi kiếm. Tông môn cũng cần các nàng xuất lực đóng giữ. Cửu Vũ Phong lo liệu tông môn đại trận, Hợp Hoan Phong cùng Cửu Vũ Phong thủ nhà. Nhưng nàng tiếng nói nhất chuyện, ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Bình, nhưng quan trọng nhất là, ngươi muốn đem Hy Nguyệt ổn định. Nếu nàng tiết lộ thân phận của ngươi, Thái Dương giáo cùng Ly Nguyệt Tông gặp phải liền sẽ lập tức xoay chuyển, tông ta chắc chắn vạn kiếp bất phục. Là, đệ tử minh bạch. Cùng sư tôn sau khi thông báo xong, Cố Bình cấp tốc rời đi Thiên Xu Phong, quay người ngự kiếm về tới Cửu Vũ Phong, tiến vào nội thế giới bên trong. Nhìn thấy Hạ Nguyên Trinh 2 tỷ muội vẫn tại luyện thể trồng trọt linh dược thời điểm, hắn không biết nên như thế nào mở miệng nói cho các nàng biết đại hạ hoàng triều gặp phải. Nhưng sự tình đã phát sinh, hạ hoàng chưa chết, hết thể cũng không tính là hỏng. Nhìn thấy Cố Bình sắc mặt không thích hợp, làm ruộng chúng nữ đều ngừng lại. Tiêu Thiên ngưng ánh mắt bình tĩnh đi tới, đã xảy ra chuyện gì? Cố Bình thở dài một hơi, mang theo Nguyên Trinh 2 tỷ muội về tới trong nhà gỗ, việc này có thể không để cho nó ba nữ biết. Một lát sau, Nguyên Bạch đỏ hừng mắt, nước mắt thuận khóe mắt chảy không ngừng. Hạ Nguyên Trinh cũng sắc mặt có chút tái nhợt. Nhưng nàng dù sao cũng là tỷ tỷ, chú ý tới Nguyên Bạch trạng thái sau, nàng thanh âm lập tức khắc nghiệt mở miệng, mang theo trưởng tỷ uy thế, khóc cái gì khóc? Hoàng triều khí vận đều bị ngươi khóc xong. Hạ Nguyên Bạch lập tức hé miệng, lau khô nước mắt, nhìn về phía Cố Bình. Phu quân của nàng. Cố Bình đưa tay phủi nhẹ khỏe mắt nàng khổ sở, đừng lo lắng, hạ hoàng vô sự phát sinh, hoàng triều vận chuyển bình thường. Đại hạ khí vận tại tỷ mỗi ngươi trên thân hai người. Hai người các ngươi vô sự, đại hạ quốc tổ liền sẽ đã lâu kéo dài. Chờ ngươi cầm kiếm cường đại thời điểm, lại báo hôm nay xấu cũng không muộn, cái gọi là quân tử báo thù. 10 năm không muộn. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Hạ Nguyên Trinh nhẹ nhàng nuốt ve muội muội đầu, từ đây về sau, trôi dạt khắp nơi, chỉ có cố gắng tu hành, hai người chúng ta mới có thể sớm ngày trở về nhà. Ân. Cố Bình gặp nàng trong hai người tâm ảm đạm, nhu cầu cấp bách bị rót vào tu hành ngọn nguồn động lực, vững chắc đạo tâm. Hạ Nguyên Trinh đột phá đến Kim Đan 6 tầng. Cái này khiến nàng rung động đồng thời cũng minh bạch rất nhiều sự tình. Trách không được song tu tông môn tại tu hành giới phong bình không tốt. Dạng này nghịch thiên tốc độ tu hành, để ở nơi đâu cũng sẽ không bị chào đón. Tu vi tăng trưởng quá nhanh, đương nhiên sẽ bị người xem như là bảng môn tà đạo mà đối đãi. Nếu như trong công pháp có chính thống đạo môn pháp tắc mạch lạc lời nói, vậy cái này chính là tà tu. Công pháp này không khỏi cũng quá đáng sợ một chút, không có khả năng tại tiếp tục như vậy. Nếu là nhanh chóng tu vi tăng lên cho Nguyên Trinh mang đến tâm ma lời nói, liền được không bù mất. Hắn ngược lại đi tìm Hạ Nguyên Bạch. Vẹn vẹn trúc cơ một tầng Nguyên Bạch, so với hắn thấp 7 cái cảnh giới, tại mấy cái đại chu thiên tu hành đằng sau, tu vi của nàng càng là trực tiếp đột phá trúc cơ tầng 2, một ngày thời gian thăng lên nhất giai. Cố Bình an bài Sở Ngọc cùng Tô Mị tại trong tông môn, lưu ý tin tức, chủ yếu chú ý chân bảo lâu, tông môn cao tầng, Thái Dương giáo tin tức. Nguyên Trinh cùng Nguyên Bạch lưu tại trong tiểu thế giới luyện thể tiếp tục tu hành. Cố Bình thì quay người tìm tới Tiêu Thiên Ngưng. Thỏa mãn Tiêu Thiên Ngưng nguyện vọng, một mực theo nàng tiếp tục tu hành. Hiện tại là thời gian trọng yếu nhất thời khắc, Cố Bình khẳng định phải lựa chọn tu vi cao nhất người. Hắn nữ nhân bây giờ bên trong, Thiên Ngưng tu vi là Nguyên Anh trung kỳ, tu hành tăng thêm lớn nhất. Điểm này Hạ Nguyên Trinh Kim Đan 6 tầng tu vi sắc thực không đáng chú ý, thủ tọa đại nhân đối với có thể không mang theo tình sắc tu hành cực kỳ tôn sùng. Bởi vì đây là Ly Nguyệt Tông hoạch tâm nhất truyền thừa. Đệ tử đến vô tình cảnh giới, liền có thể tu vi cấp tốc kéo lên, không nhận ngoại vật quấy nhiễu. Mặc dù trăm ngàn năm qua không có bao nhiêu người có thể làm được, nhưng là luôn có người có thể tại thời điểm mấu chốt, quên mình đầu nhập bồi dưỡng hành trì bên trong. Có lẽ là đối với Cố Bình tu hành tinh thần đồng ý ngày thứ 5 thời điểm. Cố Bình tu vi đột phá tới trúc cơ 10 tầng, lần nữa phá vỡ trúc cơ 9 tầng đại viên mãn giới hạn. Hắn tốc độ tu hành đi tới 2 ngày rưỡi một tầng tu vi hoàn cảnh. Khủng bố như vậy. Chương 138, dưỡng thần đan ra lò. Chương 138, dưỡng thần đan ra lò. Lần này tốc độ tu hành sở dĩ so với một lần trước nhanh hơn. Lần này hắn song tu thời điểm, trong miệng còn ngậm lấy cao giai Bồi Nguyên đan. Bồi Nguyên đan chính là trợ lực tu sĩ cảnh giới tăng lên không hai đan dược. Một bên tiêu hóa đan dược, một bên song tu, Cố Bình tu vi tự nhiên là tăng vọt. Một ngày này, Tiêu Thiên Ngưng tu vi cũng đột phá đến Nguyên Anh lục trọng thiên, đi vào Nguyên Anh hậu kỳ, uy thế càng mạnh. Nhưng ở giường ở giữa, nàng chỉ có bị trấn áp phần. Lại qua 5 ngày, Cố Bình tu vi đi tới trúc cơ 12 tầng, còn sót lại tầng cuối cùng liền có thể đại viên mãn. Liên tiếp 10 ngày song tu, hắn đã mỏi mệt không chịu nổi. Tốc độ tu hành vẫn còn có chút chậm chạp sao? Thật không cách nào đánh vỡ đại đạo quy tắc, tu vi phi thăng mà lên sao? Hắn yên lặng hỏi mình nội tâm, sau đó vội vàng ổn định nội tâm. Quyết không thể liều lĩnh, tẩu hỏa nhập ma không phải việc nhỏ. Đúng lúc gặp lúc này, Sở Ngọc cùng Tô Mị đi vào trong tiểu thế giới. Tông môn rất nhiều đệ tử, muốn tại ngày mai xuất phát tiến về Thái Dương giáo, Thái Dương giáo bên ngoài lấy tu sĩ cùng thế lực cũng càng ngày càng nhiều. Cố Bình từ trên giường đi xuống, Tiêu Thiên Ngưng cho hắn thay quần áo. Chuyến này gian nan, ta sẽ mau chóng trở về, Thiên Ngưng ngươi không cần lo lắng, ta có nắm chắc. Tốt. Đạo lữ hai chữ, đã để giữa hai người không cần nói quá nhiều rông dài lời nói, Cố Bình mang theo Tiêu Thiên Ngưng rời đi nội thế giới. Bàn giao Tiêu Thiên Ngưng tiếp tục cho gà ăn đằng sau, hắn thu lại nội thế giới chi môn. Nguyên Trinh Nguyên Bạch hai tỷ muội cùng Sở Ngọc Tô Mị bị hắn chứa ở nội thế giới bên trong cùng một chỗ mang đi. Ở bên ngoài làm việc, hắn cũng cần giúp đỡ. Để cho người ta lưu tại Ly Nguyệt Tông hắn càng không yên lòng. Trước khi đi, hắn cầm 100 con gà, đặt ở trong di tích, làm các nàng trên đường tu hành tư lương. Một vòng kiếm quang phóng lên tận trời, Cố Bình bấm niệm pháp quyết ngự kiếm sông già Cửu U Phong, thẳng tới sư tôn chân quân đại điện. Đối với hắn muốn đi Thái Dương giáo sự tình, Nguyệt Hoa chân quân sớm đã có đón trước. Nhưng nàng hay là bàn giao, ngươi có thể đi, nhưng sư tỷ của ngươi không thể đi, tên của nàng bởi vì Triệu Hàn Phu nguyên nhân không thể xuất hiện ở tu sĩ trước mắt. Đối ngoại, ta đã tràn ra tin tức, Huyền Âm thể chết tại Tiểu Đồng Sơn di tích bên trong. Tốt. Cố Bình biết lần này sự tình, không cho phép chính mình làm cản, cũng không còn cưỡng cầu, cơ duyên là tốt, nhưng trọng yếu nhất chính là muốn ổn định, có thủ đoạn bảo mệnh. Lần này hắn đem chính mình điều khiển phi chu xa xa đi theo Ly Nguyệt Tông đại đội ngũ phía sau, hắn vẫn như cũ muốn cùng tông môn mở ra giới hạn. Trước khi đi, Nguyệt Hoa chân quân lại đem hắn gọi lại, đem Thiên Linh Kê đan trả lại cho hắn. Ta hiểu hồi lâu, không có ngộ ra tới đây trong đan tuyệt diệu, giao cho ngươi. Ân. Cố Bình cũng không quay đầu lại rời đi tông môn. Đi ngang qua phường thị thời điểm, hắn nhìn thấy lại có mười mấy dãy hợp hoan lâu tại tông môn trong phường thị đột ngột từ mặt đất mọc lên, đó là ở bên ngoài dốc sức làm các sư tỷ trở về, lần này các nàng muốn gánh vác áp lực, hộ vệ tông môn. Cố Bình trong lòng chưa từng có xem thường qua những này vì tông môn kiếm lấy linh thạch các sư tỷ sư muội, tương phản, hắn từ nội tâm chỗ sâu đối với các nàng kính trọng. Ly Nguyệt Tông có thể có hôm nay dạng này phát triển không ngừng, cùng các nàng thoát không khỏi liên quan. Đi ra tông môn đằng sau, hắn lấy ra linh trù, để vào mấy quả linh thạch trung phẩm sau, Linh Chu liền như là lưu quang bình thường, cấp tốc hướng phía Thái Dương giáo phương hướng đi qua. Chuyến này đường hắn còn nhớ rõ, hắn tại kinh lịch huyết ý cửa nhiệm vụ thời điểm liền đi qua. Khi đó hắn hay là một cái gần đất xa trời lão nô, ngồi tại thánh nữ điện hạ trên phi kiếm, đi theo thánh nữ cùng ra ngoài làm nhiệm vụ. Hiện tại, hắn đã có thể tự mình cầm lái Linh Chu, tiến về cơ duyên chi địa tranh đoạt cơ duyên. Phi Chu một khắc không ngừng chạy về phía trước đường, như là lưu tinh. Hắn xếp bằng ở phi chu đầu thuyền, áo bào phần phật, ánh mắt đóng chặt. Hắn thần thức chìm vào sâu trong thức hải, quyển kia phong cách cổ xưa đang đạo chân giải chậm rãi triển khai. Tầng thứ hai chuyển thừa vô thượng thuật luyện đan kim quang như thiên hà chút xuống, trong nháy mắt bao phủ ý thức của hắn. Trong chốc lát, Cố Bình phảng phất bị kéo vào một mảnh hỗn độn hư không. Ước vạn tinh thần lưu chuyển, mỗi một viên tinh thần đều là một phương đại thiên thế giới, đan hỏa là mặt trời, mùi thuốc hóa mây, đại thiên thế giới là trong lò đồ vật. Vô số luyện đan pháp môn như hồng lưu giống như tràn vào thần hồn của hắn, tiên giới đan quyết cựu chuyển kim đan huyền ảo quỹ tích ở trước mắt cụ hiện, đan thành lúc thiên địa của mình, hào quang nuốt hết ba vạn giảm. U minh luyện pháp, lấy hoàng tuyển là lô, sát khí làm dẫn. Quỷ hỏa xâm nhiên bên trong tôi giang lịch sinh tử chi đan, hoang cổ bí thuật, cự vu lấy sơn nhạc là đỉnh, trích tinh ném lửa, một lò luyện tận hồng hoang hung thú tinh huyết. Đan thuật như là dày đặc tinh quang phong phú, đến mại không rõ, tại trong đầu của hắn phi tốc từng loại diễn hóa đi qua. Thân thức của hắn bị xé rách vừa trọng tổ. Mỗi một hơi thở đều trải qua vạn tái đan đạo diễn biến. Đông nhiên hóa thân tóc trắng đan tôn, giữa ngón tay bấm niệm pháp quyết dẫn động cửu thiên thần lôi tôi đan. thoáng qua lại thành ma đạo cự phách, huyết tế thiên hồn luyện thành vệ tâm ma hoàn. Chư thế đan pháp tại hắn trong linh đài va chạm, dung hợp, cuối cùng hóa thành một đạo vô thượng chân ý đan vô định pháp, đạo tồn một lòng. Ngoại giới bất quá trong mấy mắt, Cố Bình lại giống như vượt qua tuyên cổ. Khi hắn lúc mở mắt, đáy mắt có kim diễm ẩn hiện, chu thân dược hương ngưng tụ thành thực chất linh văn. Vân khí dập dờn ở giữa, hắn rốt cục lại một lần tự tin lấy ra đan lô. Ngọn lửa màu vàng ở trong tay của hắn như cánh tay chỉ huy, đan lô cùng hỏa diễm giờ phút này đều thành một phần của thân thể hắn, hắn yên lặng cảm giác cảm thụ mình lúc này trạng thái. Thì ra là thế, hắn nói nhỏ, lòng bàn tay hơi nâng, một sợi linh lực tự phát xen lẫn thành đan lô hư ảnh, đại thiên đan đạo, tất cả nằm trong lòng bàn tay. 2 phút đồng hồ đằng sau, hắn mở ra đan lô, một cỗ nồng đậm đan hương tràn ra tới, thấm vào ruột gan, 7 khỏa cựu chuyển hồi khí đan từ miệng lò trồi lên. Cựu chuyển hồi khí đan, mỗi khỏa 100 trung linh. Hắn vừa ra tay chính là 700 trung linh. Mà linh dược chi phí còn chưa đủ 100 trung linh. Thu hồi đan dược đằng sau, hắn cảm nhận được thần hồn một trận nhói nhói suy yếu, trong lòng của hắn cũng minh bạch, cái này 7 viên thuốc là mình bây giờ cực hạn, nhưng xa xa không phải cái này luyện đan chi pháp cực hạn. Hắn hiện tại luyện đan tạo nghệ chỉ sợ đã cực cao, dù sao vừa bắt đầu chính là phẩm giai cực cao cựu chuyển hồi khí đan. Nhưng dạng này luyện đan tạo nghệ quả thực bị chính mình yếu kém thần hồn kéo chân sau. Lấy thái âm luyện hình quyết bên trong thần hồn pháp, thái âm nhiếp hồn thứ cấp tốc khôi phục thần hồn, đã là 2 canh giờ đằng sau. Cố Bình lại một lần nữa chống lên đan lô. Lần này, hắn chỉ luyện chế kim đan sơ giai dưỡng thần đan, đến lớn mạnh thần hồn. Luyện đan vì lớn mạnh thần hồn đằng sau là vì tốt hơn luyện đan. 2 phút đồng hồ đằng sau, Cố Bình một lò ra 11 mai dưỡng thần đan. Là hắn biết chính mình cực hạn đại khái là kim đan sơ giai đan dược, mỗi lô 11 mai. Luyện ra đan dược đằng sau, hắn không do dự cấp tốc phục dụng, thần hồn bị cấp tốc tầm bổ chậm rãi lớn mạnh. Đến tiếp sau lộ trình, Cố Bình không tiếp tục khai lò, mà là kéo dài lớn mạnh thần hồn, đợi đến hắn phi chu tại khoảng cách Thái Dương giáo 50 dặm dừng lại thời điểm, trong tay hắn 11 mai dưỡng thần đan đã bị hắn ăn không. Từ Ly Nguyệt Tông tới hắn đi một ngày một đêm. Thu hồi phi chu, từ trong nhẫn trữ vật, lấy ra một chiếc xe ngựa, Sở Ngọc cùng Tô Mị từ nội thế giới bên trong đi ra, cho hắn lái xe. Hắn thì là đợi tại trong xe cùng Hạ Nguyên Trinh song tu. Trúc cơ tầng cuối cùng, không có khả năng dừng lại. Đợt, nói ta áp chế nhân vật chính tu vi, nhìn thấy bây giờ hẳn là đều hiểu, đó là vì Tiểu Đồng Sơn di tích. Hiện tại Cố Bình tu hành tiến độ thì như thế nào đâu? Các vị đạo hữu, thiếu ta khen ngợi, khi nào cho ta? Chương 139, đặt chân chi địa chương 139, đặt chân chi địa Sở Ngọc cùng Tô Mị một trái một phải ngồi tại trước xe ngựa thất, trong tay dây cương nhẹ dùng, thúc đẩy 2 thất thanh lân ngựa dọc theo quan đạo vững bước tiến lên. Vùng xe này vốn là Hạ Nguyên Trinh xa giá, bây giờ bị hắn cải tiến một phen. Ở ngoài thùng xe bích khắc có ẩn nặc trận văn, đem bên trong khí tức đều che lấp. Xa xa nhìn lại bất quá là một cố bình thường phú hộ thương giá. Chuyến này hắn trọng yếu nhất chính là địa thấp. Lại hướng phía trước 30 dặm chính là Xích Hà Pha Thái Dương giáo bên ngoài, các lộ tu sĩ tụ tập dịch trạm. Sở Ngọc hạ giọng, dư quang đảo qua ven đường càng ngày càng nhiều thân ảnh. Có ngự kiếm lăng không tán tu, cũng có tinh kỳ pháp phối tông môn đội ngũ, thậm chí có vài chỗ tu sĩ ngay tại đầu cơ trục lợi từ Tiểu Đồng Sơn di tích bên trong lấy ra bà bối. Từng cái đạo châu, đại vực người đều có thể nhìn thấy, chính là không nhìn thấy Thái Dương giáo tu sĩ. Tô Mị đầu ngón tay khẽ chọc càng xe, truyền âm nói, hôm nay đã có 7 đợt người dò xét xe ngựa, đều bị ẩn nặc trận ngăn cản trở về. Nàng trong tay áo cúc ngầm một viên dự cảnh ngọc phủ, thần sắc như thường, lại âm thầm cảnh giác. Từ tiến vào Thái Dương giáo phạm vi thế lực, ven đường tu sĩ số lượng tăng vọt, ngay cả trong không khí đều nhấp nô sao động linh lực. Lần này Thái Dương giáo liền xem như không đáng chết, cũng ngăn không được đám người hợp lại tham lam. Cố Bình ngồi xếp bằng, lòng bàn tay cùng Hạ Nguyên Trinh 10 ngón đan sen, 2 người quanh thân lưu chuyển lên tinh thuần linh lực. Hạ Nguyên Trinh sọ đỉnh xương rồng hư ảnh như ẩn như hiện, mỗi một lần hô hấp đều dẫn tới Cố Bình trong đan điền linh lực cuộn. Hắn tận lực áp chế đột phá ba động, đem tu vi đều áp xúc ở trong kinh mạch, trúc cơ 12 tầng đã tới viên mãn, chỉ kém một đường thời cơ liền có thể trúc cơ tầng 13 đại viên mãn. Bên ngoài như thế nào? Hạ Nguyên Trinh lông mi run rẩy, truyền âm ở giữa khí tức chưa loạn. Không sao. Cố Bình bàn tay trượt đến nàng sau lưng, một sợi âm dương nhị khí độ nhập nàng kinh mạch, nắm chặt thời gian, lại đến mấy lần, càng gần Thái Dương giáo, càng khó tìm thanh tịnh. Xích Hà Pha tiếng người huyên náo, các lộ trong quán trật ních thảo luận hội đấu giá tu sĩ. Nghe nói là tại cái kia tiểu mỹ nhân thành đống Ly Nguyệt Tông cử hành đấu giá, lần hội đấu giá này ngay cả trong di tích lấy ra Huyền Dương lô đều muốn như thế, một tên đại hán râu quai nón đập bàn reo lên. Thái Dương giáo tự thân khó đảm bảo, cũng làm cho Ly Nguyệt Tông kiếm tiện nghi Ly Nguyệt Tông nữ tu làm đều là vất vả suy nghĩ, ta cũng là không ghen ghét, thật muốn cùng những cái kia sẽ chỉ ở nhà nhà đám nữ tu tranh đoạt tề nguyên, vậy nhưng thật là sống không dậy nổi, nam tu sĩ đời này cũng đừng tu hành, cũng đi bán bên nữ tu cười lạnh, muốn phản bác, chuẩn bị đồng bạn níu lại tay áo. Nơi xa một đội người áo đen đạp gió mà đến, ống tay áo kim văn chói mắt, thêu lên một viên hỏa diễm đồ án, chính là trong truyền thuyết bí ẩn thế lực. Sở Ngọc cùng Tô Mị liếc nhau, lặng yên đem xe ngựa chậm rãi lái vào đường rẽ, tránh đi đám người. Cố Bình Thái Dương thấm mồ hôi, Hạ Nguyên Trinh thể nội nữ âm chi lực đã thúc đến cực hạn. Hắn cắn nát đầu lưỡi một viên bồi nguyên đan, dược lực hỗn hợp long khí xông mở kinh mạch gông cùng xiềng xích. Trúc cơ 12 tầng bình chướng ầm vang vỡ vụn. Thành hắn đột nhiên thu thế, sẽ tăng vọt linh lực ép về đan điền. Trúc cơ tầng 13, chỉ cần tu vi cấp tốc đạt tới viên mãn, hắn liền có thể lấy tay đột phá kim đan. Tại trong di tích, hắn đạt được một viên Thái Huyền kim đan, có thể cho trúc cơ đỉnh phong tu sĩ gia tăng 3 thành kết đan xác suất, đan này, hắn hiện tại còn không cách nào luyện chế. Chỉ là chút cơ cảnh giới hắn tu hành thời gian tính toán đâu ra đấy cũng mới một tháng thời gian, hắn lo lắng nhất chính là chính mình tu vi phù phiếm, không cách nào đột phá kim đan. Nhanh, Cố Bình rèm xe vén lên một góc, nơi xa lưng chừng núi Thái Dương giáo sơn môn huy hoàng đại khí, kim quang trùng thiên. Mà chỗ gần trên quan đạo sóng ngầm mấy liệt, bí ẩn thế lực, vũ vực tán tu, các đại tông môn. Cái này Thái Dương giáo, sợ là nếu không có à, cũng không biết chúng thế lực sẽ ở khi nào xuất thủ. Xe ngựa tiếp tục tiến lên, bao phủ tại rộn ràng tu sĩ trong dòng lũ, không người phát giác trong buồng xe phát sinh hết thảy. Không người nào biết toàn bộ đông được thứ 7 mỹ nhân, giờ phút này chính bị nhãn như tơ bị người ước hiếp lấy, theo xe ngựa chậm động chập trùng. Xe ngựa chậm rãi lái vào Thái Dương giáo chân núi Xích Diễm trấn. Trên đường phố tu sĩ như dệt, các loại cờ xí tung bay. Trong không khí tràn ngập khẩn trương mà sao động khí tức. Chân bảo lâu hội đấu giá tin tức sớm đã truyền ra, vũ vực tu sĩ hội tụ ở này, có người vì đoạt bảo, có người vì đục nước méo cỏ, càng có bí ẩn thế lực mật thám ẩn nút trong đó. Cố Bình rèm xe vén lên một góc, ánh mắt đảo qua rộn ràng đám người, thấp giọng nói, trước tiên tìm một chỗ đặt chân chi địa. Sở Ngọc gật đầu, cùng Tô Mị lái xe ngựa ghé qua tại đường phố, rất nhanh tại một nhà treo linh ở các bảng hiệu cửa hàng trước dừng lại. Trong cửa hàng trưởng quý gặp Sở Ngọc hai người khí độ bất phàm, ánh mắt lại vội vàng tại xe ngựa trên buồng xe đảo quanh, nhìn thấy chính mình nhìn tấu không được buồng xe ẩn nấp pháp trận đằng sau, hắn vội vàng tươi cười lên tiếp, mấy vị đạo hữu nhưng là muốn tìm chỗ ở. Bây giờ Xích Diễm trấn tức đất tức vàng, bất quá tiểu điếm vừa lúc còn có mấy chỗ trạch viện. Tô Mị đầu ngón tay gõ nhẹ quầy hàng, thản nhiên nói, muốn thanh tịnh chút, tốt nhất mang trận pháp phòng hộ. Trưởng quý nhãn châu xoay động, xoa tay cười nói, có là có, chỉ là giá cả. Tô Mị tiện tay ném ra ngoài một túi linh thạch, trưởng quý mở ra xem, lập tức mặt mày hớn hở, đạo hữu sảng khoái. Trấn tây có tòa tiểu viện, tự mang ẩn nặc trận văn, mặc dù không lớn, nhưng tuyệt đối ẩn nấp. Vậy liền nhanh chút dẫn đường đi. Sở Ngọc tu vi đã trúc cơ trung kỳ, Tô Mị tu vi trúc cơ tiền kỳ, hai người đều là quần áo lộng lẫy, khí chất bất phàm. Vẹn vẹn đội vàng vài lần, liền đã để mấy cái nam tu sĩ ánh mắt dính đi lên. Xe ngựa chậm rãi đi lại, một đoàn người theo trưởng quý đi vào trấn tây. Đã thấy cửa viện trước đã đứng đấy mấy tên tu sĩ, đang cùng một tên gã sai vặt tranh chấp. Người cầm đầu nhìn thấy trưởng quý mang theo một cái xe ngựa tới, lập tức cười lạnh nói, "Viện này chúng ta Huyền Kiếm môn đã định hạ, thức thời mau cút." Đang khi nói chuyện cũng không quên triển lộ trúc cơ tu sĩ tu vi. Trưởng quý cũng là trúc cơ, giờ phút này lại biến sắc, thấp giọng nói, "Cái này, các ngươi lúc trước xác thực đến xem qua, nhưng lại chưa giao tiền đặt cọc. Ta Huyền Kiếm môn làm việc, không cần người khác qua tay múa chân." Cố Bình ánh mắt lạnh lùng, hạ nguyên trinh kim đan hậu kỳ khí tức lặng yên phóng thích, dù chưa hoàn toàn triển lộ, cũng đã để mấy tên tu sĩ kia sắc mặt đổi biến. Huyền Kiếm môn, chưa nghe nói qua, ta Âm Dương giáo chẳng lẽ ra Trung Châu đằng sau liền không có người quen biết sao? Sở Ngọc tiến lên một bước, ôn nhu nói, mọi thứ coi trọng tới trước tới sau, nếu chưa định, tự nhiên người trả giá cao được. Chương 140, Dược Nô chương 140, Dược Nô Âm Dương giáo tiết tuổi, là lần này Cố Bình xuất hành dọa người đại kỳ. Nhưng hắn một đoàn người đều tu hành Âm Dương giáo bí điển, cũng là không giống làm bộ. Huyền Kiếm môn tu sĩ còn muốn tranh luận, đã thấy Tô Mị trong tay áo hàn quang lóe lên, một thanh dao găm như ẩn như hiện, nhất thời ý bạt, đầy bụi đất rời đi. Cuối cùng, Sở Ngọc lấy thấp một thành linh thạch giá cả, thuận lợi cầm xuống trạch viện. Đám người bọn họ tại Thái Dương giáo bên ngoài có điểm dừng chân. Sân nhỏ tuy nhỏ, lại bố cục tinh xảo, nội thiết ẩn nặc trận pháp đủ để ngăn cách ngoại giới dò xét. Cố Bình vất tay bổ sung mấy đạo cấm chế, mấy cái trận kỳ bị hắn chen vào, bảo đảm vạn vô nhất thất. Hạ Nguyên Trinh từ buồng xe đi ra, nói khẽ, nơi đây địa mạch long khí mơ hồ sao động, Thái Dương giáo chỉ sợ đã có động tác. Cố Bình gật đầu, bạo loạn trước đó, thế lực khắp nơi tất có một trận hỗn chiến, chúng ta ít người chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến, mặt khác cơ duyên đều có thể không cần, nhưng liệt dương chân quyết nhất định phải cầm tới. Sở Ngọc cùng Tô Mị gật đầu. Luyện thể tu hành lâu như vậy, các nàng cũng đã sớm muốn chém giết tranh đấu một phen, nghe nhiều Cố Bình giết người đoạt bảo cố sự, trong lòng của các nàng làm sao lại không có một cái nào mộng phát tài. Huyền Kiếm môn lai lịch ra sao? Không biết. Tựa hồ là đông được quá Linh Châu một nhà thế lực, cũng không lớn. Hạ Nguyên Trinh chậm rãi mở miệng. Cố Bình cùng ba người liếc nhau một cái. Một lát sau, xe ngựa âm thanh lại cộc cộc vang lên. Bốn chỗ đi dạo một vòng đằng sau, tìm được Huyền Kiếm tông mấy vị kia tu sĩ, xe ngựa chậm rãi dừng lại, cũng không động đậy nữa, liền yên lặng dừng ở những người kia nơi xa. Đợi đến những người kia từ đầu đến cuối không có tìm tới thích hợp trạch viện, rời đi tiểu trấn đằng sau, xe ngựa mới lại khởi hành. Trong núi rừng, thanh âm của xe ngựa rất là đột ngột, nhưng xa luân âm thanh nhưng thủy chung chậm rãi. Hai cái nữ tu như là giòn tan một dạng tiếng cười, tại trên đầu xe thỉnh thoảng vang lên, tựa hồ đang du sơn ngoạn thủy bình thường. Huyền Kiếm môn những người kia xa xa dừng lại, cầm đầu người kia tiến lên, cao giọng mở miệng, "Âm Dương giáo đạo hữu, vì sao đổi ta đợi đến nơi đây? Chúng ta cũng là vì sư môn làm việc sớm mua trạch viện, cũng vô tâm cùng mấy vị đạo hữu xung đột. Còn xin đạo hữu tha thứ mạo phạm." Tiến hành Tô Mị cùng Sở Ngọc liếc nhau, che miệng ngượng ngùng cười một tiếng. "Ha ha, mấy vị đạo hữu quá lo lắng, chỉ là ta cùng tỷ tỷ hai người gặp mấy vị đạo hữu thể phách cường kiện, khổng vũ hữu lực, lòng sinh tình ý, nếu là có thể tại sơn lâm này bên trong, cùng mấy vị đạo lữ tung hưởng thiên luân, cũng vẫn có thể xem là một kiện chuyện tốt ta." Hai người dáng người hiểu điệu. Tô Mị nhiệt liệt lớn mật, Sở Ngọc đoan trang xinh đẹp, một cái nhăn mày một nụ cười đều là như vậy câu người. Mấy vị Huyền Kiếm tông nam tu sĩ liếc nhau, trong lòng đại hỉ. Nhưng bọn hắn vẫn là dùng thần thức phi tốc giao lưu. Đây thật là Âm Dương giáo yêu nữ à, tư sắc sắc thực bất phàm, nhìn một cái tư thái này, sợ là có thể khiến người ta sống chết. "Đúng vậy a, nhưng cái này không bày rõ ra muốn ép chúng ta dương khí sao? Coi như vậy, bị hai nàng đổi một lần, cũng không chết được đi." Cô cũng không nghe nói Âm Dương giáo có ép người chí tử tình huống, Âm Dương giáo dù sao cũng là chính đạo tông môn, là cực kỳ cực. Chậc chậc, vậy ta muốn bên phải cái kia đoan trang một điểm. Tốt, ta cùng Lưu huynh cùng một chỗ. Vậy ta liền cùng Triệu huynh bên trái cái kia hoạt bát một điểm. Có thể. Như vậy vừa vặn. Bốn người truyền âm kết thúc, trên mặt cũng không khỏi tự chủ hiện ra vui vẻ vui sướng, bước chân tản mạn tiến lên. Ánh mắt tùy ý tại Sở Ngọc cùng Tô Mị trên thân đánh giá. Hai nữ sắc mặt thẹn thùng, che miệng cười khẽ, nghe tiếng mở miệng. Bốn vị đạo hữu, còn không mau mau lên xe, chúng ta cùng chung đêm xuân. Đến rồi đến rồi. Cái này lên xe bốn vị kiếm tu tranh nhau chen lấn tiến vào trong xe. Tô Mị cùng Sở Ngọc mặc dù trên ngôn ngữ có nhiều trêu đùa, nhưng toàn thân trên dưới tiên váy cũng không phóng đãng, mỗi một tấc da thịt đều bị che lấp đứng lên, cẩn thủ phụ đạo. Bốn cái kiếm tu xốc lên xe ngựa rèm, liền dỗi cái đầu đi đến tiến. Kết quả sau khi đi vào, bọn hắn liền lập tức trợn tròn mắt. Bọn hắn thân ở trong một khu rừng rậm rạp, đại thụ che trời che lại tầm mắt của bọn hắn, nồng đậm linh lực để bốn người ngoài ý muốn, bọn hắn lập tức quay đầu nhìn, nhưng không thấy xe ngựa kia ở nơi nào, chỗ kia địa phương cũng hoàn toàn cùng nơi đây không giống với. Không phải, không phải tiến vào xe ngựa đằng sau, làm chuyện này sao? Lưu Sư Minh, làm sao bây giờ, cái kia hai cái nữ tu mỹ mạo đâu? Ngu xuẩn, đến lúc nào rồi còn tại nhớ nữ tu, chúng ta rõ ràng là bị người hạ bộ. Bốn người sắc mặt lập tức kém đứng lên. Đột nhiên, bọn hắn cảm giác trên trời một đạo uy thế hạ, rơi vào trên người bọn họ, trong khoảnh khắc, bọn hắn liền không nhúc nhích được, bị vây ở nguyên địa. Đây là lực lượng gì? Cỡ nào vĩ lực? Bọn hắn liền đối thủ bóng dáng đều không có nhìn thấy, liền đã mất đi sức chiến đấu. Một lát sau, hai tiếng nữ tử vui cười truyền đến. Sở Ngọc cùng Tô Mị xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Hai vị đạo hữu, đây chẳng lẽ là trong xe không gian sao? Vì sao chúng ta bốn người đều không động được, chẳng lẽ hôm nay trò xiết là đem chúng ta định trụ, các ngươi tùy ý hành động? Có một người mở miệng cười, trong lòng vẫn như cũ tồn lấy vết tưởng. Tô Mị vung lên roi, một roi quất vào trên cái miệng của hắn, chỉ bằng các ngươi, cũng xứng liếc lấy ta một cái. Nàng roi quất vào trên mặt lại đau lại cay, tu sĩ kia nhịn không được kêu thành tiếng. Sở Ngọc mặt không thay đổi xuất ra mấy tấm da thú. Có thể ký nô khế mở miệng, không nguyện ý có thể lựa chọn bị giết chết, yên tâm, thủ đoạn của ta ôn nhu rất nhiều, sẽ cho một thông khoái. Nhìn thấy cái kia mấy tấm nô khế đằng sau, bốn người trên mặt rốt cục có sợ hãi. Thả ra chúng ta là Huyền Kiếm Tông tu sĩ, tông môn có hóa thân định phòng tu sĩ tọa trấn, các ngươi như vậy làm nhục chúng ta, coi chừng tiếp nhận tông ta lựa giận. Thả chúng ta. Tô Mị lại là một roi quất tới, ta Âm Dương giáo tu sĩ làm việc, không cần hướng người khác giải thích. Nàng đón lại trả đòn, nếu đám người này là hiếp yếu sợ mạnh, nhược đục cường thực người, vậy bọn hắn cũng không cần chút nào thương hại, không giết bọn hắn chính là lớn nhất tha thứ. Chịu một roi đằng sau, bốn người đều trung thực. Sở Ngọc bình tĩnh nhìn bọn hắn một chút, ta đến ba tiếng, kết thúc về sau, không có mở miệng ký nô khế người sẽ chết. Ba. Hai trong tay nàng rút ra tuyết trắng trường kiếm. Ta ký, ta ký. Ta cũng ký. Để cho ta trước ký. Trong bốn người có ba người quả quyết mở miệng, còn có một người liền nghiêm mặt vẫn như cũ đối với Tô Mị hai người chửi mắng. Sở Ngọc rút kiếm, kiếm quang lóe lên, bị định ở nơi đó người người đầu rơi, nhiệt huyết rơi tại ba người khác trên mặt. Ba người bị hù sắc mặt trắng bệnh. Vội vàng quỳ xuống ký nô khế. Đi, đem hắn thi thể rời lên đến cái kia dược viên đi. Là. Ba người run rẩy rời lên chết đi đồng môn thi thể hướng Tô Mị chỉ vào phương hướng đi qua. Đến dược viên đằng sau, Sở Ngọc mới lấy ra một cái túi chữ vật. Bên trong đều là đê giai linh dược, những linh dược này số lượng khổng lồ, sẽ không trồng trọt tại Tiên Linh Chi Viên rừng đảo nhà gỗ trong tiểu viện, chỉ có thể trồng ở bên ngoài, nguyên bản là Vạn Thú Tông trong dược viên. Đem hắn thi thể chôn ở trong đất, sau đó đem linh dược này toàn bộ trồng ở dược viên này bên trong, nếu là giết chết một gốc, trên người của các ngươi liền phải thiếu chút gì. Chương 141, Xương Thiên Tịch Diệt. Chương 141, Xương Thiên Tịch Diệt. Huyền Kiếm Tông ba người hai mặt nhìn nhau, đội vàng cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận túi chữ vật. Cũng mặc kệ chết đi đồng môn thi cốt chưa giết lạnh, bọn hắn lập tức bắt đầu trồng trọt linh dược, chỉ là cầm tay không ngừng run rẩy. Chỉ là nhiều như vậy linh dược, không biết muốn trở tới khi nào đi. Coi như cắm xong, về sau cũng không biết sẽ bị an bài làm chuyện gì. Thằng đến Tô Mị cùng Sở Ngọc biến mất tại trước mắt bọn hắn thời điểm, ba người mới chậm tới một hơi. Hôm nay chi gặp phải, để bọn hắn khóc không ra nước mắt, bọn hắn lúc này cũng không hiểu chính mình thân ở nơi nào. Nếu là một lần nữa, bọn hắn tuyệt đối sẽ không như vậy ham mê nữ sắc. Thật sự là thấy sắc liền mở mắt ra là bọn hắn bị lừa a. Tiểu thế giới bên ngoài, xe ngựa lại hành động, hướng phía trên tiểu trấn trở về. Trong xe, Sở Ngọc cùng Tô Mị sau khi đi ra, Cố Bình ngay tại nội thế giới dược viên khu vực chung quanh thiết hạ thiên địa pháp tắc. Ba vị này dược nô chỉ có thể ở trong dược viên hoạt động, bọn hắn bị nơi đây thiên địa pháp tắc nhốt tại dược viên, không thể rời bỏ nơi này, không cách nào đến địa phương khác. Giải quyết xong việc vặt đằng sau, Cố Bình mới có hơi bất đắc dĩ mở miệng. Hai người các ngươi à, thật là biết ra vẻ, đem đường đường trúc cơ tu sĩ đùa nghịch như chó, bất quá lần sau chiêu này câu dẫn đại pháp không cho phép dùng, các ngươi là nữ nhân của ta, dạng này xuất đầu lộ diện, ta không cho phép. Sở Ngọc đội vàng nhận lầm. Phu quân, thiếp thân biết sai, về sau nhất định cần thủ phụ đạo. Nguyên bản nàng là muốn đường đường chính chính chiến một trận, ai ngờ Tô Mị nói có càng dùng ít sức biện pháp. Nàng cũng biết phối hợp. Tô Mị hiện tại nghe Cố Bình mở miệng như thế, cũng sắc mặt trắng bệnh, có chút không biết làm sao. Chủ ý này là nàng ra. Bây giờ bị Cố Bình chỗ không thích. Cố Bình bật cười, không có việc gì, lần sau không cần như vậy liền tốt. Ta chỉ nói là các ngươi đã không phải là phổ thông nữ tu, không có khả năng tự hạ thân phận. Mặt hàng này xuất thủ đánh giết liền có thể, không cần lãng phí nhan sắc. Về sau đi hai người các ngươi chính là thiên kiêu tu sĩ, không cần đến những tiểu thủ đoạn này, trực tiếp ra tay giết chính là. Ly Nguyệt Tông nữ tu sĩ, nhất là Hợp Hoan Tông nữ tu thường thường võ lực không mạnh, gặp chuyện thời điểm, chỉ là quá độ vận dụng đầu óc. Người ở bên ngoài xem ra các nàng từng cái đều là yêu nữ, chuyên môn làm lấy hãm hại lừa gạt sự tình. Hiện tại nàng hai người có phong phú tu hành tư lương, lại đi lên luyện thể chi lộ, về sau đi nhất định có thể đi ra thiên tiêu chi lộ. Như vậy hoang đường thủ đoạn, xác thực không nên. Tại lúc mới bắt đầu nhất các nàng nên có thiên tiêu đạo tâm. Lại, nữ nhân của hắn cũng không nên có như thế hành vi. Nhưng, trách tội về trách tội, tối nay hai người các ngươi vẫn là phải hào hào cùng ta bồi tội một phen, nếu không, ta sợ các ngươi quên các ngươi là ai nữ nhân. Nghe chút lời này, Tô Mị trong lòng hòa hoãn, thiếp thân biết sai rồi, đêm nay chắc chắn dụng tâm phụng dưỡng. Cố Bình gật đầu, mặt mỉm cười đưa nàng hai người kéo vào trong ngực, nhuyễn ngọc ôn hương, tất cả đều là hắn một cái hưởng thụ. Đây là thuộc về hắn hai cái mỹ nhân. Xe ngựa trở lại tiểu trấn biệt viện đằng sau. Hai nữ cấp tốc thu thập xong sương phòng, lại đang ngoại viện bố trí xuống dự cảnh phụ lục. Nhìn thấy Hạ Nguyên Trinh một mặt bình tĩnh dáng vẻ không quan trọng, Cố Bình bật cười, lật tay lấy ra một bình kim đan kỳ bồi nguyên đan bức cho nàng, nắm chặt thời gian tăng thực lực lên, sau đó, cũng không có bao nhiêu cuộc sống an ổn. Ân. Bóng đêm như mực, xích dương chấn lửa đèn tại giấy trên cửa bỏ ra chập chờn quang ảnh. Cố Bình ngồi xếp bằng cửa tĩnh thất phi bị một cánh tay ngọc đẩy ra. Tô Mị đi tới, dựa nghiêng ở khắc hoa khung cửa bên cạnh, đỏ thân quần lụa mỏng cư theo nàng nghiêng thân động tác trượt xuống đầu vai. Lúc sáng sớm, Cố Bình một mình xếp bằng ở trên giường, ăn vào một viên dưỡng thần đan đằng sau, hắn yên lặng tu hành. Lần trước tiểu Đồng Sơn chi hành, hắn tại cùng người giao chiến chém giết bên trong, tại chiêu thức cùng tuyệt kỹ bên trên còn có chênh lệch. Đây cũng là hắn không có triệt để đem chính mình vô địch lộ đi nguyên nhân. Đối chiến thời điểm, quá mức ỷ lại lực lượng của thân thể cùng yên la bộ, một chiêu uy lực to lớn thái cực song nhận tại rất nhiều thời điểm, cũng không thể thuận tay sử xuất, phát huy uy lực lớn nhất, nhất là đối chiến Hy Nguyệt trận chiến kia, hắn cơ hồ sử xuất tất cả vô liếng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ép Hy Nguyệt một đầu. Đây đối với âm dương thánh thể tới nói là phi thường đáng xấu hổ. Mặc dù Hy Nguyệt là kim đan, hắn là luyện khí, nhưng lần đó không có dễ như trở bàn tay đánh bại Hy Nguyệt, cho hắn biết hắn kém rất nhiều tốt thuật pháp. Cầm thần công tuyệt kỹ mới có thể đem âm dương thánh thể uy lực phát huy đến lớn nhất. Hắn xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu lần thứ nhất xâm nhập tu tập Thái Âm luyện hình quyết. Trong pháp này công pháp tu hành là lấy song tu làm chủ, lại có 4 môn uy lực không tầm thường đối địch thuật pháp. Kiếm chiêu, Hàn Mai Tam Lộng Huyền Băng kiếm khí, thần hồn pháp, Thái Âm nhiếp hồn thứ, đối địch huyền công, xương thiên tịch diệt, lĩnh vực khống chế, hữu lạnh ngục âm dương thánh thể có thể trình độ lớn nhất phát huy âm, dương hai thuộc tính thuật pháp uy năng. Tại 4 môn thuật pháp bên trong, xương thiên tịch diệt uy lực mạnh nhất. Hắn nhắm mắt hồi tưởng xương thiên tịch diệt công pháp vận chuyển đường đi, điều động toàn thân âm linh lực du tẩu tại trong linh mạch. Sau đó duỗi ra bàn tay của mình, một vòng hàn khí trên tay hắn dâng lên. Một lần thành công, nhưng uy lực quá nhỏ, vận hành quá chậm, lại không trôi chảy. Hắn dừng tay, cẩn thận hồi tưởng kinh văn. Sau đó lại một lần thi triển đi ra, lần này không có hàn khí từ trong tay của hắn phóng xuất ra, hắn vẹn vẹn chỉ là cảm nhận được trong lòng bàn tay bỗng nhiên tê dần. Lần thứ nhất cùng lần thứ hai vận chuyển đi ra hiệu quả hoàn toàn không giống. Trong trầm tư, đạo vận ở trên người hắn bao phủ. Thuật này huyền diệu, tuyệt đối vượt qua suy nghĩ, lại có như thế nhiều biến hóa, càng là nghiên cứu hắn thì càng kinh hãi. Thiên ti bạn lũ ý nghĩ ở trong đầu hắn từng cái đẩy ra gây dựng lại một lần thí nghiệm, trong tay hắn xương thiên tịch diệt uy lực dần dần tăng lớn đứng lên. Đến ngày thứ ba lúc, Cố Bình đưa tay, mù xương. Trước mắt không khí bị chậm rãi ngưng trệ, không trung phủ lên mạch xương, đông tuyết ở trước mắt ngưng kết, trước mắt hắn vùng không gian này dần dần ngưng thực. Tịch diệt. Bàn tay hắn khẽ đảo, bị đông lại không gian trong nháy mắt nổ tung. Tại trước mắt hắn nhấc lên một cỗ khí lãng, hắn cũng nhịn không được lui về sau mấy bước. Thật mạnh uy lực, so trong tưởng tượng của ta còn phải mạnh hơn 3 phần. Chương 142, vây kín chi thế. Chương 142, vây kín chi thế. Hắn từ xương thiên tịch diệt bên trong nội đạo. Nếu là xương thiên tịch diệt cùng nhau xuất ra, uy lực sẽ cực kỳ suy giảm. Nhưng nếu là trước mù xương sau tịch diệt, uy lực sẽ là mấy lần, lực sát thương kinh người. Hắn sử xuất mù xương, có thể làm quá âm hàn khí xâm nhập địch nhân thể nội, đông kết kinh mạch cùng linh lực lưu chuyển, tạo thành hành động trì trệ cùng linh lực vướng hữu. Dùng lại ra tịch diệt, liền có thể dẫn bạo mù xương. Đối thủ linh lực trong cơ thể đều sẽ trở thành đánh sát đối thủ đao kiếm. Diệu. Đang thán phục sau khi, hắn lần nữa ngộ đạo, một lần mù xương một lần tịch diệt uy lực còn chưa đủ. Nếu là ở tịch diệt trước đó, hướng trên thân người nhiều đến mấy lần mù xương, đem bọn hắn kinh mạch cùng linh lực định trụ, địch nhân chỉ cần vận chuyển linh lực, kinh mạch liền sẽ nhận ép nói nói. Càng là vận chuyển bất động, bọn hắn liền sẽ càng điên cuồng vận chuyển muốn xông phá ngưng trệ. Lúc này, tại bỗng nhiên cho bọn hắn đến một tay tịch diệt, đối thủ toàn thân linh lực liền sẽ khoảnh khắc nổ tung ngưng trệ trạng thái, phát sinh đảo ngược. Nhẹ thì kinh mạch sụp đổ, nặng thì thân thể thậm chí có thể sẽ nổ tung. Hắn thu tay lại, cúi đầu nhìn xem tay của mình, nhắm mắt lại hồi tưởng lại Triệu Thanh Hàn sử xuất một chiêu này dáng vẻ, phát hiện quả nhiên hai người lãnh hội đến xương thiên tịch diệt không giống với. Không biết sư tỷ xương thiên tịch diệt cùng ta so sánh, ai mạnh hơn một chút? Hắn tới trong tiểu thế giới, muốn tìm một cái dược nô giết một giết thử nghiệm, nhưng nhìn đến bọn hắn một mực tại trồng trọt linh dược, coi như cần cụ chăm chỉ, liền từ bỏ. Đại xa hồ bờ, Cố Bình ở trên mặt nước thực hiện 5 lần mù xương, sau đó xuất thủ tịch diệt. Bèn, toàn bộ đại xa hồ như là bị lật ngược bình thường, lượng lớn nước hồ phóng lên tận trời, chỉ lên trời treo ngược mà đi, cảnh tượng để cho người ta kinh hãi. Cố Bình cũng là hãi hùng khiếp vía, thủ đoạn như vậy đánh vào kim đan tu sĩ trên thân, kim đan cũng phải nổ tung. nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có thể liên tục tại kim đan tu sĩ trên thân đánh ra 10 lần mù xương. Cái này quá khó khăn. Hắn lại thử chỉ dùng một tầng mù xương. Kết quả uy lực mặc dù cũng rất tốt, nhưng cùng tầng 10 mù xương so sánh, hay là quá kém. Tính toán đâu ra đấy. Cùng người giao thủ thời điểm, lý tưởng nhất trạng thái cũng chỉ có thể đánh ra 3 tầng mù xương. Sau đó đánh ra tịch diệt. Hắn dạng này thử một cái phát hiện uy lực cũng không tệ lắm, tối thiểu nhất, phổ thông kim đan tiền kỳ tu sĩ sẽ bị hắn một chiêu này trực tiếp đánh nát. Cái này đã coi như là một cái không sai sát chiêu. Chỉ tiếc, Cố Bình cảm thấy thuật này chỉ có thể coi là dùng tốt, nhiều nhất là ở trong quá trình chiến đấu xen kẽ sử dụng, ngoài dự liệu đem từng tầng mù xương đánh vào địch nhân thể nội. Nếu như thanh thế thật lớn sử dụng, ngược lại là sẽ cho người cố gắng tránh đi. Thái âm luyện hình quyết xương tiên tịch diệt tu luyện thành công, nhưng là khoảng cách Cố Bình suy nghĩ trong lòng muốn hay là kém quá nhiều. Dạng này thuật pháp, các thiên tiêu trong tay cũng có. Thậm chí, hắn mãi cho tới bây giờ cũng không hiểu, khi nguyện sử xuất quyền pháp là loại nào lực lượng. Thần diệu vô song, uy lực khủng bố như vậy. Quyền pháp của nàng đối với những khác thiên tiêu tới nói chính là chân chính sát chiêu, thiên tiêu đụng phải quả đấm của nàng cũng phải nuốt hận. Liền xem như cùng giai, Cố Bình hỗn độn thánh thể cũng có thể bị đánh nát xương đầu, có thể xương đáng sợ. Hiện tại, hắn lĩnh ngộ ra tới xương thiên tịch diệt nhưng không có như thế uy lực. Coi như hắn cảm thấy mình đã tìm được xương thiên tịch diệt hạn mức cao nhất chỗ. Thuật này không có kinh khủng trong nháy mắt lực bộc phát, nhưng lại có tích lũy tiến dần sau trong nháy mắt oanh sát. Hắn âm dương thánh thể hỗn độn thánh thể thân cận đại đạo, hắn có thể ngộ ra tới độ vật, đã là cái này xương thiên tịch diệt hạn mức cao nhất. Như vậy đến xem, liền xem như hắn thu hoạch được huyền thiên vô ảnh thủ cùng bản long ấn cũng sẽ không có mạnh cỡ nào, liền xem như mạnh, cũng là đối với tu sĩ bình thường tới nói, một chiêu oanh sát tu sĩ bình thường với hắn mà nói không có ý nghĩa gì. Hỗn độn thánh thể hẳn là lực gáp đại thiên kiêu, oanh sát phổ thông thiên kiêu mới đúng từ bản thân. Đi vào trong tiểu thế giới, hắn xếp bằng ở đào hoa lâm bên trong, lấy ra trong khay ngọc khảm nạm lấy thập nhị thiên linh yêu đan. Những yêu tộc này 12 thuật pháp là tuyệt đối nghịch thiên thuật pháp, nghịch thần phát tiên, cũng không nói chơi. Ánh mắt tại trong khay ngọc đảo qua, hắn đưa tay đem long đan cùng hổ đan đem ra. Một tay một cái bắt đầu ngồi xuống đi cảm ngộ, sư tôn Nguyệt Hoa Chân Quân hơn 10 ngày thời gian đều không có dò xét ra kê đan bên trong tạo hóa. Giờ phút này, hắn muốn nhìn thiên phú của mình đến cùng ở đâu. Âm dương thánh thể, thân cận đại đạo, giờ phút này âm dương nhị khí bao khỏa hai viên linh đan, Cố Bình lực lượng thần hồn lan ra, yên lặng cùng linh đan cộng hưởng. Tu sĩ tại thể tu hoàn thành thối thể tam quan đằng sau, gân xương ra tu hành đã hoàn thành, liền có thể vận dụng ba cái lực lượng, cải biến diện mạo dáng người, dùng cái này đến ngụy trang dịch dung. Cũng chỉ có tu vi cao hơn chính mình một cái đại cảnh giới tu sĩ mới có thể xem thấu. Tại Xích Dương Trấn, Hạ Nguyên Trinh đóng tại trong tiểu viện đã nhiều ngày. Cố Bình còn đang bế quan tu hành thời điểm, nàng cùng Tô Mị Sở Ngọc hai người liền phụ trách chăm chú chú ý trên trấn động tĩnh. Bất kỳ gió thổi cỏ lay đều có thể sẽ để cho trên trấn ngưng trệ bầu không khí, nổ tung lên. Giờ khắc này ở Thái Dương Giáo Sơn môn phía dưới mấy chỗ trên tiểu trấn, bí ẩn thế lực mỗi ngày đều đang tìm kiếm Thái Dương Giáo tu sĩ. Bắt được liền sẽ nguyên điệu giết chết, những cái kia từ bên ngoài bí mật về tông tu sĩ cũng sẽ bị ngăn lại giết chết. Bọn hắn không chỉ có giết Thái Dương Giáo tu sĩ, đối với hắn và Tiểu Đông Sơn di tích có dính dấp thế lực đệ tử bọn hắn cũng sẽ chọn cơ để ra nghi vấn, truy tra manh mối. Bất quá bí ẩn thế lực người cũng đã chết không ít, không có chỗ nào mà không phải là đã đến siêu cấp thế lực tâm sát. Thái Dương Giáo đã tại mấy ngày trước chống lên tông môn đại trận. Dưới núi người nhưng không có động thủ. Ai động thủ trước, ai liền muốn tiếp nhận Thái Dương Giáo lớn nhất lựa giận. Giờ phút này Thái Dương Giáo bên trong trên mặt nổi là có một vị hóa thần đỉnh phong tu sĩ, vụ trộm hóa thần còn không biết có mấy người. Ai dám cái thứ nhất xông pha chiến đấu, liền sẽ bị lập chiến. Chỉ là giờ phút này chân núi thế lực càng ngày càng nhiều, đâu vực có thế lực là dốc hết toàn lực, hận không thể cướp sạch đốt rủi. Tại ở trong đó, Thái Dương Giáo gần nhất Ly Nguyệt Tông, thanh thế nhất là to lớn. Người tới đông đảo. Ly Nguyệt Tông chủ đã sớm thả ra thanh âm, Ly Nguyệt Tông tu sĩ sẽ không cần trọng yếu cơ duyên, Ly Nguyệt Tông đến đây, chỉ là không nguyện ý những cái kia tiên gia bảo vật, linh hạch, linh thảo, linh thổ, linh mục lãng phí. Nàng mang theo đệ tử đến nhặt một chút người khác không cần đồ rác rưởi, trở về phong phu tông môn, dù sao cách gần đó. Những cái kia từng cái nhìn chằm chằm thế lực, tỏ ra là đã hiểu, cũng không có đem Ly Nguyệt Tông coi là đối thủ cạnh tranh, một cái dựa vào Hợp Hoan lâu làm tông môn đi đánh giết người ta làm gì? Để người ta nữ đệ tử giết sạch, hội đấu giá thời điểm bọn hắn đi đâu bạn gái? Để các nàng chuyển một chút hoa cỏ linh mục trở về trang trí một chút Hợp Hoan lâu, bọn hắn đi qua hưởng thụ chẳng phải là đẹp quá thay? Nhìn ra được, Ly Nguyệt Tông thật chỉ là bởi vì nằm cạnh gần, tới nhiều nhặt một chút, giá trị không phải cao như vậy đồ vật, cũng có thể lý giải. Tô Mị cùng Sở Ngọc mấy ngày đều dịch dung đằng sau khi ra cửa tìm kiếm hỏi thăm tin tức, nhưng giờ phút này trong trấn người đã chen chúc đến dày đặc trình độ, có người không có chỗ đặt chân, chỉ có hướng trên núi tới gần, chân núi đã có thể nhìn thấy lít nha lít nhít đám người chờ đợi bí ẩn thế lực lên tiếng, chờ đợi thời điểm khó chịu nhất. Xích Diễm trấn không khí phảng phất bị bàn tay vô hình nắm chặt, liền hô hấp đều mang nóng rực cảm giác các bách. Chương 143, sau cùng thông điệp. Chương 143, sau cùng thông điệp. Thái Dương Giáo Sơn môn bên ngoài bầu trời kim quang cùng mây đen xen lẫn, như là rủ xuống màn che, ép tới người thở không nổi. Các lộ tu sĩ tập hợp một chỗ, có ngự kiếm lăng không, có kết đội mà đi, mục tiêu minh sát. Càng nhiều thì là ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, ánh mắt tham lam quét mắt Thái Dương Giáo phương hướng. Nghe nói Thái Dương Giáo liệt dương chân quyết ngay tại tàng kinh các tầng cao nhất, ai trước tấn công vào đi, ai liền có thể đoạt lấy. A, nói điểm mọi người không biết. Ngươi có thể biết tin tức mọi người đều biết vậy thì cùng tất cả mọi người không biết một cái dạng, bản kinh thư này đoán chừng muốn ở trên đấu giá hội công khai đấu giá. Chúng ta mặc kệ cái gì kinh thư, tất cả mọi người đều có sư thừa, cái khác bảo vật lần này xác nhận muốn bị chia cắt sạch sẽ. Mặc kệ nó, chỉ cần có thể cướp được một chút linh tài, lần này liền không lỗ. Các tu sĩ thấp giọng nói chuyện với nhau, ánh mắt lại không ngừng quét về phía bốn phía, cảnh giác tiềm ẩn địch nhân. Trong không khí tràn ngập sao động linh lực, phản phất một đốm lửa liền có thể dẫn bạo cả phiến thiên địa. Có người kìm nén cũng được, sớm xuất thủ thăm dò Thái Dương giáo đại trận hộ sơn, kết quả bị một vệt kim quang rào sắt thành tro, ngay cả kêu thảm cũng không phát ra. Nhưng cái này cũng không dọa lùi lắm người, ngược lại để càng nhiều người rục dịch. Quả nhiên có người thời khắc trông coi, nhưng mạnh hơn trận pháp cũng ngăn không được nhiều người như vậy. Các loại đi, chờ thứ nhất cái thế lực lớn xuất thủ, chúng ta liền theo sông. Lại qua 15 ngày, tham lam, nôn nóng, sát ý, tại Xích Diễm trấn mỗi một hẻo lánh lan tràn. Cùng ngoại giới ồn ào náo động hoàn toàn khác biệt, cố bình nội thế giới tĩnh mịch như vực sâu. Hắn xếp bằng ở tiên linh chi bên chỗ sâu, chu thân đạo vận lưu chuyển, trong tay linh đan đã tỏa sáng nhàn nhạt qua mang. Còn chưa đủ, hắn nhíu mày, âm dương nhị khí bỗng nhiên áp xúc, linh đan quang mang lúc sáng lúc tối, bị hắn lấy lực lượng thần hồn cưỡng ép vững chắc. Nếu có thể tại vây quét Thái Dương giáo trước lĩnh ngộ được trong đó thuật pháp, cho dù đối mặt kim đan trung kỳ, cũng có sức đánh một trận. Hắn hiện tại không dám đột phá kim đan, đột phá thời điểm có thiên kiếp hạ xuống, hắn nếu là rời đi nơi đây đi độ kiếp đột phá, sợ rằng sẽ bỏ lỡ Thái Dương giáo hủy diệt, thời cuộc thay đổi trong nháy mắt. Đợi tại trên trấn đột phá kim đan, người khác liền có thể phát hiện bí mật của hắn, mệnh của hắn cũng liền chấm dứt. Bất quá không đột phá không có nghĩa là tu vi tăng trưởng quá chậm, hắn từ luyện khí đỉnh phong sau khi đột phá, thẳng tới trúc cơ tầng 5, tu hành đối với hắn mà nói, chỉ có muốn hay không, không có có thể hay không. Hắn nhắm mắt ngưng thần, từng lần một vẽ phòng theo cảm ngộ, đem trong linh đan hai đầu cự thú hư ảnh dùng thần thức của mình vẽ phòng theo đi ra, sau đó lĩnh hội. Âm Dương Thánh Thể quả nhiên tư chất bị tiền. Hắn hiện tại đã sơ quy đến hai viên trong linh đan thuật pháp, hổ đan cùng long đan mỗi người mỗi vẻ, đều là lực sát thương 10 phần đại biểu, thứ nhất là long uy, thứ hai là hổ sát. Hiện tại hắn chỉ lĩnh ngộ được thô sơ giản lược sát thương uy lực. Long uy mang theo huyết mạch đắc chế, long tộc lấy vạn tộc là huyết thực, long tướng vừa ra liền có thể trấn nhiếp thần hồn, mà khắc chân long là tiên tiên chân linh, có thể dẫn động thiên đạo lôi kiếp, có thể xưng đáng sợ. Hổ sát, chủ trưởng cực hạn công phạt, trên mặt đất chi vương, bạch hổ hùng sát có thể phá giáp, phá pháp, phá cương, nhẹ nhõm xé rách cùng giai phòng ngự, Cố Bình còn tại đan này bên trong lĩnh ngộ được giết chóc tăng phúc đạo vận. Tại giết chóc bên trong, hổ sát chi thuật tựa hổ có thể cho tu sĩ thuật pháp bộc phát ra mấy lần thần uy. Cố Bình không dám nghĩ gấp 10 lần uy lực thái cực song nhận ai có thể cản. Hắn tâm tư càng phát ra xa vào đi bảo. Cái này hai môn truyền thừa, hắn đã sơ quy môn kính, nếu là hoàn toàn nắm giữ, con đường vô địch ngay tại dưới chân. Xích Dương trấn Cố Bình trong tiểu viện. Hạ Nguyên Trinh xếp bằng ở trong phòng, quanh thân long khí ẩn hiện. Kim đan 6 tầng tu vi càng thêm thâm hậu. Nàng thân sắc bình tĩnh, không chút nào là trên trấn ngoại giới tu sĩ hỗn loạn mà thay đổi. Nguyên Trinh tỷ, ngươi nói phu quân lần này có thể đột phá trúc cơ đại viên mãn sao? Thành tựu kim đan cảnh giới sao? Sở Ngọc nhẹ giọng hỏi, trong tay bưng lấy một quyển tình báo ngọc giản, phía trên ghi chép Xích Diễm trấn mới nhất động tĩnh. Hạ Nguyên Trinh mở mắt ra, thản nhiên nói, hắn như muốn, liền có thể, hắn nếu không muốn, vậy chính là có nguyên nhân. Tô Mị tựa tại trong viện bên cạnh cái bàn đá, đầu ngón tay vuốt vuốt một viên phù truyền tin, cười nói, bên ngoài đám người kia gấp đến độ giơ chân, lại là không biết đánh nhau thời điểm, có bao nhiêu người có thể bị đánh vài xích ra. Sở Ngọc gật đầu, đem ngọc giản thu hồi, nhìn như là đối với Thái Dương giáo diệt sát, nhưng trong đó bảo vật tranh đoạt thời điểm, người phải chết sẽ chỉ càng nhiều, hiện tại người hữu tâm chỉ sợ đã ý thức được, Thái Dương giáo tất cả bảo vật cộng lại, chỉ sợ cũng không có chân núi những tu sĩ này trong túi chứa vật bảo vật nhiều. Chân bảo lâu bên kia truyền ra tin tức, Ly Nguyệt Tông hội đấu giá ngay tại sau 15 ngày, mời tất cả tu sĩ đúng hạn tham gia. Nói cách khác, tại trong vòng 15 ngày, cái này Thái Dương giáo liền bị hủy. Nhìn như là bí ẩn thế lực tại không chế toàn cục, nhưng bây giờ đến xem, cái này chân bảo lâu mới là định hải thần châm. Phu quân nói, đến lúc đó các đại thế lực tất nhiên sẽ xuất thủ, chúng ta không cần xuất thủ, chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến. Ba người nhìn nhau cười một tiếng, tiếp tục riêng phần mình tu hành. Oeng! Bầu trời bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn. Một đạo đen như mực độn quang từ chân trời rơi xuống, đập ầm ầm tại Thái Dương giáo sơn môn trước, kích thích đẩy trời bụi đất. Đợi khói bụi tan đi, đám người lúc này mới thấy rõ, đó là một đội tu sĩ mặc hắc bào, ống tay áo kim văn lấp lóe, thình lình thêu lên một vòng thiêu đốt hỏa diễm. Bí ẩn thế lực xuất thủ có người kinh hô, trong thanh âm mang theo kinh hỉ. Cái này gần đây đông được thần bí nhất thế lực một trong, nghe đồn sau lưng nó đứng đấy một vị nào đó ẩn thế đại năng. Cầm đầu người áo đen chậm rãi tiến lên, thanh âm băng lãnh như cựu u lạnh ngục, Thái Dương giáo, giao ra vị tiền tiêu kia. Lời vừa nói ra, vang vọng này phiến thiên không, chân núi tất cả tu sĩ tinh thần căng thẳng lên. Đây coi như là tại cho Thái Dương giáo hạ tối hậu thông điệp. Đông, một tiếng trống từ Thái Dương giáo bên trong truyền ra. Dưới núi tu sĩ trong nháy mắt sôi trào, vô số đạo thần thức điên cuồng quét về phía sân môn, ý đồ nhìn trộm nội tình, đánh trống đại biểu cho tiến quân. Cái này Thái Dương giáo thật đúng là ương ngạnh à, vì bảo toàn vị thiên tiêu kia, cho đến giờ phút này cũng muốn liều chết. Xích Diễm trấn sườn tây tiểu viện, Cố Bình bước ra một bước nội thế giới, áo bào phần phật, trong mắt kim diễm ẩn hiện. Bắt đầu hắn thấp giọng nỉ non, đứng trong sân, ánh mắt gắt gao khóa chặt sơn môn phương hướng. Sở Ngọc cùng Tô Mị theo sát phía sau, Hạ Nguyên Trinh thì lặng yên phóng thích thần thức, bao phủ tiểu viện trung quanh. Phu quân, chúng ta muốn xuất thủ sao? Sở Ngọc nhẹ giọng hỏi. Cố Bình lắc đầu, thanh âm im lìm chìm, hắn luôn cảm thấy có chút không đúng. Không đổi, để bọn hắn trước chó cắn chó. Thái Dương giáo có hay không cái gọi là thiên tiêu, hắn Cố Bình có thể không biết sao? hắn Cố Bình có thể quá biết. Nhưng bây giờ, Thái Dương giáo vì cái này có lẽ có thiên tiêu, vậy mà bày ra một bộ tử thủ dáng vẻ. Muốn nói không có điểm chuyện ẩn ở bên trong, hắn có thể không tin. Hoặc là Thái Dương giáo thật có một vị mọi người không biết thiên tiêu, mà lại thiên tiêu trên người bí mật đánh tới Thái Dương giáo không nguyện ý ném cho bí ẩn thế lực siêu hồn, hoặc là chính là Thái Dương giáo trong phúc địa có đại cơ duyên, không muốn để cho bí ẩn thế lực điều tra, có lẽ còn có những khả năng khác. Chương 144, phân tranh bắt đầu. Chương 144, phân tranh bắt đầu. Trong sân bây giờ thế cục, vô luận như thế nào Thái Dương giáo muốn huyết chiến, bọn hắn muốn bảo vệ bọn hắn bí mật của mình, hoặc là tranh thủ thời gian, thừa dịp làm loạn làm một ít chuyện. Đột nhiên, Cố Bình con mắt nhắm lại, những người khác ánh mắt cũng đều ngẩng đầu. Dưới núi trên tiểu trấn, có mấy vị tu sĩ tại lúc này nằm ngang ở trên bầu trời. Thuần một sắc, tất cả đều là tuổi trẻ thiên tiêu bá chủ, đều là Cố Bình đánh qua người quen. Giờ phút này một số người sợ là cũng muốn lập tức nhìn thấy vị kia đánh giết bọn hắn Thái Dương giáo thiên kiêu đi. Dù sao bọn hắn tại trong di tích bị Thái Dương giáo thiên kiêu đánh giết ngoan ngoãn giao ra túi chữ vật. Khương Vô Nhai, Sở Tinh Hà, Lâm Vô Phong mấy người riêng phần mình chiếm cứ một phương, trông coi Thái Dương giáo từng cái phương vị. Những này thiên kiêu bá chủ thế lực sau lưng cộng lại, liền xem như bí ẩn thế lực đoán chừng cũng muốn tránh né mũi nhọn. Giờ phút này đứng ra chắn người, cũng là hoàn toàn chắc chắn. Mạnh nhất một người thuộc về Đông Ngực Thần Tiêu Tông Lâm Lãng Thiên, người này lái xe kéo, tốc độ cực nhanh, trong tay mang theo một phương đại kích, thỉnh thoảng lái xe đánh vào Thái Dương giáo tông môn phía trên đại trận, Thái Dương giáo đại tu sĩ xuất thủ, đều bị hắn xe kéo né tránh. Cố Bình gặp được Hy Nguyệt tiên tử thân ảnh. Chẳng biết tại sao, nàng vậy mà cũng ở trên trời tham gia náo nhiệt, người khác bị hắn đánh qua, Hy Nguyệt nhưng không có bị cái gì Thái Dương giáo tu sĩ đoạt lấy linh thạch. Bất quá nàng náo nhiệt này đụng đến cực kỳ có giá trị. Tối thiểu nhất, hắn thấy, lần này Hy Nguyệt tiên tử lần này muốn lần nữa vang danh thiên hạ. Nàng xuất hiện ở trên trời một khắc này, vô luận nguyên nhân gì xuất hiện, nàng đều là làm người khác chú ý nhất một cái kia. Xích diễm pha trên không, vân hải cuộn cuộn, hào quang như máu. Nàng đứng ở nơi đó chính là một đạo thanh lãnh ánh trăng. Trên người tiên linh khí nồng đậm, nàng thân ở vùng trời kia đều trong chốc lát gột sạch đầy trời trọc khí. Chúng tu sĩ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo trắng thuần thân ảnh đạp không mà đứng, tay áo nhẹ nhàng, giống như cựu thiên huyền nữ rủ xuống phàm trần. Đột nhiên, nàng nhìn xuống trên đất chúng tu sĩ một chút, mũi chân điểm nhẹ hư không, dưới chân tràn ra một đóa băng tinh đài sen, cánh sen sáng long lanh như lưu ly, càng phản chiếu nàng da thịt trắng hơn tuyết. Đây cũng là Trung Châu đệ nhất mỹ nhân, có tu sĩ thì thào lên tiếng, hầu kết nhấp đồ, ánh mắt lại khó rời đi nửa phần. Nàng chỉ là lặng lặng đứng ở đám mây, quanh thân liền tự nhiên lưu chuyển lên một tầng mông lung ánh trăng, ngay cả tiêu dương đều giống như vì nàng liễm phong mang. Cái khác đại thiên tiêu đầu ngọn gió tất cả đều bị nàng cướp đi. Nghe đồn nàng thân có dị tượng, hôm nay gặp mặt, quả nhiên liền hô hấp đều mang đạo vận, một tên kim đan tu sĩ thần hồn chấn động, trong tay chén trà lật út còn không tự biết. Chợt có gió nổi lên, khi nguyệt váy dài tung bay, lộ ra một đoạn cổ tay trắng. Đông. Xa xa trên phi thuyền, một tên trúc cơ đệ tử đạo tâm thất thủ, lại thẳng tắp từ bong thuyền rơi xuống. Đám người bạo động, lại không người chế giễu. Chỉ vì giờ phút này một nửa nam tu đều là sắc mặt đỏ lên, linh lực hỗn loạn. Bất quá một bộ túi da, cũng xứng loạn đạo tâm của ta. Một tên áo bào đen kiếm tu quát chói tai. Trường kiếm trong tay lại vù vù rung động, mũi kiếm không bị khống chế khuynh hướng Hy Nguyệt vị trí. Nàng trong mắt đảo qua dưới núi chúng sinh, ánh mắt chiếu tới chỗ, ồn ào náo động đột nhiên tịch. Đây cũng là Trung Châu nữ nhân đẹp nhất bị lực. Không cần ngôn ngữ, không cần làm dáng, chỉ một chút liền để cái này khắp núi tu sĩ đạo tâm chập chờn. Thiên tư vô song, thiên tiên lâm thế, bất quá như là. Cố Bình cũng không nhịn được chăm chú nhìn trong chốc lát, cho tới bây giờ, Hy Nguyệt vẫn tại cho hắn bảo thủ bí mật. Hiện tại chỉ cần hắn bất động thân thể của nàng, bí mật liền có thể một mực tiếp tục giữ vững. Nếu để cho nàng biết đạo thệ, cái này Hy Nguyệt cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thái Dương giáo vẫn không có làm ra đáp lại, cũng không có thuyết giáo bên trong thiên kiêu hướng đi, cũng không có phủ nhận bọn hắn không có được thiên kiêu. Bí ẩn thế lực người đang không mà lên, không biết sống chết. Quát to một tiếng ở trên trời vang lên, hóa thân tu sĩ xuất thủ, một thanh dịu từ thiên ngoại bay tới, hướng phía Thái Dương giáo trên đại trận bay tới, tốc độ cực nhanh. Chân núi các tu sĩ giờ phút này lập tức khởi hành, từng cái tranh nhau chen lấn phóng lên tận trời. Cái gọi là trăm tàu tranh lưu, thao thao bất tuyệt, cũng nói không hết cảnh tượng trước mắt. Thái Dương giáo sơn môn rất lớn, nhưng là ở trước mắt khổng lồ số lượng tu sĩ trước mặt, rất không chúng nhìn. Xông. Thanh kia từ đằng xa bay tới lưỡi búa lớn vẫn như cũ đối với Thái Dương giáo đại trận chém mạnh. Cố Bình đợi dưới chân núi tiểu trấn trong biệt viện đều có thể cảm nhận được pháp bảo kia chỗ kinh khủng, mỗi một lần chém vào đều sẽ để nơi đây chấn động. Tim của hắn đều đi theo nắm vào cùng một chỗ, chấn động mãnh liệt không thôi. Pháp bảo này vậy mà lợi hại như vậy. Trên trời xuất hiện mấy cái thế lực phi chu ghé vào hồ hộ tông đại trận bên cạnh, công kích mãnh liệt. Ly Nguyệt tông phi chu ngược lại là không có bay lên, dù sao, Ly Nguyệt tông đã nói, không cần bảo vật quý trọng, cho nên không tranh không đoạn. Oeng, lại là một đũa rơi xuống, Thái Dương giáo chỗ ngọn núi, giống như là muốn bị đánh thành hai nửa mở dạng. Có tu sĩ đã đến, bắt đầu điên cuồng xuất thủ, oanh kích Thái Dương giáo đại trận. Tu sĩ số lượng khổng lồ, đại trận này không kiên trì được bao lâu. Trong tiểu viện, Cố Bình bốn người nhìn chằm chằm trên núi nhìn. Phu quân, hiện tại muốn xuất thủ sao? Cố Bình lắc đầu, hiện tại xuất thủ cũng vô dụng, bọn hắn không chiếm được cái gì cũng không thiếu cái gì, hiện tại hắn hay là bí ẩn thế lực điều tra người, lần này hắn cũng chỉ là tới tham gia náo nhiệt, nhưng nếu như thuận tiện có thể cầm tới Liệt Dương chân quyết vậy liền không thể tốt hơn. Lần này chúng ta hay là tốt hơn là không nên xuất thủ, trôi kia dịu uy lực thật là đáng sợ, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, nếu là bị chiếc dịu kia uy năng lan đến gần, chúng ta đều sẽ chết không toàn thây. Chờ một chút đi, đoạt bao nhiêu bảo vật có lẽ là may mắn, nhưng là có thể sống sót mới là thật bản sự, tiếp tục chờ đợi đi, nhìn xem có hay không chúng ta cơ hội xuất thủ.
Tốt.
Nghe nói Cố Bình lần này an bài, ba nữ cũng đều an tâm lại, nếu lựa chọn lúc này không xuất thủ, vậy liền để tâm tư yên tĩnh lại, tiếp tục tăng cao tu vi. Cố Bình nhìn xem trên núi tình huống, tâm tư hơi khác thường, cái này Thái Dương giáo đại trận khó tránh khỏi có chút quá cứng rắn một chút, cho đến bây giờ cũng không có bị hoành mở sao. Đang nhìn trên trời hơn 10 vị đại thiên tiêu, vẫn như cũ trông coi từng cái phương vị, đoán chừng cũng là tại chắn liệt dương chân quyết cùng Thái Dương giáo thiên tiêu. Cố Bình xa xa nhìn Hy Nguyệt một chút, lấy ra miếng ngọc bội kia, cùng Hy Nguyệt liên lạc. Hy Nguyệt tiên tử, ngươi đứng đó á cao làm cái gì? Trên trời Hy Nguyệt túi đầu nhìn trong thành phương hướng, nàng tựa hồ không nghĩ tới Cố Bình sẽ đến nơi này. Ngươi đã đến. Đến một chút náo nhiệt. Cố Bình hồi phục. Cố đạo hữu, náo nhiệt này không tốt đụng, Thanh Minh Thánh Địa người lại đến chỗ tìm ngươi, ngươi bây giờ xuất hiện ở đây chính là mạo hiểm. Ánh mắt của nàng đã ở trong thành liếc nhìn, ý đồ tìm tới Cố Bình vị trí. Ta cần Thái Dương giáo liệt dương chân quyết, ngươi giúp ta lưu ý một chút có thể, các ngươi dù sao đứng tại chỗ cao trông coi các phương. Có thể. Nàng hồi phục một chữ. Cố Bình an tâm lại, triệt để không có xuất thủ dục vọng, Hy Nguyệt trong miệng cái này Thanh Minh Thánh Địa, hẳn là bí ẩn thế lực danh tự. Chương 145, công phá chương 145, công phá Thanh Minh Thánh Địa. Hàn Yên lặng ghi ở trong lòng. Loại đại thế lực này danh tự, tại tất cả mọi người dưới tình huống không biết, Hy Nguyệt có thể biết được, siêu cấp thế lực đủ khả năng nắm giữ lấy tu hành tin tức không phải hắn loại thế lực nhỏ này người có thể so sánh. Đột nhiên tại Thái Dương giáo hộ tông đại trận bị oanh kích thời điểm, Thái Dương giáo bên trong bay ra ngoài một người, cấp tốc hướng phía nơi xa chạy trốn, một đám tu vi ánh mắt nhìn chằm chằm người kia, cao giọng kêu to. Đi ra, người này đoán chừng trên người có liệt dương chân quyết. Một đám người đi theo đuổi tới, không thiếu có một vị đại thiên kiêu tu sĩ, Lâm Lãng tiên lái xe liễn, cấp tốc đuổi tới. Cố Bình có chút ý động, nhìn chằm chằm vị kia né ra tu sĩ. Lúc này hắn như động thủ, điều khiển phẩm cấp cao phi thuyền, là nhất định có thể đuổi kịp. Nhưng hắn vẫn không có tùy tiện động thủ. Hắn lặng lẽ bay lên bầu trời, nhìn xem vị kia đào tẩu Thái Dương giáo tu sĩ bị bắt lại đánh chết, đuổi theo giết người cũng bị người kia liều mạng đánh chết mấy cái. Hắn mới rơi xuống, nhìn xem đám tu sĩ kia thất vọng bộ dáng, vị đào binh kia trên thân hẳn là không có liệt dương chân quyết. Cố Bình tâm tư khó mà yên tĩnh. Hắn thậm chí đang suy nghĩ nếu như mình đuổi tới tìm kiếm, có lẽ có thể tìm tới người khác nhìn không thấy địa phương, có lẽ có thể tìm tới liệt dương chân quyết vết tích, dù sao, Thái Dương giáo giờ phút này đưa ra tới một người nhất định là có mục đích, sẽ không trên thân một chút đồ vật đều không mang theo. Hắn nhìn được, ánh mắt nhìn chằm chằm trên núi. Hạ Nguyên Trinh bỗng nhiên mở miệng, nhìn xem Cố Bình, nếu lựa chọn không xuất thủ, giờ phút này nhìn chằm chằm cũng là uổng công, sẽ chỉ làm tâm tư của mình sao động. Cố Bình gật đầu. Trong sân đốt một cây nhang, xếp bằng ngồi dưới đất tiếp tục tham nộ hai viên thiên linh yêu đan. Xích diễm pha bên trên Thái Dương giáo sân môn, mây đen ép thành, sắc cơ sôi trào. Thái Dương giáo hộ tông đại trận sớm đã lung lay sắp đổ, kim quang ảm đạm như trong gió nến tàn. Một thanh trăm trượng cự phủ lăng không chém vào, mỗi một lần rơi xuống đều chấn động đến sơn môn oanh minh, nhưng thủy chung không thể triệt để phá vỡ đại trận. Đại trận này làm sao như vậy khó phá? Có tu sĩ nôn nóng gầm thét. Đừng nóng nội. Thái Dương giáo không chống được bao lâu. Quả nhiên, đại trận dù chưa toàn phá, cũng đã trăm ngàn chỗ hở. Thỉnh thoảng có Thái Dương giáo tu sĩ từ trong khe hở xông ra, ý đồ trốn chạy. Lại có người đi ra. Giết. Trong chốc lát, mấy chục đạo kiếm quang, phù lục, pháp bảo ầm vang đệ xuống, cái kia chạy ra trúc cơ tu sĩ ngay cả kêu thảm cũng không phát ra, liền bị xoắn thành huyết vụ. Ha ha ha. Thái Dương giáo tạp thoái, đừng mơ có ai sống. Dưới núi tu sĩ sớm đã giết đỏ cả mắt, tham lam cùng bạo ngược xen lẫn, cái gì chính nghĩa cừu hận đều là hư giả, chỉ có túi chữ vật là chân thật nhất. Một đám người chỉ đợi đại trận triệt để sụp đổ, liền cùng nhau tiến lên, chia cắt trong giáo tài nguyên. Trôi kia dịu uy năng to lớn, nhưng ở lúc này lại lộ ra tại có chút miệng cọp gan thỏ, công phạt bất lợi. Lại có ba vị Thái Dương giáo tư chất cực giai tu sĩ trốn hướng nơi xa. Không nên ta, trên người của ta không có liệt dương chân quyết. Nhưng là ai sẽ tin đâu? Lần này, Hy Nguyệt đều tự mình động thủ, thân ảnh như là nguyệt hoa lưu động, bước chân nhanh chóng, đuổi kịp người kia thời điểm, người kia đã đem mấy vị tu sĩ giết chết, đang chuẩn bị thoát thân, lại bị Hy Nguyệt một quyền đánh vào trên đầu. Đầu người nọ như là đỏ dưa nổ tung. Hy Nguyệt dò xét một phen đằng sau, không có tìm được liệt dương chân quyết, liền đem túi chứa vật ném ra. Chuyện như vậy, lại phát sinh vài lần. Từ Thái Dương giáo bên trong trốn tới tư chất không tệ những tu sĩ kia đều không ngoại lệ đều không có mang theo liệt dương chân quyết, chỉ là bọn hắn trước khi chết đều sẽ kéo lên mấy cái đệm lưng quỷ xui xẻo. Thái Dương giáo ngoài đại trận, Lâm Lãng Tiên cổ động tất cả tu sĩ đi theo cự phủ rơi xuống tiết đấu, cùng nhau xuất thủ đánh kích đại trận. Mấy bạn người cùng nhau xuất thủ, pháp thuật như là dày đặc tinh thần một dạng, quang mang khác nhau, uy năng không giống nhau, hội tụ vào một chỗ lại uy lực lớn. Rốt cục, giang giác. Một tiếng vang giòn truyền khắp thiên địa, hộ tông đại trận kim quang như lưu ly giống như vỡ vụn, đầy trời phủ văn chôn bụi. Phá! Giết đi bảo! Bên trong sơn môn bên ngoài, vô số tu sĩ giống như thủy triều tuôn hướng Thái Dương giáo. Mà Thái Dương giáo bên trong, tại đại trận bị hoanh mở giờ khắc này, đã loạn làm một đoàn. Mau trốn. Trong giáo bí khố đã mở, có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Hướng đông. Phía đông ít người. Không. Hướng tây, phía tây có mật đạo. Nhưng mà, vô luận bọn hắn trốn hướng phương nào, nên đón bọn hắn, đều là sớm đã chờ đợi đã lâu đồ đao. Một tên Thái Dương giáo trúc cơ đệ tử vừa xông ra sơn môn, liền bị ba tên tán tu vây quanh. Chỉ là trúc cơ sơ kỳ, cũng dám trốn. Đao quang lóe lên, đầu lâu bay lên, túi chứa vật bị trong nháy mắt chia cắt. Kim đan trưởng lao không chế đột quang, vừa bay ra trăm trượng, liền bị một đạo bí thuật đánh trúng, nhục thân băng liệt, kim đan bị sinh sinh đào ra. Ha ha ha! Kim đan tu sĩ tinh huyết, thế nhưng là đại bổ, chuyện như vậy khắp nơi đều đang phát sinh, tông môn chạy tới cuối cùng, không trốn nữa liền muốn lưu lại vì tông môn chôn cùng, nhưng lúc này, bọn hắn lại nên như thế nào trốn? Căn bản không có người nguyện ý cho bọn hắn một con đường sống. Trúc Cơ cùng Kim Đan tu sĩ cùng nhau ra bên ngoài đột phá, nhưng thủy chung không người còn sống, luyện khí kỳ tu sĩ không cần trốn, ngồi tại nguyên chỗ chờ chết liền có thể, đại phủ kia con mỗi một lần rơi xuống đều sẽ đánh chết một nhóm, trong đại trận luyện khí tu sĩ. Lúc này, Thái Dương giáo một vị nguyên anh Trần Quân giống giận tế ra bản mệnh pháp bảo, ý đồ giết ra một đường máu. Nhưng mà, hắn vừa mới đẩy lui hai tên đồng giai tu sĩ, liền bị một đạo từ trên trời giáng xuống cự trường đập xuống. Phốc, máu tươi cuồn cuộn, nguyên anh còn chưa thoát ra, liền bị một đạo xiềng xích trói lại, ngạnh sinh sinh kéo vào một vị nào đó đại năng trong tay áo. Không, tiếng kêu thảm thiết đau đớn im bặt mà dừng. Tu sĩ vây quanh Thái Dương giáo săn giết, vô luận dạng gì tu vi tu sĩ lao ra, nên đón bọn hắn đều là tử vong. Thái Dương giáo bên trong nhìn thấy lần này nhân gian luyện ngục, cũng không đang hướng ra bên ngoài chạy trốn, trong tông môn này bọn hắn dù sao quen thuộc, ở chỗ này chờ những tu sĩ kia giết tiến đến cũng là một cái thể diện tiểu chết. Thái Dương giáo sơn môn bên ngoài, mấy bạn tu sĩ giống như thủy triều phun trào, ánh mắt tham lam gắt gao nhìn chằm chằm Thái Dương giáo bên trong, lại không người thông qua sơn môn tiến vào nội bộ, coi như đại trận phá, cái thứ nhất đi vào người hay là sẽ bị trong giáo đệ tử đánh sát. Phá! 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 Vô số tu sĩ giống giận, đao quang kiếm ảnh, phụ lục pháp bảo điên cuồng lên núi cửa bên trong chút xuống. Thái Dương giáo bên trong, một đám tu sĩ cấp cao sắc mặt âm trầm như nước. Giáo chủ, đại trận không chịu nổi, một vị nguyên anh trưởng lão cắn răng nói. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Cùng ngồi chờ chết, không bằng giáo chủ ánh mắt băng lãnh, đảo qua sơn môn bên ngoài, đám kia sói đói. Hắn nghĩ tới trong giáo trồng chất như núi linh vật, pháp bảo, linh thạch, đống nhiên cười lạnh một tiếng. Nếu bọn hắn muốn, vậy liền cho hết bọn hắn. Truyền lệnh, mở sơn môn, vời bảo. Vâng. Thái Dương giáo sơn môn mở rộng, vô số linh quang phóng lên tận trời, hướng phía ngoài sơn môn bảy tu sĩ bên trong bay đi. Vừa mới bắt đầu bên ngoài tu sĩ còn tưởng rằng là lít nha lít nhít mũi tên, kịp phản ứng đằng sau mới biết được cái kia lít nha lít nhít tất cả đều là linh thạch, trong đó linh thạch trung phẩm số lượng còn không phải số ít. Dầm dầm, linh thạch như mưa chút xuống. Chương 146, Hạ Nguyên Bạch xuất thế. Chương 146, Hạ Nguyên Bạch xuất thế. Tại một đám ngăn cửa lấy mạng đoạt bảo tu sĩ bên trong hạ xuống một mảnh linh thạch trung phẩm, ngăn chặn sơn môn những tu sĩ này trong nháy mắt hỗn loạn lên. Giờ phút này như là mưa rơi linh thạch, uy lực thậm chí muốn so mũi tên còn mạnh hơn. Mũi tên giết người, linh thạch chu tâm. Đó là linh thạch trung phẩm, còn có pháp bảo, đan dược, công pháp ngọc giản. Đoạt a! Trong chốc lát, mấy bạn tu sĩ triệt để đến cuồng. Cũng hay, đây là ta, muốn chết, dám đoạt đồ của lão tử. Phốc phốc, đao quang lóe lên, máu tươi vẩy ra. Một tên trúc cơ tu sĩ cương trảo ở một bình đan dược, còn chưa che nóng, liền bị sau lưng một kiếm xuyên tim. Ha ha ha! Cao giai pháp bảo, lao tử phát. Một tên kim đan tán tu cùng tiểu nắm lên một thanh xích hồng phi kiếm, còn chưa tế luyện, liền bị ba tên đồng giai tu sĩ vây công, trong nháy mắt đục thân vỡ nát. Trong bầu trời, linh quang luân vũ, chém giết rung trời. Giết, giết sạch bọn hắn. Bảo vật chính là ta. Ai dám động đến đồ của lão tử diện hắn cả nhà. Tham lam, điên cuồng, bạo ngược, tại thời khắc này triệt để bộc phát. Phía trước tu sĩ có thể nhặt được linh thạch, liền lập tức ngăn chặn phía sau tu sĩ đường. Thái Dương giáo trước sơn môn tu sĩ chen chúc lít nhà lít nhít. Cơ hồ là trong nháy mắt liền có mấy trăm người chết đi, đều là bởi vì lẫn nhau tranh đấu mà chết. Chỉ lần này một đợt, đến đây thảo phạt tu sĩ thương vong nhân số liền vượt qua Thái Dương giáo chết đệ tử, có thể xưng cùng bố. Phía trước tu sĩ bị phía sau chen lên tới tu sĩ chen lần hướng Thái Dương giáo sơn môn đi. Nhưng là Thái Dương giáo tu sĩ cấp cao chấn giữ lấy nơi đó, bọn hắn khẽ rửa gần liền bị trong nháy mắt oanh sát. Huyết nhục bày ra. Đột nhiên lại có một kiện pháp bảo bay ra. Nguyên anh giai bảo vật, mau nhìn. Tránh ra. Muốn chết, ai cản ta thì phải chết. Oanh, món bảo vật này bị ném ra ngoài, đám người triệt để sôi trào. Bảo vật nhiều lần chuyển tay, lại lần lượt bị người giết chết cứ đi, không ai có thể có được món bảo vật này, có chỉ là tạm thời nắm chắc quyền. Cuối cùng có nguyên anh tu sĩ xuất thủ, oanh sát mấy người đằng sau, cờ bảo vật xa xa đào tẩu. Một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên, lại là một kiện nguyên anh giai bảo vật bị ném ra ngoài. Liên đối có đại lượng linh dược, 300 năm phần, 500 năm phần đều có. Đám người gần như điên cuồng. Sơn môn chỗ động tĩnh để cho người ta cảm thấy sợ sệt. Nơi xa, Cố Bình đứng ở trên trời, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên trận này đổ sát. Thái Dương giáo thật sự là đến chết đều muốn dây dụ một chút. Sở Ngọc cùng Tô Mị đứng ở bên người hắn, nhìn xem những cái kia chết ở trong hỗn loạn tu sĩ, cùng cái kia đã chất đống thi thể, ánh mắt phức tạp. Phu quân, Thái Dương giáo như vậy dẫn đạo. Bước kế tiếp, những tu sĩ này cướp phát cùng thời điểm, nhất định phải lẫn nhau cướp đoạt đối phương túi chứa vật, lúc kia liền không chỉ có đến chia cắt Thái Dương giáo cơ duyên, bọn hắn tự thân mạng nhỏ cùng bảo vật đều không gánh nổi. Cố Bình thản nhiên nói, đây là tất nhiên, đây cũng là Thái Dương giáo mục đích, chỉ tiếc, nơi này không phải cái gì tiểu đồng sơn di tích, có người thấy tốt thì lấy, đoạt điểm bảo bối lập tức liền chạy đi, cho dù là cướp đoạt đến người cuối cùng cũng lấy không được tất cả bảo vật. Ánh mắt của hắn nhìn về phía chỗ cao đứng sừng sững cái kia hơn 10 vị thiên kiêu bá chủ. Nếu là nơi này chém giết tiếp tục, những túi chứa vật kia cuối cùng sẽ tới người nào trong tay, hiện tại đã không khó đoán. Cố Bình đem Hạ Nguyên Bạch từ nội thế giới bên trong đưa ra đến. Một mình tại Cố Bình nội thế giới bên trong tu hành lâu như vậy Hạ Nguyên Bạch, giờ phút này đã trúc cơ tầng 3. Nguyên Bạch, ngươi cũng đi giết chút người, triển lộ uy phong, chúng ta tại bên cạnh cho ngươi trông coi, ngươi muốn giết ra một cái cho đến. Ngươi nhìn lên bầu trời mấy cái kia thiên kiêu bá chủ, cỡ nào an nhàn, khí độ phi phàm. Chúng ta mấy người vốn hẳn nên cùng bọn hắn đứng chung một chỗ nhìn xuống những này tu sĩ, nhưng bởi vì thân phận nguyên nhân, chúng ta đều ra không được. Thân phận của ngươi từ đầu đến cuối đều là trong sạch, ngươi đi đi, giữa chúng ta phải có một cái thanh danh truyền xa đại thiên kiêu. Tốt. Hạ Nguyên Bạch trong tay cầm kiếm, phi thân lên. Một kiếm hàn quang lóe lên đi, kiếm quang liễm diễm. Nàng tuấn sát một vị trúc cơ 4 tầng tu sĩ, cướp được túi chứa vật cùng mấy chục mai linh thạch trung phẩm. Chung quanh luyện khí cùng trúc cơ tu sĩ thấy được nàng vẹn vẹn chỉ là trúc cơ 3 tầng đằng sau, trong nháy mắt vây quanh. Hạ Nguyên Bạch bắt đầu thể hiện ra thực lực khủng bố, linh lực thâm hậu, dáng người mạnh mẽ. Trong hai tay huyền quang khủng bố, một bàn tay liền có thể đập phế một người. Nàng cơ thể phát quang, ẩn ẩn có thần uy, lực lượng kinh khủng từ sống lưng của nàng truyền đến, như long đằng nguyên, trong lúc nhất thời, vậy mà không ai có thể làm gì được nàng. Trên trời mấy vị thiên kiêu bá chủ, đối với đột ngột xuất hiện Hạ Nguyên Bạch lập tức căng tới ánh mắt. Khương Vô Nhai quan sát sau một lát lắc đầu, nàng này tư chất có thể xưng đáng sợ, không ở đây ngươi ta phía dưới. Chỉ là nàng chỉ có trúc cơ 3 tầng liền đã như vậy phong mang tất lộ, để cho người ta kinh dị. Lâm Vô Phong công nhận lối nói của hắn, nàng này có lẽ là cái nào đó siêu cấp thế lực chuyển nhân, cho nên mới dám như thế không có sợ hãi, chỉ là đáng tiếc, nàng tuổi còn nhỏ, liền đã phá thân thể Khương Vô Nhai hiểu hắn. Loại này kiểu nữ nếu là có thể lấy về nhà làm đạo lữ, đối với gia tộc tới nói đều là một kiện quang vinh sự tình. Như vậy thiên tư chỉ cần trưởng thành, chính là gia tộc chủ thạch. Chỉ tiếc, trước mắt nàng này tựa hồ đã có nhà chồng. Cái khác thiên kiêu đối với Hạ Nguyên Bạch sát chiêu đều liên tiếp ghé mắt. Thấy được nàng trên thân nhuốm máu, linh lực khô kiệt, không chút nào keo kiệt phục dụng cửu chuyển hồi khí đan thời điểm. Mấy người nhất trí nhận định, nàng này chính là đại thế lực Tuyết Tàng truyền nhân, hôm nay bị tu sĩ cấp cao mang ra lịch luyện. Một bên khác, Tô Vãn Đường nhìn thấy Hạ Nguyên Bạch thời điểm, nàng nhận ra. Tại Tiểu Đồng Sơn di tích bên trong, Cố Bình dẫn người chắn nàng thời điểm, nàng này cũng ở tại chỗ, mà nàng cũng biết Hạ Nguyên Bạch thân phận. Cho nên lúc này ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm Hạ Nguyên Bạch xung quanh, hy vọng có thể tìm tới Cố Bình thân ảnh. Ngoan, thiên ngoại dịu đột nhiên lại một lần đột ngột xuất hiện. Thái Dương giáo sơn môn bị búa lớn một kích phá mở, sơn môn đằng sau đại tu sĩ bị một búa tung bay. Lần này, các tu sĩ không cần chặt lấy sơn môn đi nhặt Thái Dương giáo tung ra tới điểm này ba dưa hai táo. Sơn môn bị phá ra, một đám tu sĩ trong nháy mắt tràn vào đi. Mặc dù phía trước nhất một đám người vẫn là bị trong nháy mắt quanh sát, nhưng là đến tiếp sau quá nhiều người, nhiều đến Thái Dương giáo tu sĩ thuật pháp toàn thi, giết đều giết không nổi trình độ. Nhưng chỗ sâu của Minh Lạc Đạt, đao kiếm vênh minh bên trong, cấp trên tu sĩ giờ phút này cũng tỉnh táo lại vội vàng hướng ra phía ngoài chạy tới, không dám xông về phía trước, nhưng phía sau tu sĩ còn tại đi đến sông. Giờ phút này quay đầu sẽ chỉ bị giẫm thành bánh thịt, chỉ có thể kiên trì xông về phía trước. Thái Dương giáo sơn môn sụp đổ trong nháy mắt, mấy bạn tu sĩ giống như thủy triều tràn vào trong giáo. Tố ương ương một mảnh. Trong giáo tu sĩ cấp cao thấy thế, trong lòng đã minh bạch, Thái Dương giáo đại thế đã mất, giờ phút này giữ gìn nơi đây cũng tại không có ý nghĩa. Lập tức lẫn vào đệ tử cấp thấp bên trong, ý đồ thừa dịp loạn thoát thân. Mấy tên kim đan trưởng lão thay đổi bình thường tán tu phục sức, đem tu vi áp chế đến chốc cơ kỳ, nghịch đám người phương hướng, cùng những cái kia đã được bảo bối người vây công người cùng một chỗ, tuôn hướng sơn môn, muốn rời khỏi. Chương 147, Phục Khắc Tiểu Đồng Sơn chương 147, Phục Khắc Tiểu Đồng Sơn nhanh. Thừa dịp bây giờ rời đi. Xen lẫn trong bọn họ bên cạnh một tên Thái Dương giáo chấp sự truyền âm thúc dục đồng môn. Trong tay lại cố ý huy kiếm chém về phía bên cạnh giáo chúng, ngụy trang thành ngay tại truy sát Thái Dương giáo dư nghiệt vây công tu sĩ. Giết đồng môn, thân phận của hắn liền có thể biến thành người vây công. Từ đây tự do, không hề bị tông môn trói buộc. Tu sĩ cấp cao còn cần áp chế tu vi, Thái Dương giáo tu sĩ cấp thấp thì là chỉ dùng đổi một thân tán tu phục sức, liền có thể tận hết sức lực ra bên ngoài chạy, một chút cũng không có muốn thủ hộ tông môn ý tứ. Sau khi bọn hắn sắp xông ra sơn một lúc, chân trời đột nhiên hạ xuống 12 đạo quang trụ màu vàng, hiện lên hình khuyên đem trọn ngọn núi phong tỏa. Thanh Minh Thánh Điệu tu sĩ mặc hắc bảo chân đạp trận kỳ đứng lơ lửng trên không, người cầm đầu quát lạnh, phụ thánh chủ làm cho, phong sơn tập hùng. Tất cả mọi người không được rời đi Thái Dương giáo, chờ đợi tìm tới Thái Dương giáo vị thiên tiêu kia đằng sau, sẽ mở ra cấm chế chỉ thấy quang trụ ở giữa hiện lít nha lít nhít cấm chế phù văn, đem ý đồ xuyên qua tu sĩ đều đặt bể. Dựa vào cái gì cản chúng ta? Chúng ta cũng không phải Thái Dương giáo người. Mấy tên đã được đến không ít bảo vật, muốn thấy tốt thì lấy người nhìn thấy bị ngăn cửa, cũng là lập tức gấp đứng lên. Mấy cái rết mắt đỏ tán tu cũng đi theo chất vấn. Nhìn thấy tiếng chất vấn của chính mình không bị Thanh Minh Thánh Địa chú ý, bọn hắn giống giận tế ra pháp bảo hành kích màn sáng, lại bị lực phản chấn xoắn thành huyết vụ. Càng nhiều tu sĩ tại cấm chế trước chen làm một đoàn. Đối với bí ẩn thế lực hành động không có một chút xíu biện pháp, mà đồng thời hậu phương không biết rõ tình hình người vây công còn tại tiến đánh Âm Dương giáo, tại Âm Dương giáo trong phúc địa cướp bóc đốt giết. Chỉ cần tu vi cao thâm, giờ phút này tựa như là tại Thái Dương giáo bên trong nhặt tiền một dạng, cơ duyên khắp nơi đều có. Bọn hắn xa vào trong đó, tuyệt không biết, bọn hắn giờ phút này đã không ra được, bị người ngăn ở bên trong. Ngụy trang thành người vây công Thái Dương giáo tu sĩ, giờ phút này nhìn thấy cả tòa núi đều bị phong tỏa, trong lòng lập tức tối sầm lại, lần này, Thái Dương giáo Nguyên Anh trưởng lao thấy thế, đột nhiên gây khó khăn. Hắn ngụy trang thành trọng thương ngã gục bộ dáng tới gần cấm chế, đột nhiên tế ra bản mệnh pháp bảo xích dương kính mặt kính bắn ra kim quang lại ngắn ngủi xé rách màn sáng màu đỏ. Đi! Hắn gào thét đem ba tên đệ tử hạch tâm đẩy ra lỗ hổng. chính mình lại bị Thanh Minh Thánh Địa trưởng lão cách không một trưởng vô nát đỉnh đầu. Cấm chế bên ngoài có mấy cái nguyên anh tu sĩ ra mặt đi gặp bí ẩn thế lực người. Dù sao mỗi người bọn họ trong tông môn còn có không ít người cũng tiến vào Thái Dương giáo sơn môn, hiện tại không thể đi ra. Đối diện với mấy cái này nguyên anh hóa thần bọn họ lý do thoái thác, Thanh Minh Thánh Địa lưỡi búa cấp ra đáp án, trôi kia ngập trời cự phủ lực phách chém hai vị hóa thần đằng sau, cũng liền không người tiếp tục ra mặt yêu cầu mở ra cấm chế. Chỉ là người bên ngoài nhìn xem trong cấm chế thảm trạng, cũng là âu sầu trong lòng. Thái Dương giáo sơn môn bị phá, mấy bạn tu sĩ tràn vào trong đó, tiếng chém giết rung trời, linh quang bạo liệt, máu nhuộm sơn môn. Thái Dương giáo bên ngoài hai chiếc lớn trên phi thuyền, Ly Nguyệt Tông đám người lại án binh bất động, âu sầu trong lòng. Bởi vì tông môn an bài, bọn hắn chỉ kế hoạch ở ngoại vi tìm kiếm tản mát đê giai linh vật, cũng không có ngay đầu tiên xông vào đã phá vỡ sơn môn Thái Dương giáo. Tại bọn hắn chuẩn bị khởi hành hướng Thái Dương giáo tiến vào thời điểm, liền đã thấy được bí ẩn thế lực tại Thái Dương giáo bên ngoài chống lên một mảnh cấm chế. Tại tông chủ mệnh lệnh phía dưới, bọn hắn chưa từng bước vào sơn môn nửa bước. Giờ phút này nhìn xem cái kia kiên cố cấm chế, Ly Nguyệt Tông chúng đệ tử đều có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn, thật là đáng sợ. May mắn tông môn cao tầng không tham, may mắn bọn hắn nghe tông chủ lời nói, nếu không bị giam ở bên trong, xem như Thái Dương giáo tu sĩ đối đãi, vậy coi như quá thống khổ. Cố Bình đứng ở xích diễm trấn trong tiểu viện, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua nơi xa hỗn loạn chiến trường. Sở Ngọc, Tô Mị cùng Hạ Nguyên Trinh đứng tại bên cạnh hắn, thần sắc giống vậy ngưng trọng. Một chỗ khác trên trời, Hạ Nguyên Bạch đứng ở nơi đó, nàng cũng không có tiến vào Thái Dương giáo nội bộ. Phu quân, may mắn chúng ta chưa từng tùy tiện tiến vào. Sở Ngọc thấp giọng nói, nếu không giờ phút này chỉ sợ cũng ham sâu trong đó. Cố Bình khẽ bước cằm, trong lòng cũng cảm giác được một trận hoảng sợ. Nếu như đây hết thảy đều là Thanh Minh Thánh Địa cho hắn làm cục, hắn giờ phút này vội vàng muốn cầm tới Liệt Dương Chân Quyết lời nói, vậy hắn hiện tại đã bị giam ở bên trong không ra được. Ánh mắt đảo qua trên bầu trời 12 đạo quang trụ màu vàng. Những quang trụ kia như màn trời rủ xuống, đem toàn bộ Thái Dương giáo châu ngọn núi bao phủ, hình thành một đạo không thể phá vỡ cấm chế bình chướng. Chỉ được phép bảo, không cho phép ra. Càng tâm hắn kinh hãi là, mỗi một đạo cột sáng phía dưới đều đứng sừng sững lấy một bóng người, khí tức bằng bạc, uy áp như vực sâu. Khương Vô Nhai, Sở Tinh Hà, Lâm Vô Phong, Thi Nguyệt Tiết Tử. Những này từng tại Tiểu Đông Sơn di tích bên trong tranh đoạt cơ duyên tiên tiêu bá chủ, giờ phút này lại riêng phần mình trấn thủ một phương, trở thành cấm chế 12 cây trụ trời. Bọn hắn 12 người tại duy trì lấy cấm chế. Thì ra là thế. Cố Bình trong mắt lóe lên một tia lạnh ý, có người là tại phục khắc Tiểu Đông Sơn di tích. Lần trước, Tiểu Đông Sơn di tích mở ra, đông đảo tu sĩ tràn vào, tiến vào di tích người tử thương thảm trọng, cuối cùng lại bị hắn thu hoạch tất cả bảo vật, mà cơ duyên chân chính cũng sớm bị hắn lấy đi chia cắt. Lần này, Thái Dương giáo hủy diệt, mấy bạn tu sĩ tràn vào. Nhìn như là chia cắt Thái Dương giáo tài nguyên, kỳ thực, nhiều như vậy tu sĩ giờ phút này đều bị vây ở bên trong, giờ phút này ngay tại bên trong tàn sát lẫn nhau, mấy bạn cái túi chứa vật. Chủ trì cái này Phong Sơn đại trận lại là tham dự Tiểu Đông Sơn di tích cuối cùng tranh bá 12 người. Cùng 12 người này phía sau siêu cấp thế lực. Đây là một trận người vì chế tạo bãi săn. Thái Dương giáo cái này hóa thần tông môn, vậy mà lại bị xem như mồi câu. Tu tiên giới, trăm ngàn năm qua, chưa bao giờ thay đổi ai những cái kia thiên tiêu bá chủ bọn họ, chỉ sợ căn bản không phải vì Thái Dương giáo Liệt Dương chân quyết mà đến, mà là vì thu hoạch những này vây công Thái Dương giáo tu sĩ túi chữ vật. Thủ bút thật lớn Cố Bình cười lạnh, lấy Thái Dương giáo làm mồi nhử, dẫn tu sĩ vào cuộc, lại lấy cấm chế phong tỏa, làm cho tất cả mọi người tự giết lẫn nhau, cuối cùng ngư ông đắc lợi. Hạ Nguyên Trinh ánh mắt chớp lên, ý thức được Thái Dương giáo chi biến thực chất, nàng thấp giọng nói, "Phu quân, vậy chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến." Cố Bình thản nhiên nói, "Nếu Ly Nguyệt Tông chưa từng vào cuộc, chúng ta liền không cần mạo hiểm." Thú hổ, bọn hắn như vậy quả quyết phong bế Thái Dương giáo, là đã tự tin ta đã bị giam ở bên trong sao? Ánh mắt của hắn đảo qua trên bầu trời Hy Nguyệt Tiết Tử, trong lòng thầm nghĩ, nàng nếu ở đây, có lẽ đại trận này còn có an bài khác. Lúc này, Thái Dương giáo bên trong đã là một mảnh luyện ngục. Các tu sĩ điên cuồng tranh đoạt bảo vật, lẫn nhau chém giết, máu tươi nhuộm đỏ sân môn. Nhưng mà khi bọn hắn muốn rời khỏi lúc, lại phát hiện cấm chế phong tỏa, không người có thể trốn. Chuyện gì xảy ra? Vì sao ra không được? Đáng chết! Cấm chế này là ai bày? Nhanh phá vỡ! Nếu không chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Nhưng mà mặc cho bọn hắn như thế nào đánh kích, cấm chế không nhúc nhích tí nào. Bởi vì duy trì cấm chế là 12 vị thiên tiêu bá chủ. Bọn hắn đứng tại cổ sáng phía dưới, lạnh lùng quan sát bên trong sơn môn chém giết, như là cao cao tại thượng thợ săn, chậm đợi con mồi tự giết lẫn nhau hầu như không còn. Cố Bình thu hồi ánh mắt, quay người đối với Sở Ngọc bọn người nói, đi thôi. Về tiểu viện. Phu quân, chúng ta không tiếp tục quan sát sao? Tô Mỹ hỏi. Không cần. Cố Bình thản nhiên nói, kết cục đã định.